Chương 1102, động thủ là giả, tán gái là thật. Chương 1102, động thủ là giả, tán gái là thật. Tiêu Khải Đồng chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng chuyển đến, cả người giống đạn pháo như thế hướng phía Tần Chiêu bay đi. A, Tần Chiêu mới từ nước hồ phản chấn bên trong ổn định thân hình, liền thấy Tiêu Khải Đồng hướng chính mình bay tới. Hắn mong muốn tránh né cũng đã không kịp. Hai người đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Khí cơ hỗn loạn lại cùng nhau rơi vào trong hồ, tóe lên to lớn bọt nước. Tiêu Dật Phong liền rất lúng túng, bạo liệt một kích hướng xuống đập tới thời điểm, giống như đập vào Tiêu Khải Đồng trên đùi. Một chút an ý đều không có. Hắn vội vàng làm bộ không biết rõ, ngược lại hướng phía Thẩm Vô Tiêu phóng đi. Thẩm Vô Tiêu một cái xoay người, vượt qua hắn, một quyền đánh vào phía sau lưng của hắn. Đồng thời cắn răng nghiến lợi mắng, "Tiêu Dật Phong, ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi nếu là dám đụng đến ta nữ nhân, ta giết ngươi cả nhà." Dứt lời, đối với nơi xa quát, "Đi mau a, còn nhìn." Hạt Hề trong lòng nhảy một cái. Có loại hắn ngay tại vì bảo vệ mình, liều mạng cảm giác. Tiêu Dật Phong đầu góc có ngọng. Hắn mới vừa rồi là bị đánh không sai a, hắn nói chuyện sao? Cái uy hiếp gì hắn? Muốn động đến hắn nữ nhân? Mà lúc này, Tần Chiêu tức giận theo trong hồ nhảy ra, cặp mắt của hắn đỏ bừng. Lần nữa hướng phía Thẩm Vô Tiêu vào tới. Lần này, hắn vận chuyển lực lượng toàn thân, trên thân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Nắm đấm của hắn bên trên càng là quấn quanh lấy từng tia từng sợi khí cơ, phản phất là thực chất hóa lực lượng. Tiêu Khải Đông cũng không cam chịu yếu thế, hắn điều chỉnh tốt trạng thái, thân hình trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Đại đao trong tay trên không trung giả thoáng mấy lần, sau đó hướng phía Thẩm Vô Tiêu yếu hại chém tới. Thẩm Vô Tiêu hừ lạnh một tiếng, trung quanh hắn bỗng nhiên nổi lên một hồi vô hình khí thế. Làm Tần Chiêu cùng Tiêu Khải Đông tới gần hắn lúc, tựa như là đụng phải lấp kín vô hình tượng. Các ngươi hung hăng, ở ta nơi này vô dụng, đồ con lợn. Thẩm Vô Tiêu ẩn chứa lực lượng cường đại, đánh vào Tần Chiêu trên thân. Tần Chiêu chỉ cảm thấy xương cốt của mình đều muốn tan thành từng mảnh, trên người kim quang cũng bắt đầu lấp loé không yên. Mà Tiêu Khải Đông thì bị Thẩm Vô Tiêu đánh trúng mấy lần. Tiêu Dật Phong đánh xì dầu. Hắn cảm giác đối mặt mình Thẩm Vô Tiêu thời điểm thật thức ăn ngon a, đối mặt những người khác, rất mạnh à, tại sao có thể như vậy? Thẩm Vô Tiêu thuận tay một bàn tay quất vào Tiêu Dật Phong trên mặt, đem hắn quất vào trong nước. Chính mình thì là thừa thắng xông lên. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước này đạp đến dưới hồ nước hãm. Lấy hắn làm trung tâm, trên mặt hồ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cả người như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, phóng tới Tần Chiêu cùng Tiêu Khải Đông. Tần Chiêu mong muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách tiếp nhận Thẩm Vô Tiêu một kích này. Thẩm Vô Tiêu giáp tay nặng nề mà đánh vào Tần Chiêu phần bụng. Tần Chiêu thân thể giống con tôm như thế cong lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Khải Đông thấy thế, mong muốn theo khía cạnh tập kích bất ngờ Thẩm Vô Tiêu, lại bị Thẩm Vô Tiêu một cái nghiêng người tránh thoát. Thẩm Vô Tiêu thuận thế một cước, đem Tiêu Khải Đông lần nữa đá nhập trong hồ. Xì dầu ca Tiêu Dật Phong biết tiếp tục như vậy, muốn xong con bê. Thẩm Vô Tiêu, ngươi chết cho ta a! Tiêu Dật Phong khí thế mở rộng, liền phải ngăn chặn Thẩm Vô Tiêu lần nữa tiến công đường. Nhưng mà, hắn bạo liệt một kích đối với Thẩm Vô Tiêu mà nói, tựa như là tiểu hài tử cầm gậy gỗ. Chiến kích vung tới thời điểm, trực tiếp bị Thẩm Vô Tiêu tay không bắt lấy. Lực đạo tháo, đánh vào phía sau hồ nước, nện lên một mảnh màn nước. Một kích này rất tốt. Thẩm Vô Tiêu cười cười. Tiêu Dật Phong một bước, cảm giác bị thất bại mười phần. Nhưng chính là một giây sau, hắn hoàn toàn mắt trợn tròn. Thẩm Vô Tiêu rõ ràng liền chặn công kích của hắn, lại giống như là bị đánh trúng như thế, thân thể bỗng nhiên bay ngược, hướng phía trên bờ bay đi. Ngoa tạo, hắn bị tán gái, liều mạng như vậy sao? Tiêu Dật Phong cùng hắn dù sao cũng là đối thủ cũ, làm sao lại nhìn không ra? Quả nhiên, Thẩm Vô Tiêu rơi vào trên bờ, liên tiếp lui lại mấy bước, về sau ngã xuống. Cứ như vậy bị Hạt Hề tiếp lấy, đổ vào trong ngực của nàng. "Ngươi, ngươi thế nào?" Hạt Hề cũng chưa không rõ là khẩn trương vẫn là sốt ruột. "Ngươi thế nào còn ở nơi này, đi mau." Thẩm Vô Tiêu gương mặt nhất chuyển, tại ngực nàng ngạo nhân vị trí xoa một chút, liền che lấy ngực của mình đứng người lên. "Uy uy uy, muốn hay không khoa trương như vậy a?" Tiêu Dật Phong làm tức chết. Bị người xem như thằng hề thì thôi, vẫn là tán gái công cụ. "Ngoa tạo a." Thẩm Vô Tiêu sau khi đứng dậy, lôi kéo Hạt Hề tay, "Nghe lời, ngươi đi trước, ta không có việc gì đâu." Dứt lời, một thanh ôm trầm Hạt Hề, tại nàng hương mềm trên môi rơi xuống một hôn. Hạt Hề hoàn toàn ngộp bức. "Cái quỷ gì? Nàng bị hôn, nụ hôn đầu tiên a." "Đi." Thẩm Vô Tiêu lần nữa đẩy thân thể của nàng. Tay đè ép địa phương, vẫn là kiêu ngạo chi địa. Nô Hạt Hề nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Thân thể đều có chút không còn khí lực như vậy. Thẩm Vô Tiêu đạp chân xuống, lần nữa xuống tới. Hạt Hề chính mình cũng không phân biệt được đến cùng nên làm cái gì. Nàng bước chân lui về phía sau mấy bước. Bên kia Tần Chiêu cùng Tiêu Khải Đông vừa thò đầu ra, lại bị đánh. Toàn bộ hành trình bị đánh, khiến cho tựa như là toàn bộ hành trình đánh Thẩm Vô Tiêu dường như. Tiêu Dật Phong tức giận đến muốn chết. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía trên bờ nữ nhân. Tình huống này, không thể tiếp tục nữa. Hắn không phải quan tâm nữ nhân kia sao? Muốn tán tỉnh nàng sao? Vậy thì bắt lấy nữ nhân kia, dùng để kiềm chế Thẩm Vô Tiêu. Tại tiếp tục như thế, Thần Chiêu cùng Tiêu Khải Đông liền bị đánh chết. Bọn hắn liền phóng thích thần thông cơ hội đều không có, liền bị níu lại một trận đánh tới bời. Vũ Tôn chính là Vũ Tôn, vượt qua cảnh giới chiến đấu, không có đơn giản như vậy. Tiêu Dật Phong không để ý tới cái gì đạo đức, dưới chân hắn đạp mạnh, hướng phía trên bờ Hạt Hề phóng đi. "Tiêu Dật Phong, cái tên Vương bắt đản ngươi, ngươi hướng ta đến a?" Thẩm Vô Tiêu sốt ruột hô hào, lại đối Hạt Hề hô, "Để ngươi đi, ngươi vì cái gì không đi?" Hạt Hề muốn động thủ, cái này Tiêu Dật Phong giết quá nhiều thôn tiên minh người, nhưng không thể ở chỗ này. Nàng xoay người chạy. Tiêu Dật Phong cắn răng một cái, múa chiến kích, truy kích mà lên. Tới khắc một bên thời điểm, đã thoát lực mặt Hồ Thị Giác. Tiêu Dật Phong nổi giận nói, ta không muốn đánh nữ nhân, ta chỉ cần bắt lại ngươi, nhường Thẩm Vô Tiêu kiên kỵ, sẽ không tổn thương ngươi. Hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bắt lấy đối phương, nhưng khẳng định như vậy sẽ làm bị thương tới đối phương. Rốt cục, Hạt Hề ngừng. Tiêu Dật Phong thấy Hạt Hề dừng lại, trong lòng vui mừng, cho là nàng là chạy không nổi rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên bắt Hạt Hề trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí thế theo Hạt Hề trên thân mãnh liệt mà ra. Khí thế kia như là thực chất hóa phong bạo, lấy Hạt Hề làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra. Không khí chung quanh dường như bị trong nháy mắt áp xúc, phát ra ong ong tiếng vang. Tiêu Dật Phong chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, hai chân không tự chủ được như nhũn ra. Không phải, chuyện này đối với sao? Ngươi mạnh như vậy, giả trang cái gì a? Tiêu Dật Phong kém chút khóc lên. Hạt Hề trong ánh mắt lộ ra băng lãnh. Hắn không có cho Tiêu Dật Phong bất kỳ phản ứng nào thời gian, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Dật Phong trước mặt. Chỉ thấy Hạt Hề đột nhiên giơ bàn tay lên, bàn tay bao quanh lấy một tầng màu nhạt quang mang. Trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng cường đại. Nàng không chút do dự hướng phía Tiêu Dật Phong oanh ra một trường này. Một trường này lực lượng cực kỳ khủng bố, tựa như là một quả đạn pháo bắn ra đi đồng dạng. Tiêu Dật Phong mong muốn tránh né, thật là hai chân của hắn căn bản không nghe sai khiến. Oanh một tiếng, một trường này rắn rắn chắc chắc đánh vào Tiêu Dật Phong trên thân. Tiêu Dật Phong thân thể tựa như diều đứt dây như thế, hướng về sau bay đi. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà đâm vào xa xa lấp kín trên tường. Bức tường kia trong nháy mắt sụp đổ. Tiêu Dật Phong cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Mẹ nó, câu cá phạm pháp. Tiêu Dật Phong thật hỏng mất. Mẹ nó, thì ra nàng không phải sợ hai đến chạy, mà là muốn dẫn ra hắn, đánh chết hắn. Tiêu Dật Phong, Hạt Hề ngưng tụ khí cơ, liền phải lấy mạng. Niệm đó, Thẩm Vô Tiêu đều không có hạ tử thủ, người muốn giết người a? Tiêu Dật Phong nghiến răng nghiến lợi, cơ lấy chiến kích, khí cơ mở rộng, hộ thể cương phong phun trào. Hạt Hề một kích mà lên. Tiêu Dật Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ muốn nổ tung. Vũ Tông, ngươi là Vũ Tông, ngươi giả trang cái gì yếu đuối? Hắn không cam lòng mắng một tiếng, thân thể lần nữa bay ra. Hộ thể cương phong vỡ vụn, thân thể nện ở mặt đất, oanh ra một cái độc lớn. Song con bê, cái này mẹ nó là ai bắt ai vậy? Thẩm Vô Tiêu nữ nhân đều như vậy sao? Kia gọi cái giám a. Chương 1103, cuồng bạo chương 1103, cuồng bạo. Tiêu Dật Phong vốn là bị Thẩm Vô Tiêu đánh cho một trận, hiện tại đống nhiên bị Hạt Hề công kích, càng là bị trọng thương. Giờ phút này cầm trong tay chiến kích hắn, chỉ có thể theo phế tích bên trong chống đỡ thân thể lên. Mẹ nó, ta liền không nên ngây thơ, Thẩm Vô Tiêu coi trọng nữ nhân, có thể đơn giản sao? Chắc. Hắn lẩm bẩm một câu, phía trước bóng người xinh xắn kia lại lần nữa ra tay. Hạt Hề trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường. Nàng thân hình như điện, hướng phía Tiêu Dật Phong bọn mạnh đã qua. Tiêu Dật Phong ánh mắt ngưng tụ, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng. Hạt Hề thân thể liền như là quỷ mị đồng dạng từng đợt mà di động lên. Chỉ thấy Hạt Hề trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Dật Phong phía trước, thuận thế một cái trước đá, đột nhiên đá ra. Một cước này ẩn chứa lực lượng cường đại, lôi cuốn lấy bảng bạc khí lãng. Tiêu Dật Phong chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng, lại lần nữa bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, liên tiếp đâm cháy mấy cái đỉnh, mới nặng nề mà ngã trên đất. Nhưng mà, Hạt Hề cũng không có như vậy dừng tay. Tiêu Dật Phong giết nhiều như vậy đường chủ, còn giết trưởng lão, có thể nói chính là cái này vương bát đản, cơ hồ muốn hủy thôn Tiên Minh Đế Đô điểm minh. Thân ảnh của nàng trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt lại xuất hiện tại Tiêu Dật Phong sau lưng. Lúc này Tiêu Dật Phong mới vừa từ trên mặt đất dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy. Hạt Hề không nói hai lời, lại là một cước đá ra. Một cước này đá vào Tiêu Dật Phong phía sau lưng, trực tiếp đem hắn lần nữa đá bay. Tiêu Dật Phong thân thể như là như đạn pháo phóng tới cách đó không xa khu kiến trúc. Nương theo lấy Tiêu Dật Phong thân thể va chạm, chung quanh kiến trúc phát ra một hồi tiếng vang nặng nề. Ngay sau đó bắt đầu sụp đổ. Tấm gạch, hòn đá văng từ phía, dơ lên một mảnh bụi đất. Mà Hạt Hề trên thân phát ra khí cơ càng thêm kinh khủng. Khí cơ kia như là thực chất hóa phong bạo, lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Chỗ đến, bất luận là đèn đường vẫn là có nhỏ, đều bị cỗ này khí cơ quét sạch đến nát bấy. Những cái kia còn chưa bị liên lụy kiến trúc, tại cỗ này kinh khủng khí cơ áp bách dưới, vách tường bắt đầu xuất hiện vết rách. Thủy tinh nhao nhao vỡ vụn. Toàn bộ khu vực dường như tao ngộ một trận tai họa thật lớn, khắp nơi đều là phế tích cùng hải cốt. Tiêu Dật Phong đầu đầy là máu, nằm tại phế tích bên trong. Chẳng lẽ lại, hôm nay muốn đưa tại một nữ nhân trong tay? Hắn rất không cam tâm, nhưng không cam tâm cũng không hề dùng. Tần Chiêu cùng Tiêu Khải Đông căn bản là không có cách nào trợ giúp. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cắn chặt răng. Hạt Hề vẫn là không có dừng tay. Đã động thủ, liền phải giết. Nàng đột nhiên đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể mạnh mẽ thả người bật lên. Dáng người trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Cùng lúc đó, hai tay nhanh chóng xoay chuyển, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện tại trong tay nàng. Thanh trường kiếm này thân kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Hạt Hề nắm chặt trường kiếm trong nháy mắt, ánh mắt biến vô cùng chuyên chú, cả người khí thế cũng đột nhiên kéo lên. Khí cơ tụ tập, trường kiếm bị một tầng khí lãng bao khỏa. Thần thông trăm tầng kiếm ảnh. Hạt Hề từ trên xuống dưới bắt đầu phóng thích thần thông. Trong chốc lát, chỉ thấy vô số đạo kiếm mang theo trên trường kiếm hiện lên mà ra. Những này kiếm mang như là thực chất hóa có nhận, mỗi một đạo đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Kiếm mang tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bọn chúng trên không trung cấp tốc phân liệt, mọc thêm, rất nhanh liền tạo thành vô số đạo. lít nha lít nhít hướng lấy phía dưới Tiêu Dật Phong công kích mà đi, trên không trung tạo thành một mảnh chói mắt kiếm mạng. Bọn chúng như là như mưa rơi hướng phía Tiêu Dật Phong chút xuống, những nơi đi qua, không khí bị cắt chém đến phát ra tê tê tiếng vang. Tiêu Dật Phong cảm giác muốn rát, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác. Cái kia đạo tuyệt mỹ vô song thân ảnh, giờ khắc này ở trong mắt của hắn giống như ma quỷ. Hắn có thể cảm giác được những này kiếm mang uy lực kinh khủng, mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa cường đại cắt chém chi lực. Nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ thân thể sẽ trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân, chuẩn bị nên đón hạt hề cái này sắc bén công kích. Chỉ thấy thân hình hắn nhất chuyển, chiến kích xẹt qua đường vòng cung, sau đó hướng về phía trước đột nhiên bung ra. Thần thông bạo liệt phải không? Lần này không phải công kích, mà là phòng thủ. Định dùng cường đại công kích cùng nàng triệt tiêu. Trong chốc lát, một đạo lộc lây đến cực hạn nhưng lại tràn ngập khí tức hủy diệt năng lượng theo chiến kích mũi nhọn phát ra. Hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Song phương công kích đụng vào nhau, trong khoảnh khắc đã xảy ra to lớn bạo tạc. Tiêu Dật Phong có thể ngăn cản một chút, không thể toàn bộ ngăn cản. Hắn trơ mắt thấy được mấy đạo kiếm mang xẹt qua thân thể của hắn, cánh tay ứng thanh bị cắt thành ba đoạn. A! Tiêu Dật Phong hai mắt đỏ như máu, tiếng gào thét âm chấn thiên. Hạc Hề vẫn là bộ kia tất sắc dáng vẻ, bị hắn chặn, cho nên không có đem hắn cắt thành thịt nát, nhưng không trở ngại nàng một lần nữa. Tiêu Dật Phong thanh âm rất lớn, nhường bên kia Tiêu Khải đông gấp. Hắn toàn thân xương cốt đã bị Thẩm Vô Tiêu đánh nát, chỉ cần thu khí cơ, liền phải tê liệt ngã xuống. Lúc này, hắn không để ý tới quá nhiều. Tân Minh, ngươi chịu đựng, ta đi cứu người. Tiêu Khải Đông phi nước đại, hướng phía bên kia phóng đi. Xông qua chướng ngại, đến thời điểm Hạt Hề vừa vặn chém ra. Tiêu Khải Đông cắn răng một cái, xông đi lên. Toàn thân khí cơ nổ tung, lập tức liền bảo hộ ở Tiêu Dật Phong trước người, dùng hết toàn lực đi ngăn cản Hạt Hề tiến công. Dật Phong, đi mau. Tiêu Khải Đông dùng hết toàn lực. Hạt Hề vô số đạo kiếm mang như là đoạt mệnh ngân xà, lấy bài sơn đạo hải chi thế hướng phía Tiêu Khải Đông cắt chém mà đi. Tiêu Khải Đông con ngươi co lại nhanh chóng, hắn không có cách nào tránh, Tiêu Dật Phong ở phía sau đâu. Có thể kia lít nha lít nhít kiếm mang căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc. Đạo kiếm mang thứ nhất xẹt qua cánh tay của hắn, trong nháy mắt, một đạo vết máu xuất hiện. Ngay sau đó, càng nhiều kiếm mang theo nhau mà tới. Xuy xuy xuy, liên tiếp cắt chém tiếng vang lên, Tiêu Khải Đông quần áo trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, trên thân xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết thương. Máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài, ở giữa không trung hình thành một mảnh huyết vụ. Trên mặt của hắn tràn đầy thần tình thống khổ, thân thể bị kiếm mang lực trùng kích không ngừng hướng về sau đẩy đi. Mỗi một đạo mới kiếm mang cắt vào thân thể của hắn, đều để thân thể của hắn run rẩy kịch liệt một chút, dường như chịu ngàn đao bầm thây chi hình. Theo cuối cùng mấy đạo kiếm mang xẹt qua hai chân của hắn, Tiêu Khải Đồng cũng nhịn không được nữa. Bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người tựa như một cái huyết nhân đồng dạng, lảo đảo muốn ngã. Tiêu Khải Đông, Tiêu Dật Phong khàn cả giọng gào thét, lại hại chết một cái, lại bị hắn hại một cái. Bên kia Tần Chiêu liều mạng tránh thoát, cũng hướng phía bên này chạy. Hạc Hề biết không có thể dừng lại, xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, không thể nhường Thẩm Vô Tiêu nhìn thấy. Tần Chiêu xuất hiện thời điểm, liền thấy trước mắt cảnh tượng. Trong lòng của hắn khẩn trương, dù là chính mình cũng tại thổ huyết, cũng một tay níu lại một cái, phi nước đại lấy chạy trốn. Bên kia Thẩm Vô Tiêu thì là yên lặng đốt một điếu khói. Đốt, trọng thương Tần Chiêu, Tiêu Dật Phong, điểm tích lũy 3 triệu Tiêu Khải Đồng sắp vỡ lạc, Tiêu Dật Phong võ đạo chi tâm lại lần nữa trọng thương, điểm tích lũy 1 triệu tiểu thất phụ thật mạnh a. Nhưng hắn vẫn là giả bộ như cái gì cũng không biết. Hút thuốc xong, nghĩ nghĩ, tìm hệ thống làm giả tổn thương, bao trùm ở trên người. Kịch liệt như vậy chiến đấu, không có thụ thương cũng muốn làm bị thương. Chuẩn bị cho tốt tất cả sau. Hắn theo sụp đổ quầy hàng bên trên cầm một bình sạch sẽ nước khoáng, rửa tay một cái, lại làm lớp nước tới cái chán, giả ra xuất mồ hôi dáng vẻ. Lúc này mới nhanh chóng hướng phía xe bên kia phi nước lại. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Thẩm Vô Tiêu hô hảo. Ai bảo nàng cho tên giả là cái này, cũng không thể đủ hô hề hề a. Chương 1104, trị thương chương 1104, trị thương Thẩm Vô Tiêu hoàn toàn là gấp không được, không ngừng tìm người. Vọt tới xe thời điểm, mở cửa xe, liền thấy Hạc Hề ngồi ở bên trong, co quắp tại trên ghế, cùng dọa sợ dường như. Nha, ngươi cũng rất biết diễn đi. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm lấy, nhưng mặt ngoài là loại kia mất mà được lại kích động. Hạt Hề nhìn về phía hắn thời điểm, Thẩm Vô Tiêu bỗng nhiên đưa tay, một thanh ôm trầm Hạt Hề, thật chặt ôm vào trong ngực. Nhịp tim đến phanh 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 phanh, làm ta sợ muốn chết, còn tốt ngươi không có việc gì. Thẩm Vô Tiêu ôm chặt nàng, mất mà được lại vui sướng. Hạt Hề bị ôm, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cũng không có đẩy ra Thẩm Vô Tiêu, cũng đẩy không ra. Bị như thế ôm, đều có chút không thở được. Thẩm thiếu, ta Hạt Hề là thật thở không nổi, lồng ngực của nàng đều đè cho bằng. Thẩm Vô Tiêu lúc này mới buông nàng ra, lại đem nàng chống đỡ tại xe bên cạnh, hai tay dâng gương mặt của nàng. Ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Hạt Hề lắc đầu. Gia hỏa này làm sao lại đối nàng dạng này, thật chẳng lẽ mong muốn truy nàng? Vậy là tốt rồi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta một mực bị nhốt lấy, không có cách nào cứu ngươi. Tiêu Dật Phong đã hướng phía ngươi đã đến, trong đó xảy ra chuyện gì? Hạt Hề bị hắn bưng lấy gương mặt, đôi mắt vẫn luôn là nhìn hắn. Ta cũng không biết, đột nhiên xuất hiện một cao thủ, cùng người kia đánh nhau, ta sợ hãi, liền trốn ở trong xe. Đột nhiên xuất hiện cao thủ. Thẩm Vô Tiêu ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là nói rằng, không có việc gì liền tốt, đều tại ta, là ta liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm, thù này ta nhất định sẽ báo. Thẩm Vô Tiêu lại một lần nữa vào tay, lần này nhẹ nhàng đem nàng kéo, vỗ phía sau lưng nàng, cùng an ủi dường như. Hạt Hề trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tất cả phát triển, nhường nàng không nghĩ ra. Có thể nội tâm của nàng kiên định, biết cùng Thẩm Vô Tiêu là đối mặt chính, cho nên sẽ không biểu hiện ra chút nào tình ý, nàng cũng báo cho chính mình, đây đều là qua loa, vì che đậy Thẩm Vô Tiêu. Nếu là đối hắn động tình, đó mới là xong đời. Bọn hắn cuối cùng là phải ngả bài, nếu như mềm lòng, khi đó nên làm cái gì? Không sai, đây đều là vì hùa theo Thẩm Vô Tiêu. Trải qua chuyện như vậy, Thẩm Vô Tiêu giống như rất nghĩ mà sợ dường như. Hai người lên xe, Hạc Hề vẫn là bị bách ngồi ở Thẩm Vô Tiêu trên đùi. Mà Thẩm Vô Tiêu đã càng ngày càng làm càn. Ôm nàng đều cùng việc nhà cơm rau dưa dường như. Hạc Hề nằm tại trong ngực của hắn, vô cùng xoắn xuýt. Chúng ta về khách sạn a. Thẩm Vô Tiêu nói rằng. Ân. Hạc Hề lên tiếng. Nàng đã thấy Thẩm Vô Tiêu trên cánh tay tràn đầy vết thương. Những cái kia vết thương mặc dù nhìn xem không sâu, nhưng vẫn là rất nghiêm trọng. Nàng giả bộ như không biết rõ, Thẩm Vô Tiêu cũng không có tận lực đi nhấc lên. Dù sao những này vết thương đều là giả. Đương nhiên, đúng nghĩa giả, kỳ thật cũng là thật, chỉ là chế tạo ra, cũng không có đối Thẩm Vô Tiêu mang đến tổn thương. Nếu không ta lái xe a. Hạc Hề nói rằng. Thẩm Vô Tiêu sững sờ, vậy thì tốt ta, hắn còn muốn nằm Hạc Hề trong lực đâu. Ngươi có thể chứ? Ân. Tốt, vậy ngươi mở, ta nghỉ ngơi một chút. Thẩm Vô Tiêu một cái xoay người, nhường Hạc Hề ngồi trên ghế lái. Mà hắn không chút khách khí ngồi Hạc Hề trên đùi, tựa ở trong ngực của nàng. Hạc Hề có chút hối hận. Sớm biết dạng này, liền không lắm miệng. Thẩm Vô Tiêu ra hỏa này, trực tiếp như vậy. Đều nhanh chôn ở chính mình tiêu ngạo phía trên đi. Thẩm Vô Tiêu không có luận động, chính là nằm tại trong ngực nàng. Hạc Hề cũng không biện pháp, chỉ có thể nhanh lên trở về. Hắn lái xe hơi, tốc độ cực nhanh. Ngươi thơm quá a, nửa đường bên trên, Thẩm Vô Tiêu bỗng nhiên tới một câu. Hạc Hề cũng không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát không trả lời. Chưa từng nghĩ, Thẩm Vô Tiêu không bao lâu liền quá mức lên. Hắn thế mà có chút ngẩng đầu lên, tại Hạc Hề gương mặt hôn một cái. Còn không đợi Hạc Hề nói chuyện, hắn liền đến một câu. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là nghĩ đến, ngươi thơm như vậy, mặt có phải hay không là ngọn, ta liền nhấm nháp một chút. Trên đường đi, Thẩm Vô Tiêu tìm lung tung lấy cớ, không phải hôn nàng khuôn mặt, chính là tại trong ngực nàng xoay đến bặm mẹo. Nhưng nàng đều cảm giác có chút phản ứng. Cũng may cuối cùng là tới khách sạn. Hai người xuống xe, hướng thẳng đến trong tiểu điểm đi. Nhanh chóng về tới phòng. Thẩm Vô Tiêu vừa trở về liền hướng trên ghế salon một nằm. Nhắm mắt lại nằm ngáy ho ho, Hạc Hề thì là ngồi ở một bên khác. Vẫn luôn không nói gì. Nàng ánh mắt luôn luôn rơi vào Thẩm Vô Tiêu trên thân. Hơn nữa nàng nghiêm trọng hoài nghi, tên bại hoại này hôm nay hẳn là sẽ không đi. Vậy làm sao có thể? Hạc Hề đi đến máy điện thoại bên cạnh, liên hệ sân khấu, muốn nhìn một chút có hay không những phòng khác. Khẳng định là muốn đổi phòng. Thẩm Vô Tiêu hiện tại đối nàng, hoàn toàn là không có chút nào cách trở đồng dạng, lại là hôn hôn, lại là bớt be. Cái này nếu là lưu tại nơi này, ban đêm không được ôm nàng đi ngủ. Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến cái kia đáng chết Ngô giám đốc thanh âm. Vừa muốn hỏi thăm có rảnh hay không gian phòng lúc, ánh mắt cong lên, lại thấy được Thẩm Vô Tiêu cánh tay tổn thương. Sửng sốt một chút, vẫn là nói, cầm hòm thuốc chữa bệnh đi lên. Nói xong cúp điện thoại. Cúp máy lúc, lại có chút hối hận. Hạc Hề cũng phát hiện không thích hợp. Chính mình giống như có chút loạn. Nàng nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng. Đầu óc nghĩ đến, sở dĩ muốn giúp hắn bôi thuốc là bởi vì hắn tại nguy nan thời điểm, còn nghĩ bảo vệ mình. Không có ý gì khác. Ta cùng hắn nhưng là không chết không thôi, ta che giấu tung tích không phải liền là lo lắng hắn biết thân phận của ta, từ đó giết người sao? Ta đến Đế Đô là vì một lần nữa chống lên Điểm Minh, không phải tới làm những chuyện nhảm chán này. Hạc Hề trong đầu điên cuồng nhắc tới. Thẩm Vô Tiêu là cỡ nào tàn nhẫn người, nếu như hắn biết mình thân phận, nhất định sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Cho nên, giữa bọn hắn sẽ không có những chuyện khác xảy ra. Hôm nay qua đi, liền đổi chỗ ở, không còn muốn ở Thẩm gia danh hạ sản nghiệp. Nhưng Thẩm Vô Tiêu tìm không thấy chính mình mới đi. Như thế, mới có thể ổn định lại tâm thần, hạ Đế Đô cái này bàn tàn cuộc. Không đầy một lát, người của quán rượu tặng đồ đi lên. Mở cửa, lại là cái kia đáng chết Ngô giám đốc. Thiếu phu nhân, ngài muốn hòm thuốc chữa bệnh, còn có cái khác cần sao? Ngài cứ việc phân phó. Hạc Hề tiếp nhận hòm thuốc chữa bệnh, hỏi một câu, còn có cái khác phòng trống sao? Cho ta thay cái gian phòng Ngô giám đốc xứng sở, tốt thiếu phu nhân, bữa tối phương diện nhất định sẽ phong phú một chút, món điểm tâm ngọt ngài nếu là ưa thích lời nói, khách sạn bên này có một cái mới, cam đoan nhường ngài hài lòng. Chúc thiếu phu nhân cùng thiếu gia ở vui vẻ, có phân phó tùy thời cáo chi. Ngô giám đốc nói xong, lui về sau đi, chậm rãi rời đi. Hạc Hề bó tay rồi, cái này cái gì phá khách sạn a, ta muốn khiếu lại. Nàng thật mong muốn khiếu lại. Nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Tức giận đến nàng đóng cửa lại. Nghĩ nghĩ, nuốt xuống khẩu khí này. Nàng xách theo hòm thuốc chữa bệnh, đi tới Thẩm Vô Tiêu bên người, lại gặp hòm thuốc chữa bệnh đặt ở trên bàn trà. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là như vậy đi làm. Thẩm Vô Tiêu đang ngủ, nàng liền nhẹ nhàng mở ra hòm thuốc chữa bệnh, lấy ra trừ độc cồn đỏ cùng một chút thuốc tiêu viêm. Cầm lấy Thẩm Vô Tiêu tay, cho hắn bôi thuốc bôi lên. Đánh áp như vậy, khó trách trên tay xanh một miếng tử một khối, còn có nhiều như vậy vết thương. Thẩm Vô Tiêu là thật đi ngủ, bất quá cũng là tỉnh dậy. Hạc Hề cho hắn bôi thuốc là hắn không có nghĩ tới. Trên thân thật rất thơm. Kia cỗ tươi mát hương vị, nhường Thẩm Vô Tiêu mong muốn cho nàng mạnh mẽ nóng người một chút. Hạc Hề làm sao biết Thẩm Vô Tiêu giờ phút này ý nghĩ. Trên cánh tay thuốc tốt nhất, ánh mắt của nàng liền rơi vào Thẩm Vô Tiêu ngực. Chương 1105, truyền lại chương 1105, truyền lại dạng này giải khai quần áo khẳng định là không ổn. Dựa theo cái này muốn đản tính cách, chính mình chỉ cần đi mở ra. Hắn 100% sẽ trả đũa, nói mình chiếm tiện nghi. Tuyệt đối sẽ. Hạc Hề do dự một chút, cuối cùng vẫn không có tiếp tục, mà là ngồi Thẩm Vô Tiêu bên người, lặng lặng nhìn tên quỷ đáng ghét kia. Có đôi khi nàng sẽ nghĩ, chỉ như vậy một cái hỗn đản ra hỏa, dựa vào cái gì sẽ có nhiều như vậy nữ nhân ưu tú ưa thích, ngay cả Hạ Chi Chi đều yêu hắn yêu chết đi sống lại, rất khó lý giải. Nhìn một hồi, điện thoại chấn động mấy lần, Hạc Hề bị kéo về hiện thực, xuất ra xem xét, sắc mặt biến hóa, có chút chột dạ dường như trực tiếp đi phòng lớn ban công. Nghe thời điểm còn nhịn không được nhìn một chút bên trong, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Nghĩa phụ. Hạc Hề thanh âm rất nhỏ. Điện thoại kia một đầu chuyển tới một cực kỳ thanh âm uy nghiêm, Hề Nhi, tại Đế Đô như thế nào? Có hay không gặp phải không giải quyết được vấn đề? Hạc Hề đáp lại nói, không có, nghĩa phụ yên tâm. Vậy sao? Kia một đầu Hồng Phi giống như mười phần không vui dường như, là kia Thẩm Vô Tiêu là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại cùng hắn tiến tới cùng nhau? Hồng Phi căn bản liền không có hứng thú giả bộ ngớ ngẩn. Lời này vừa nói ra, Hạc Hề giật mình trong lòng. Nàng cũng không phải ngoài ý muốn nghĩa phụ là thế nào biết đến, bởi vì tới bên này, dựa theo nghĩa phụ cẩn thận tính cách, vậy khẳng định là sẽ cho người âm thầm bảo hộ. Bị người báo cáo đi lên, cũng đúng là bình thường. Nhưng Hạc Hề vẫn là nói rõ sự thật. Nghĩa phụ, bởi vì một chút nguyên nhân, ta cùng hắn bắt gặp, làm ra một chút hiểu lầm, ta lại không thể đủ bại lộ thân phận của ta, cho nên Hạc Hề có thể quang minh chính đại nói, không có che che lấp lấp, Hồng Phi kỳ thật liền tin tưởng. Thẩm Vô Tiêu là ai, Hồng Phi làm sao lại không biết rõ? Hạc Hề dáng dấp xinh đẹp như vậy, khẳng định là bị để mắt tới, cho nên hắn mới có thể đến dây dưa Hạc Hề. Hề Nhi, ngươi phải để phòng lấy Thẩm Vô Tiêu, hắn khẳng định là ôm đạt được ngươi mục đích. Bị để mắt tới, kỳ thật rất khó thoát thân, ngươi có thể đem kế liền kế, treo hắn cũng được. Nghĩa phụ tin tưởng ngươi bản sự, nếu quả như thật có chút khó mà trưởng khống, trước hết rời đi. Nghe được lời nói này, Hạc Hề rất bất đắc dĩ. Dựa theo nghĩa phụ nói như vậy, chính mình chẳng lẽ lại còn muốn cùng Thẩm Vô Tiêu tiếp xúc, làm bộ trở thành nữ nhân của hắn sao? Này làm sao có thể? Nghĩa phụ, ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân, tối thiểu nhất không thể lưu tại bên cạnh hắn, nếu không. Nàng đều có chút khó mà mở miệng. Lúc này mới tiếp xúc một ngày, lại là hôn, lại là ôm. Nếu là duy trì liên tục tiếp xúc, đừng lúc trở về, trong bụng có cái bà bảo. Mặc dù mình tâm tư kiên định, cũng sẽ không bị choáng váng đầu óc. Nhưng tình cảm vật này, thật không phải là người có thể hoàn toàn khắc chế. Hạc Hề cảm thấy, một khi tiếp xúc lâu, thật có thể sẽ động tâm. Đến lúc đó tiến thối lưỡng nan, cỡ nào thống khổ chính nàng đều có thể tưởng tượng ra được. Hề Nhi, ngươi đối với liên minh trung thành, nghĩa phụ là biết đến. Nếu như có thể thoát thân, kia là tốt nhất, nếu như bị hắn nhìn chằm chằm vào, vậy thì dựa theo nghĩa phụ nói. Là. Hạc Hề không có phản bác. Ân, bất quá ngươi nhất định phải nhớ lấy, Thẩm Vô Tiêu âm hiểm xảo trá, ủy kế đa đoan, ngươi mọi chuyện cần thiết phải chú ý. Lời hắn nói, ngươi cũng không nên tin, nhất là một chút lời tâm tình. Hồng Phi cũng không phải lo lắng Hạc Hề sẽ làm phản, mà là sợ nàng thật yêu Thẩm Vô Tiêu. Đến lúc đó lâm vào lưỡng nan, trái cũng không phải cũng không phải. Làm việc khẳng định biến kéo dài vô cùng. Loạn thất bát ao. Lời tâm tình. Hạc Hề có chút im lặng. Thẩm Vô Tiêu xưa nay không biện hộ cho lời nói, đều là một chút kỳ hoa lời nói. Nhưng này chút lời nói, dường như so lời tâm tình càng có thể tác động tâm thần của người ta. Ta đã biết. Hạc Hề đáp lại nói. Kỳ thật trải qua trận kiêm mộng, nàng liền bản năng có một loại mong muốn đề phòng một chút nghĩa phụ cảm giác. Mong muốn hỏi một vài vấn đề, cũng không có hỏi ra lời. Đến lúc đó trở về, tại kỹ càng điều tra một chút. Tốt, ngươi cũng không phải hải tử, nhiều năm như vậy lịch luyện, ngươi đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Nghĩa phụ chờ tin tức tốt của ngươi. Ân. Hạc Hề lên tiếng. Tin tức tốt. Chính nàng hiện tại cũng có chút tỉnh. Đi vào Đế Đô, còn chưa có bắt đầu liền bị đánh loạn tiết tấu. Duy nhất mới có thể được tính là tin tức tốt, chính là hôm nay thuận thế chém Tiêu Dật Phong. Đáng tiếc, không có chết. Nhưng một cái khác thay hắn ngăn cả người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Điện thoại cúp máy sau, Hạc Hề thu hồi điện thoại. Đôi mắt nhìn về phía bên trong. Nàng vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Rời xa Thẩm Vô Tiêu. Không thể tiếp xúc với hắn quá nhiều. Nói trở lại, hôm nay vẫn là phải tiếp xúc. Dù sao người còn tại bên này. Hạc Hề sửa sang lại một chút tâm tình của mình, một lần nữa đi vào. Một bên khác, Thần Chiêu ba người. Giờ phút này bọn hắn không chỗ có thể đi, thế mà trốn đến Tô Tử Minh trong nhà. Tô Tử Minh trong nhà hiện tại trống rỗng, nhưng còn có cũ ghế sofa loại hình. Hơn nữa người khác cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn sẽ trốn ở bên này. Thần Chiêu đem hai người đặt ở trên ghế salon. Tiêu Dật Phong đã mất đi một đầu cánh tay, nội thương nghiêm trọng, nhưng sẽ không chết. Có thể Tiêu Khải Đông đã nhanh không được. Trên mặt của hắn tràn đầy máu tươi, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, vết máu dán lên hắn hai mắt. Hắn lại bất lực đưa tay đi lau sạch. Bờ môi khẽ run, mong muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra yếu ớt tê tê âm thanh. Dường như sinh mệnh lực lượng đang theo thanh âm này một chút xíu tan biến. Tiêu Minh, người chống đỡ điểm. Tần Chiêu biết y thuật, hắn hung hăng cho Tiêu Khải Đông để khí, cờ máu. Nhưng mà Hạc Hề thần thông cũng không phải nói đùa. Tăng thêm Tiêu Khải Đông muốn là bị Thẩm Vô Tiêu đánh toàn thân xương vỡ vụn. Hiện tại cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đỉnh lấy một mạch. Lồng ngực của hắn yếu ớt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng tử thần khó khăn kéo co. Kia từng đạo thật sâu vết thương còn đang không ngừng chảy ra huyết dịch. Tại dưới thân thể của hắn hội tụ thành một bãi nhỏ vũng máu. Vũng máu diện tích còn tại chậm rãi mở rộng. Trên sàn nhà đều tích lũy. Tiêu Dật Phong còn tỉnh dậy, cánh tay không có, mặc dù suy yếu, nhưng lại đến cùng là chịu đựng được, bảo trụ mệnh. Chỉ là hắn còn không bằng chết, lộ ra cực kỳ hối hận bi thống. Nếu như không phải Tiêu Khải Đông, chết chính là mình. Lại hại một cái. Hại hay là hắn nghĩa minh. Tần Chiêu đang toàn lực cứu viện, chính hắn cũng bị thương, nhưng căn bản không để ý tới chính mình. Tiêu Dật Phong dùng còn sót lại một cánh tay, vô lực nắm kéo Tiêu Khải Đông. "Tiêu Khải Đông, ngươi muốn chống đỡ a, ta không cưỡng, ta cùng ngươi về nhà, ta cùng ngươi về nhà." Hắn vô cùng áy náy cùng thống khổ. Một lần, không biết bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết. Nhất là Trâm Trọc Lạ, nơi này vẫn là Minh Ca nhà. Tiêu Khải Đông gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Tiêu Dật Phong. Nhìn xem hắn vắng vẻ cánh tay, cố gắng gạt ra một câu, "Dật Phong, ngươi có đau hay không a?" Tiêu Dật Phong nghẹn ngào, khuôn mặt mang theo to lớn bi thống, lắc đầu, "Ta không đau, ngươi đừng nói chuyện." "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chữa khỏi sau ta cùng ngươi về nhà, không tới, cũng không tới nữa." Nhưng mà, Tiêu Khải Đông thân thể, chính hắn rõ ràng nhất. Vô dụng. Hạt hề công kích, mạnh mẽ quán xuyên hắn tạng phủ. Tăng thêm cả người xương cốt cơ hồ bị Thẩm Vô Tiêu cắt ngang, hoàn toàn liền không có còn sống khả năng. Tiêu Khải Đông gian nan nụ cười, "Ta cũng không nghĩ đến, ta mới đến liền nghỉ cơm. Ta không giúp được ngươi cái gì, nhưng ta hiểu ngươi, ngươi không phải cưỡng, mà là gánh vác quá nhiều. Rất nhiều người đều cảm thấy, ta muốn đoạt ngươi thiếu chủ vị trí, kỳ thật, ta thật không có nghĩ như vậy qua. Ngươi đừng nói nữa, thần huynh y thuật rất lợi hại, sẽ chỉ tốt ngươi." Tiêu Dật Phong ý đồ ngăn cản. Chương 1106, Tiêu Khải Đông, vẫn lạc chương 1106, Tiêu Khải Đông, vẫn lạc nhưng mà Tần Chiêu cũng không dám đáp lại. Hắn đã rất liều mạng, rất khó cố gắng đem hắn kéo về quỷ môn quan, nhưng căn bản là rất khó làm được. "Không, chính ta tin tưởng trạng muốn của ta. Có mấy lời không nói, đời này đều không có cơ hội nói." Tiêu Khải Đông cắn răng, "Dật Phong, ta từ nhỏ không cha không mẹ, là nghĩa phụ thu dưỡng ta, nuôi dưỡng ta. Trong lòng ta, kỳ thật thật là lấy ngươi làm thân đệ đệ đối đãi. Những cái kia tin đồn, ta không quan tâm, ta chỉ muốn chờ ngươi tiếp nhận Đạp Thiên Minh, ta nhất định phải trợ giúp ngươi bãi bình tất cả thành âm nghi ngờ." Tiêu Dật Phong dắt lấy y phục của hắn, ta biết, ta cũng không có hoài nghi tới ngươi, ngươi bây giờ đừng nói, chưa khỏi, chúng ta trở về, ngươi đừng nói chuyện." Tiêu Khải Đông nở nụ cười, "Có thể ta muốn nói xong à, mẹ nhà hắn, ta vẫn cảm thấy chính mình rất mạnh, thì ra là hết ngồi đại giếng. Ngươi thật chịu khổ, tất cả mọi người nói ngươi đầu óc không thanh tỉnh, ngu xuẩn, hiện tại xem ra, những người khác nếu là có thể có ngươi là một phần mười tín nhiệm, vậy lao tử đều bội phục hắn. Không cần là ta cảm thấy khổ sở, sống đến bây giờ, kỳ thật cũng nên thỏa mãn, không có nghĩa phụ, năm tuổi năm đó, ta cũng đã chết. Ngươi câm miệng cho ta, ngậm miệng a." Tiêu Dật Phong nghe đến đó, liền rất sợ hãi. Hắn gặp quá nhiều, tới mức này, cơ bản cũng bị mất. Tiêu Khải Đông lắc đầu, "Cảm ơn ngươi cùng nghĩa phụ, cho ta một cái hoàn chỉnh gia đình, ta sống rất sung sướng, chết cũng muốn thống khoái một chút. Nghĩa phụ nhiệm vụ, ta xong." "Không xong được, nhưng ta ủng hộ ngươi, đi con đường của mình." Tiêu Khải Đông trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Hắn chậm rãi xê dịch ánh mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ, kia phiến đã từng tràn ngập hy vọng cũng khả năng bầu trời. Bây giờ lại giống như là xa không thể chạm một cảnh. Hắn nhớ tới chính mình chưa hoàn thành khát vọng, nhường Đạp Thiên Minh trở thành thế lực tối cường. Còn có những cái kia còn chưa kịp thực hiện lý tưởng. Tựa như nến tàn trong gió giống như tại trong đầu của hắn lấp lóe. Trung quanh thế giới dường như biến yên tĩnh im ắng, hắn chỉ có thể nghe được sinh mệnh mình trôi qua thanh âm. Thân thể của hắn dần dần biến băng lãnh. Kia cố hàn ý theo toàn thân chậm rãi lan tràn đến trái tim. Hắn biết mình sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. "Tần huynh, không đội sống, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút." Tần Chiêu nhìn xem hắn, hổ thẹn cúi đầu xuống. Hắn thật không có biện pháp. "Dật Phong." Tiêu Khải Đông thanh âm yếu ớt đến cơ hồ không thể nghe thấy, tựa như một mảnh lông vũ bay xuống giống như nhu hòa, nhưng lại nặng nề mà nện ở Tiêu Dật Phong trong tâm khảm. Ta tại Tiêu Dật Phong run rẩy hết sức lợi hại. "Nói cho nghĩa phụ, hài nhi bất hiếu." Tiêu Khải Đông bờ môi run rẩy, máu theo khỏe miệng không ngừng chảy ra, hắn lại toàn vẹn không để ý phải nhớ cho chúng ta lúc đầu đạp vào con đường này lúc tuần túy, lớn mạnh Đạp Thiên Minh đồng thời. Ngươi không nên bị tiểu hận, tham lam cùng hư vinh che đôi mắt. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, giơ tay lên mong muốn bắt lấy Tiêu Dật Phong góc áo, lại chỉ vô lực trên không trung vung lên một chút. Mặc kệ đối mặt bao lớn khó khăn, cường đại cỡ nào địch nhân, viên tia xích tử chi tâm đều không cần vứt bỏ nó. Nói xong những lời này, Tiêu Khải Đông ánh mắt trừng lớn, cái kia nâng tay lên cũng nặng nề mà rủ xuống đi. Sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn dập tắt, chỉ để lại lời của hắn tại Tiêu Dật Phong bên tai vang vọng thật lâu. Một giọt nước mắt theo cái kia bị vết máu nhiễm khỏe mắt trượt xuống, hỗn hợp có huyết dịch chảy xuống gương mặt. Kia là hắn với cái thế giới này sau cùng lưu luyến, cũng là đối với mình vận mệnh than thở. "Mẹ nó, ngươi đừng chết ta, Tiêu Khải Đông." Tiêu Dật Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức, lật người, gắt gao níu lại hắn, không ngừng lung lay. "Con mẹ nó ngươi, ai bảo ngươi chết?" Hắn như bị điên, không ngừng mắng. Trong lòng vô tận hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Khải Đông cứ như vậy chết tại trước mặt hắn. "A." Tiêu Dật Phong ngửa mặt lên trời gào hét. Tần Chiêu trong lòng cũng khó chịu, giơ tay lên, chậm rãi cho Tiêu Khải Đông nhắm mắt lại. "Ta hại ngươi, lại là ta, người đáng chết vẫn luôn là ta. Vì cái gì chết không phải ta ạ?" Tiêu Dật Phong đấm ngực dậm chân. Chỉ là lúc này, hắn đột nhiên đình trệ. Cái kia lúc đầu tạm thời phong tồn suy nghĩ, lại xuất hiện. "Cấm dược, cấm dược. Ta muốn cấm dược, ta muốn để tất cả mọi người chết." Tiêu Dật Phong hoàn toàn điên cuồng lên. Chỉ là hắn dãy rủa, bị Tần Chiêu đè xuống. "Ngươi dạng này có làm được cái gì? Võ đạo chi lộ, nào có không chết người? Ngươi nổi điên muốn báo thù, sau đó thì sao? Ăn cấm dược liền có thể vô địch thiên hạ sao? Ngươi vẫn là đi chịu chết." Một cú cảm giác bất lực quét sạch trong lòng, Tiêu Dật Phong giơ tay lên, không ngừng quật lấy mặt mình. "Ta chính là cái phế vật, phế vật, phế vật. Ta cái gì đều làm không được, nhưng liên lụy nhiều người như vậy, Tần Chiêu một thanh nắm hắn, "Tiêu Minh, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, việc đã đến nước này, hối hận có làm được cái gì? Hiện tại ổn được, mới có hy vọng, ta đã có liên lạc Long Vương Điện, chúng ta còn có cơ hội. Ngươi bình tĩnh một chút, ta trị liệu cho ngươi, nếu như ngươi không trị liệu, đó mới là sự tình gì đều không làm được." Tiêu Dật Phong đầu góc một mực tại sụp đổ cùng tỉnh táo ở giữa bồi hồi, vô cùng lộn xộn. "Đúng, ta không thể tiếp tục như vậy, đúng, ta không thể." Hắn ngồi dậy, "Tần huynh, cho ta trị liệu, cho ta trị liệu, ta không thể chết, ta chết đi, bọn hắn liền chết vô ích." "Không thể chết, ta không thể chết." Nói, hắn rút ra một cây đao, đối với trên cánh tay lưu lại thịt não, một đao liền cắt xuống dưới, lưu lại huyết nục toàn bộ chốc ra, rơi trên mặt đất. Loại đau khổ này, những người khác trải nghiệm không được. Hắn sửng sốt không có lên tiếng. Tần Chiêu lập tức liền bắt đầu trị liệu. Hiện trường vô cùng an tĩnh. Tiêu Dật Phong lặng lặng tựa ở trên ghế salon, Tần Chiêu trị cho hắn. Hắn thì là nhìn xem Tiêu Khải Đông, cả người giống như chết lặng đồng dạng, ngốc ngốc. Thời gian nhất chuyển, đi tới trạm vào tối. Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu còn lưu tại Tô Tử Minh chỗ ở cũ. Khách sạn bên này, Thẩm Vô Tiêu cùng Hạc Hề thì là không hề rời đi qua gian phòng. Trước đây, Hạc Hề cho Thẩm Vô Tiêu bôi thuốc, lên tới một nửa liền đình chỉ. Nguyên nhân là, cái khác vết thương tại ngực, nàng không tốt đi thoát Thẩm Vô Tiêu quần áo. Nhưng Thẩm Vô Tiêu không phải tính buông tha. Hắn bây giờ là ngủ một giấc, cởi quần áo ra, một bộ nửa chết nửa sống ngữ khí. "Ta trên lưng tổn thương, ngực tổn thương, cũng muốn làm phiền ngươi một chút." Hạc Hề liền đứng ở trước mặt hắn, mong muốn đánh hắn một trận. Tên bại hoại này, được một tấc lại muốn tiến một thước, tức chết người đi được. "Nếu không nhờ người của quán rượu tới giúp ngươi a, ta không tiện lắm." Hạc Hề cự tuyệt, chủ động cho hắn chỉ tay, đã là đầu góc phát sốt. Tên bại hoại này, thế mà còn muốn chính mình cùng thân thể của hắn xảy ra tiếp xúc. Thẩm Vô Tiêu liền vội vàng lắc đầu, "Không được, nhờ người của quán rượu biết, kia nhiều mất mặt ta. Con người của ta nhất sĩ diện, nếu như bị bọn hắn biết được, nhất định sẽ được báo nhà ta, khi đó ta mặt mũi để vào đâu?" "Mặt mũi, mặt mũi, mặt mũi." Hạc Hề giờ phút này là thật muốn nhào tới, cắn Thẩm Vô Tiêu mặt một ngụm. Một mực nói sĩ diện, nàng cũng không cần mặt mũi nha. Cái này muốn đản đối với mình lại là thân, lại là ôm. Trả lại hắn trị thương. Ban đêm nói không chừng hắn sẽ còn mặt dày vô sỉ muốn chính mình cho hắn ăn ăn cơm đâu. Lưu lại qua đêm cũng nói không chính xác. Nếu là chính mình nói nhờ người của quán rượu đến, hắn khẳng định phải nói, hắn nhất sĩ diện. Hỗn đản. Hạc Hề thở phi phò, cầm lên quần đỏ. "Ngươi thật giống như rất không tình nguyện a, vậy quên đi, không tình nguyện cũng đừng miễn cưỡng. Liền để ta đau chết được, chết tại bên cạnh ngươi, cũng tốt hơn chết ở bên ngoài mất mặt." Thẩm Vô Tiêu xé qua quần áo, ngăn trở thân thể của mình. Vừa nghiêng đầu, giống như muôn cát. Hạc Hề thật muốn hỏng mất. Trong lòng a thét lên. Nhưng nàng vẫn là hít thở sâu một hơi. "Ta giúp ngươi bôi thuốc a, không phải ngươi cũng không cách nào về nhà." Nàng yên bình ngữ khí, cùng Thẩm Vô Tiêu cùng một chỗ, nàng đều cảm thấy mình tính cách đang điên cuồng thay đổi. Buổi sáng hắn ức hiếp chính mình, cường thế như vậy, hiện tại lại cùng mất tức nhóc đáng thương dường như. Bọn hắn giống như là nhân vật thay đổi như thế. "Ngươi thật là chân tâm giúp ta bôi thuốc sao? Mà không phải bị ép." Thẩm Vô Tiêu nháy mắt mấy cái, nhìn xem nàng. Hạc Hề giống như dỗ hải tử dường như, mỉm cười, "Đương nhiên là thật lòng, cho nên, ngươi đừng động." Bên trên xong thuốc, rất nhanh mới sẽ không bị phát hiện thụ thương. Thẩm Vô Tiêu sững sờ, "A, ý kia là, thoa thuốc sau còn có một đoạn thời gian thời kỳ dưỡng bệnh, trong lúc đó khả năng bị phát hiện đúng không?" "Vậy không được, con người của ta nhất sĩ diện, bị phát hiện nhiều mất mặt. Hôm nay ta liền không trở về, tránh cho bị phát hiện." Hạc Hề. Chương 1107, quái mộng chương 1107, quái mộng nàng có chút không dám tin tưởng. Những lời này làm sao lại theo Thẩm Vô Tiêu trong mồm nói ra a? Nhưng, giống như từ trong miệng hắn nói ra, mới lộ ra bình thường. "Thẩm thiếu, ngươi nếu là không về nhà, nữ nhân ngươi sẽ lo lắng ngươi. Hơn nữa, ngươi lưu tại nơi này, chúng ta không tiện." Hạc Hề vội vàng nói. "Nếu không nói tin tưởng, liền thật loạn." Thẩm Vô Tiêu chậm rãi đứng dậy, lắc đầu, "Ngươi không hiểu, ta nếu là trở về, liền thật mất mặt. Ta tại lòng của nữ nhân trong mắt, đây chính là dũng mãnh uy vũ, hiện tại đỉnh lấy một thân tổn thương trở về, người kia thiết liền sụp đổ a. Ngươi cũng đừng sợ hãi, ta lưu tại bên này, đối ngươi không có cái gì ảnh hưởng, phòng lớn như thế, ta ngủ bàn công đi là được." Thẩm Vô Tiêu nói mò lấy. Hạc Hề vẫn cảm thấy không được. "Nếu không Thẩm thiếu, ngươi cùng khách sạn nói một chút, lại mở cái gian phòng." Thẩm Vô Tiêu nhướng mày, "Ta đã hiểu, ngươi chính là có chủ tâm để cho ta mất mặt, lại mở cái gian phòng, không phải tương đương với ta bị nữ nhân của mình đuổi đi. Ngươi để người khác nghĩ như thế nào?" "Ngươi..." Hạc Hề vốn chính là một cái đại tiểu thư, tính tình cũng không nhỏ. Chỉ là tại Thẩm Vô Tiêu trước mặt, cứng rắn đè lại tính tình. Một lần nhẫn thụ lấy, theo nhìn thấy Thẩm Vô Tiêu ngày đó bắt đầu, liền bị khi phụ. Có thể tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu. "Huống chi nàng..." "Thẩm thiếu, ngươi dạng này khó tránh khỏi có chút ức hiếp người." Hạc Hề cắn răng, đôi mắt đẹp nhìn xem Thẩm Vô Tiêu. Thẩm Vô Tiêu cũng nhìn xem nàng, chậm rãi đứng người lên, cho người cảm giác gáp bách mười phần. "Ước hiếp người? Ngươi cũng là nói một chút, ta chỗ nào ước hiếp người? Ngươi có thể nói ra, ta liền không phản bác ngươi." Hạc Hề có chút khẩn trương, hô hấp đều dồn dập một chút. "Ngươi..." Nàng mong muốn nhóm ra Thẩm Vô Tiêu ước hiếp tội của nàng chứng, nhưng lượn quanh một vòng, đầu óc có chút không. Hắn có ước hiếp chính mình sao? Hắn giống như nói đúng là ở chỗ này nghỉ ngơi, tạm thời, tối thiểu nhất trước mắt không có đối nàng làm qua cái gì. Bôi thuốc là chính mình chủ động. Dù là đi ra thời điểm, ngồi trên đùi hắn, cũng chỉ là tại hắn nói xong một phen sau, chính mình không có cự tuyệt. Hắn từ đầu đến cuối giống như không có ép buộc. mà là chính mình quá cẩn thận, cho nên tạo thành thỏa hiệp tình trạng. Nói a, ta chỗ nào ước hiếp ngươi? Thẩm Vô Tiêu hỏi lần nữa. Hạt Hề miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày nói không nên lời một câu. Không có chứ. Cho nên, ngươi nói xấu ta, cùng ta xin lỗi. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem nàng. Ta xin lỗi. Đối, thật xin lỗi. Hạt Hề nói một câu, quay đầu đi chỗ khác. Không sao cả, ta tha thứ ngươi, về sau không nên nói lung tung, làm người rất đau đớn tâm. Thẩm Vô Tiêu bịt đầu vai của nàng, tốt, hiện tại liền không nói những cái kia chuyện không vui. Trên người của ta có chút đau nhức, nếu là dễ dàng, ngươi có thể giúp ta xoa bóp sao? Đương nhiên, ngươi có quyền cự tuyệt, ta không ép buộc. Nói, Thẩm Vô Tiêu đưa tay nhất chuyển, một thanh kỳ dị súng lục giữ tại trên tay. Lau lau rồi một chút, lại trả về. Hạt Hề trong lòng nhảy một cái. Cũng chính là đối phương là Thẩm Vô Tiêu, nếu là đổi thành những người khác, hôm nay nhất định để đối phương biết, sinh cùng tử khác nhau. Nhẫn, nhẫn qua hôm nay. Thẩm Vô Tiêu đã nằm trên ghế salon. Hạt Hề chậm rãi ngồi xổm người xuống, cầm lấy thuốc, cho hắn lau sạch lấy vết thương. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem Hạt Hề kia bị khuất ba ba bộ dáng, kỳ thật có chút muốn cười. Bất quá nói cho cùng, Hạt Hề không phải cựu nhân của hắn. Nàng thuộc về mơ mơ màng màng. Nếu nàng thật là thôn Tiên Minh đại tiểu thư, hôm nay tuyệt đối phải mạnh mẽ điều. Nàng. Thẩm Vô Tiêu cứ như vậy nhìn xem. Hạt Hề rất tiến tĩnh. Cái dạng này, cho người ta một loại, ta thấy mà yêu cảm giác. Nàng có chút mở miệng, dưới khỏe miệng bước đi, giống cái con bị mây đen che khuất một nhà. Trong hai tròng mắt giống như tích góp một chút nhàn nhạt sương ngủ, tựa như một vị ngất ức đầm sâu. Đôi lông mày nhẹ trao lại, kia xóa nhàn nhạt sầu bi cứ như vậy treo ở trên mặt. Nhỏ bán phụ. Nàng nhìn xem chăm chú, kỳ thật thất thần. Thẩm Vô Tiêu giơ tay lên, nhẹ nhàng cắt tỉa một chút nàng rủ xuống búi tóc. Hạt Hề thân thể mềm mại một chút liền cứng đờ. Rất khẩn trương. Thẩm Vô Tiêu cũng không thèm để ý, cho nàng khẽ vuốt tóc sau, liền nhắm mắt lại. Nàng bất động. Hạt Hề thoáng nhẹ nhàng thở ra, tăng thêm tốc độ cho hắn xử lý tốt vết thương. Chuẩn bị cho tốt về sau, Thẩm Vô Tiêu rất tự giác nằm sấp. Hành động này đã rất rõ ràng, thật muốn xoa bóp. Hạt Hề cũng sẽ không, chỉ có thể dựa theo cơ sở cái chủng loại kia nắn vai đấm lưng. Thẩm Vô Tiêu vô cùng không thoải mái, lực đạo trưởng không không tốt xoa bóp, nhưng thật ra là trả tấn. Không cần xoa bóp, ngươi đi nghỉ ngơi a, đợi lát nữa đi ăn cơm. Hạt Hề nghe vậy, như được đại xá, vội vàng đi ra. Nàng muốn rời khỏi gian phòng. Thẩm Vô Tiêu lại nói, ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, không cần đi ra đi dạo. Nếu để cho người nhìn thấy, ngươi thật giống như trốn tránh ta dường như, ta rất không có mặt mũi a. Lại là mặt mũi, mặt mũi, mặt mũi. Hạt Hề trực tiếp đi phòng trong, đóng cửa lại, khóa trái. Nàng có chút mệt mỏi nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện không thuận, mọi việc không thích hợp. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng như thế vừa nằm xuống, yểu điệu dáng người hiện thị rõ. Quần áo có chút trượt xuống, lộ ra trắng non mượt mà đầu vai. Eo thon chi không đủ một nắm, hai chân thon dài tại hình thành mê người đường cong. Kia có lồi có lõm, trước sau lồi lõm dáng người quả thực dụ hoặc đến cực điểm. Cái này nếu là Thẩm Vô Tiêu thấy được, tuyệt đối liền đắc tội nàng, nhưng không có tâm tư nghĩ những thứ này. Nàng nghĩ là, thế nào tránh thoát đêm nay? Thẩm Vô Tiêu xem bộ dáng là sẽ không rời đi. Nàng cũng ra không được. Nếu là thật đánh nhau, cũng đánh không lại. Sẽ còn bại lộ chính mình. Đến lúc đó hắn đều không cần điều tra liền trực tiếp điều tra. Thật mười phần bất đắc dĩ, làm sao lại lâm vào mức độ này? Mấu chốt là, thực lực sai biệt quá lớn, nàng là bị nắm một cái kia. Nếu không dùng những người khác thân phận, nhường Hạ Chi Chi tới chóc gian, mang đi hắn. Hạt Hề nghĩ đến. Đồng nhiên đã cảm thấy rất không hợp thói thường. Còn chóc gian đâu, liền Hạ Chi Chi cái kia trạng thái, tới sợ là gia nhập chiến đấu. Còn muốn cho Thẩm Vô Tiêu hô cố lên. Chính mình một đối hai, càng không hí. Mặc kệ, đi một bước nhìn một bước a, tóm lại, tuyệt đối không thể đủ nhường hắn chiếm tiện nghi. Hắn nữ nhân nhiều như vậy, là tuyệt đối không thể một mực lưu tại nơi này, ban đêm có lẽ liền có sự tình khác. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hạt Hề trong lòng nói nhỏ, nhắm mắt lại. Nàng cũng có một ít mệt mỏi. Bất chi bất giác, liền đã ngủ. Một ngủ mất, phía ngoài Thẩm Vô Tiêu liền kiếm chuyện. Thần thông, một giấc chiêm bao hoàng lương. Hạt Hề mơ mơ màng màng, lại bắt đầu nằm mơ. Trong ngộng, nàng nằm tại phòng sinh, trong ngực ôm một cái tiểu hoa nhi. Rất đáng yêu, cùng Thẩm Vô Tiêu phi thường giống. Kia là con của nàng. Hạt Hề đầy mắt đều là đối với nhi tự yêu thương, tiểu quay quay, mau mau lớn lên a. Rất nhanh, Thẩm Vô Tiêu xuất hiện. Trên tay cầm lấy một cái trống lúc lắc, ngồi ở bên cạnh nàng, ôm nàng. Hạt Hề mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, tựa vào Thẩm Vô Tiêu trong ngực. Lão công, ngươi nhìn bảo, dáng dấp rất giống ngươi, trưởng thành khẳng định cũng là một cái mê chết người tiểu soái ca. Kia là, cũng không nhìn là ai ghen. Thẩm Vô Tiêu tại Hạt Hề trên môi hôn một ngụm. Ngữ khí mười phần dịu dàng, lão bà, hài tử ngủ thiết đi, nếu không đem hắn thả cái nôi bên trên, chúng ta. Hạt Hề trợn nhìn Thẩm Vô Tiêu một cái, bại hoại, ta vừa mới sản xuất, ngươi liền phải a. Cũng chính là lúc này, hài tử bỗng nhiên oa oa khóc lên. Hạt Hề lòng tràn đầy mềm mại, bật điệu dỗ dành hài tử. Hẳn là đói bụng, cho hắn đi lính ăn đuối. Thẩm Vô Tiêu chọc chọc. Hạt Hề gật gật đầu, bắt đầu uy hài tử. Thẩm Vô Tiêu lại chỉ một bên khác, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cũng đói bụng. Nô, có ngươi như thế làm bà sao? Cùng hai tử bạc ăn. Hạt Hề bĩu môi, nhưng không có cự tuyệt. Phụ tử đều bị nàng ôm. Chương 1108, trong tháng bữa ăn. Chương 1108, trong tháng bữa ăn. Màn này, cực kỳ ấm áp. Nhưng mà, hình tượng kéo dài một hồi, nàng cũng cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Hình tượng nhất chuyển, nàng lại xuất hiện tại hạt nhà. Các người đi mau, mang theo Hề Nhi đi,
đi mau,
mang theo đồ vật, đi thẩm gia, chạy mau a.
Cha,
liên tiếp gào thét thanh âm, vẫn như cũng là hạt nhà. Lặp lại, tái diễn một cảnh. Vì sao lại lặp lại mơ tới một cái cảnh tượng? Ngủ Hạt Hề cau mày, rất thống khổ bộ dáng. Một hồi cuồng loạn, cái kia đạo thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt của nàng, mang trên mặt mặt nạ, trên tay xách theo một thanh to lớn trường qua. Lần này, đối phương mặt nạ đều chưa bắt lại tới thời điểm, Hạt Hề liền bản năng hô một tiếng, nghĩa phụ, nhưng mà đối phương giống như là nở bờ cờ, như thường lệ thuyết tử. Cảnh tượng giống nhau, đối phương đã nhấc lên trường qua, hướng phía nàng đưa tay vung lên. Bá, hết thảy trước mắt hóa thành huyết quang. Hoa, trong hiện thực Hạt Hề bị bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, từng ngụm thở hào hẹn, trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Mồ hôi thậm chí khoa trương tới theo gương mặt chảy xuôi tới cằm, theo gợi cảm xương vai xanh đi xuống. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại làm như thế mộng? Thật là ám chỉ sao? Hạt Hề có chút thoát lực, vội vàng đi tẩy thủ gian, rửa mặt, lại nhìn xem trong gương chính mình. Giấc mộng kia lặp lại, nhưng trước mặt mộng không có lặp lại, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lần trước nằm mơ, chính mình mới vừa mang thai đâu. Lần này thế mà sinh hải tử, là nam hải tử, cái kia chính là gọi thẩm phi. Vừa nghĩ tới một màn kia, nàng lại có chút toàn thân nóng lên. Hải tử cùng cha nó, thế mà cùng uống. Làm sao lại làm loại này không hợp thói thường động? Tốt chân thực, thật giống như phát sinh ở trước mắt. Hạt Hề cũng không biết thế nào đối mặt phía ngoài Thẩm Vô Tiêu. Đợi lát nữa nhìn thấy, sẽ không đỏ mặt ra. Cái kia không muốn mặt, thế nào có mặt cùng mình nhi tử đoạt khẩu phần lương thực. Hạt Hề vội vàng lắc đầu, hoang đường, ta làm sao có thể cho Thẩm Vô Tiêu sinh con? Nàng thật có loại muốn sụp đổ cảm giác. Rời đi tẩy thủ gian, một lần nữa ngồi trên giường. Lần này bắt đầu thất thần, dứt bỏ cùng Thẩm Vô Tiêu chuyện hoang đường. Trong động, Hạt Gia sự tình mới càng tác động nội tâm của nàng. Liên tiếp hai lần, giống nhau như lúc cảnh tượng, hình tượng. Chẳng lẽ lại là người nhà báo động? Hạt Hề thật không nghĩ ra. Tâm lực lao lực quá độ. Không bao lâu, bên ngoài vang lên Thẩm Vô Tiêu thanh âm. Ngươi tránh trong phòng làm gì đâu, ăn cơm. Hạt Hề bị thanh âm kéo về hiện thực, thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi đến liền nhìn thấy bên ngoài cái bàn trưng bày phong phú bữa tối. Thẩm Vô Tiêu thậm chí đều ngược lại tốt rượu đỏ. Ngươi làm gì mà ra, ăn cơm a. Thẩm Vô Tiêu hô. A. Hạt Hề đi tới. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Vô Tiêu gương mặt lúc, trên mặt cũng có chút nóng lên. Không hiểu thấu hiện ra hắn cùng nhi tử đoạt khẩu phần lương thực hình tượng. Cái này sữa chua coi như không tệ, uống trước cấn mở dạ dày. Thẩm Vô Tiêu cầm lấy một bình sữa chua, uống một ngụm. Hạt Hề vội vàng bảo vệ chính mình, ta mới không cần cho ngươi uống. Thẩm Vô Tiêu cầm một bình sữa chua, quay người nhìn xem nàng, ngươi nói cái gì? Hạt Hề lớn xấu hổ, đều không có ý tứ ngẩng đầu, không phải, ta nói là, sữa chua dễ uống sao? Dễ uống a, cho ngươi cũng chuẩn bị, ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn dành với ta. Đoạn. Hạt Hề xấu hổ vô cùng. Nói lên đoạn, lại hình như hồi tưởng lại. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Kỳ kỳ quái quái, tới dùng cơm. Thẩm Vô Tiêu nói một câu. A. Hạt Hề đi lên trước. Hai người ngồi đối diện nhau. Bữa tối đồ ăn rất bình thường. Cá trích đậu hũ canh, móng heo hầm đậu phộng, rau cải xôi trứng gà canh, ô gà, dầu bừng gan heo, màu tiêu thịt băm, rau xanh xào đồng cải xanh. Đây chính là loại kia việc nhà đồ ăn. Tất cả không giống như là Hạt Hề nghĩ như vậy, Thẩm Vô Tiêu không để cho chính mình cho hắn ăn cơm. Lần này cũng hai phần bộ đồ ăn. Nhưng Thẩm Vô Tiêu sẽ cho hắn gắp thức ăn. Có thể một giây sau, Hạt Hề lại có điểm mắt trợn tròn. Nàng một lần nữa xét lại một chút những cái kia đồ ăn. Cái này, đây không phải trong tháng bữa ăn sao? Móng heo đậu phộng đối hậu sản khôi phục rất có ích lợi, dầu bừng gan heo là dự phòng hậu sản thiếu máu. Ố gà bổ dưỡng thân thể, ích khí dưỡng huyết. Cái khác chính là dinh dưỡng cân đối. Chủ yếu nhất, cá trích đậu hũ canh, đây không phải hạ. N sao? Nàng mặc dù không có sinh qua hải tử, nhưng một chút tri thức vẫn là biết. Cái quỷ gì a? Trong tháng bữa ăn. Nàng đội vàng bình tĩnh một chút nội tâm, đừng đem nằm mơ cùng hiện thực mơ hồ. Uống nhiều một chút cá trích canh, cái này cá trích không phải là bình thường cá trích. Thẩm Vô Tiêu giúp nàng thịnh canh, đặt ở trước mặt của nàng. Tạ ơn Hạt Hề ổn định tâm tính. Trùng hợp mà thôi. Mình cả nghĩ quá rồi. Đây chính là bình thường nhất đồ ăn thường ngày nha. Sinh hoạt không đều như vậy sao? Không phải cùng hắn sinh hoạt, là dân chúng sinh hoạt. Hạt Hề uống một ngụm, sắc thực rất tươi. Dễ uống a? Thẩm Vô Tiêu hỏi. Hạt Hề gật gật đầu, dễ uống. Ân, vậy thì uống nhiều một chút, ngươi hôm nay hẳn là dọa mang thai a?
A.
Thẩm Vô Tiêu cười nói, không phải là dọa sợ a. Ta cảm giác ngươi vui buồn thất thường, nhìn xem cũng không có cái gì tinh thần. Ăn nhiều một chút, ăn xong nghỉ ngơi đi. Hạt Hề nhìn xem Thẩm Vô Tiêu cho nàng kẹp đồ ăn, mí môi, gật gật đầu. Thẩm Vô Tiêu thái độ khác thường, chính là rất ân cần bộ dáng. Ngươi một nữ nhân cũng không dễ dàng, về sau có khó khăn, tùy thời tìm ta giúp ngươi giải quyết. Không cần khách khí với ta. Hạt Hề trong lòng thầm đủ, chờ ngươi biết thân phận của ta, ngươi sẽ còn nói như vậy sao? Hẳn không thể giết ta đi, có thể ngoài miệng vẫn là đáp, không có cái gì khó khăn. Không có tốt nhất, đến, ố gà ăn chút. Cái này đối ngươi thân thể tốt. Thẩm Vô Tiêu lại cho nàng gấp thức ăn, dinh dưỡng cân đối, rau quả cũng không có thể thiếu. Mặc dù Hạt Hề không có suy nghĩ nhiều, nhưng Thẩm Vô Tiêu nhất cử nhất động thật cực kỳ giống chiếu cố một cái ở cữ nữ nhân. Cá trích canh đều để nàng uống mấy chén, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, thật cảm giác có chút chống đỡ. Đương nhiên không phải nói bụng, cái này đống nhiên bữa tối cùng nàng nghĩ thật khác biệt, cũng không có chuyện gì phát sinh. Thẩm Vô Tiêu không có ước hiếp nàng, cho nàng gấp thức ăn, cho nàng tỉnh canh, sẽ còn cầm giấy ăn cho nàng lau miệng ba. Mái tóc rủ xuống, hắn sẽ còn đưa tay giúp nàng chải bớt. Toàn bộ hành trình trên mặt nụ cười, tâm sự, uống chút rượu, còn không cho nàng uống rượu. Chính là vừa kết hôn vợ chồng trẻ ở giữa ăn cơm như thế, tất cả bình thường. Ai? Kia giống như chính là không bình thường a, nhưng nàng cũng phát hiện, gia hỏa này phía ngoài thanh danh rất kéo vượn. Có thể mặt đối mặt, mới biết được ăn nói bất phàm. Đương nhiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn yêu nói lung tung. Kỳ thực đúng là một cái rất có bên trong cùng tài hoa người, không có chút nào trong thối giữa dáng vẻ. Đã ăn xong trong tháng bữa ăn Thẩm Vô Tiêu thật không đi. Ý ở chỗ này, hắn ngồi trên ghế salon, mở ra khách sạn phòng TV. Thanh âm ầm ầm, đang nhìn đánh trận phim. Lý Vân Long, ngươi nã pháo a? Thẩm Vô Tiêu thấy chăm chú, không có phản ứng nàng. Nàng lúc này mới buông lòng rất nhiều. Hạt Hề hiện tại chưa có trở về gian phòng, vạn nhất Thẩm Vô Tiêu đi theo vào làm sao xử lý? Nóng này cũng không chỉ Hạt Hề, thủ hạ của nàng đều muốn gấp thành ngốc chó. Cả ngày, đại tiểu thư cùng Thẩm Vô Tiêu liền không có tách ra qua. Một mực chờ tại trong một cái phòng. Nếu là đại tiểu thư dung mạo không đẹp nhìn, cái này ngược lại cũng đúng an toàn. Hết lần này tới lần khác đại tiểu thư dung mạo như thiên tiên, nhan trị đều là đứng đầu nhất. Dáng người thì càng không cần phải nói. Đối với nam nhân mà nói, đại tiểu thư quả thực chính là mỹ ma. Huống chi đối với Thẩm Vô Tiêu loại kia vốn là tại sắc phía trên có bổ trợ người. Chương 1109, sợ hai chương 1109, sợ hai Thẩm Vô Tiêu bối cảnh vô cùng kinh khủng, làm sự tình tùy tâm sử dụng. Muốn làm một sự kiện, khẳng định sẽ làm. Dựa theo thời gian suy tính, thật muốn xảy ra cái gì, đoán chừng ngay tại mấy canh giờ này tà hữu. Xong đời. Xem như Hạt Hề thư ký, nàng là khẩn trương nhất. Đại tiểu thư tính cách cương liệt, nếu là bị Thẩm Vô Tiêu cưỡng ép, khẳng định sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi chuyện. Có thể hay không tìm chết ta. Hết lần này tới lần khác không dám tiến vào. Chỉ có thể lo lắng chờ, đồng thời cùng đại tiểu thư tự mình truyền lại tin tức. Hạt Hề trước đó đã phát qua tin tức, để bọn hắn đừng có động tĩnh gì. Nàng rõ ràng nhất tình huống, Thẩm Vô Tiêu trước mắt sẽ không làm loạn. Nếu là thủ hạ của nàng gấp, xảy ra một chút xung đột, vậy thì không thể vãn hồi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tiểu thư trước kia làm sự tình, đều là vô cùng thuận lợi. Lần này thật thất bại. Tuyển một vòng, chọn được Thẩm gia danh hạ khách sạn. Hết lần này tới lần khác cùng Thẩm Vô Tiêu bắt gặp, lại bị coi trọng. Không phải tại sao có thể có nhiều như vậy bị bắt. Nếu là Lao Minh chủ biết, còn không biết sẽ nổi giận thành cái dạng gì. Hắn nhưng là thương yêu nhất đại tiểu thư. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bọn hắn vẫn là lựa chọn án binh bất động. Lặng lặng chờ. Nếu thật là xảy ra cái gì, dù là liều mạng, cũng muốn bảo trụ đại tiểu thư. Thời gian từng giờ trôi qua. Đảo mắt đi tới 10 điểm. Loại tình huống này, Thẩm Vô Tiêu là chắc chắn sẽ không đi. Hạt Hề quả thực là ở bên kia mong đợi mấy giờ, vẫn là vỡ vụn hy vọng. Thẩm Vô Tiêu rốt cuộc động, duỗi lưng một cái. Vậy chết, nên đi ngủ. Dứt lời, hắn trực tiếp đi đến tẩy thủ gian, rửa mặt. Hạt Hề một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng không thể xác định Thẩm Vô Tiêu là ở nơi đó ngủ. Vạn nhất chính mình đi phòng ngủ, hắn cũng đi vào đâu? Nếu như Thẩm Vô Tiêu đi phòng ngủ ngủ, nàng ngay tại bên ngoài. Quyết định của nàng là sáng suốt. Thẩm Vô Tiêu thật đi phòng ngủ đi ngủ. Nếu là đổi lại ngày thường, nàng ngủ qua địa phương bị những người khác ngủ, kia nàng nhất định sẽ một mùi lửa, liền người mang chăn mền cùng một chỗ đốt đi. Hiện tại đi, thành thành thật thật. Nàng ngồi xuống ghế sofa bên kia. Thẩm Vô Tiêu cũng không có phản ứng hắn, giống như trực tiếp đi nghỉ ngơi. Hô, Hạt Hề nhẹ nhàng thở ra, vương lòng nhiều. Chịu đựng qua đêm nay, ngày mai hắn khẳng định thì rời đi, đến lúc đó nắm chặt rời đi bên này là được. Tất cả khôi phục yên tĩnh. Hạt Hề ngồi ghế sofa bên kia, duỗi lên chân bắt chéo, suy tư trong một chuyện. Không chút gì khoa trương, nàng hiện tại trọng tâm chết đi. Đối với trọng trấn đế đô điểm minh chuyện, cũng không có như vậy để bụng. Nghĩ càng nhiều vẫn là Hạt gia sự tình. Liên tục hai lần giống nhau như lúc ngộng, không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Đêm hôm đó đồ sát, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Cái kia mang theo mặt nạ, cầm trong tay trường qua người, thật là nghĩa phụ sao? Không có khả năng, có lẽ là bởi vì trong đầu không có hung thủ sát thực hình dạng, cho nên đại não bản năng bổ sung một người. Nhưng cái này lại không hợp lý. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng có chút mệt mỏi. Nhẹ nhàng nằm ở trên ghế salon, nhìn lên trần nhà. Đầu óc hỗn loạn loạn. Tất cả vẫn là như vậy bình tĩnh. Chỉ là nửa đêm thời điểm, một thân ảnh đứng ở ghế sofa trước mặt. Hạt Hề dù sao cũng là cao thủ, làm sao lại cảm giác không đến? Là Thẩm Vô Tiêu. Gia hỏa này, nửa đêm không ngủ được, đi ra làm gì? Thẩm Vô Tiêu ánh mắt nhìn nàng, kia hiểu điệu dáng người khúc lấy, rất là mê người. Tuyển chuyển một nắm vòng eo, thon dài trắng non đùi ngọc, chân mềm thương người chân ngọc càng là muốn để mạng ra. Tấm kia xinh đẹp tuyệt luân dung nhan, hiện ra thủy quang đồng dạng môi đỏ. Hắn cũng không phải thánh nhân, có thể nhịn được. Cho dù không làm cái gì, cũng phải ôm nàng ngủ, không phải ngủ không được. Thẩm Vô Tiêu cũng không sợ đánh thức nàng, đi lên liền đem nàng ôm vào trong ngực, quay người hướng gian phòng đi đến. Hạt Hề giật nảy mình, đội vàng giằng co. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta ra. Tấm kia mê người gương mặt bên trên mang theo khủng hoảng. Nàng vừa rồi đã phát hiện, nhưng còn giả bộ như không biết rõ. Hiện tại không giả bộ được, đều muốn bị. Nhưng mà nàng càng dãy rủa, Thẩm Vô Tiêu ôm càng chặt. Chớ khẩn trương, chính là cho ngươi đi ngủ trên giường, không ôm chút gì, ta ngủ không được. Thẩm Vô Tiêu từ tốn nói. Đi vào phòng, nhấc chân một đá, cửa liền đóng lại. Hạt Hề càng phát ra sợ hãi. Tuyệt đối không thể đủ thất thân. Nàng đẩy Thẩm Vô Tiêu, lo lắng không thôi. Thẩm Vô Tiêu không quan tâm, đưa tay ném một cái, đem nàng nhét vào trên giường. Hạt Hề liền phải xoay người né tránh, về sau thẳng đi. Có thể Thẩm Vô Tiêu đã nhào tới, đưa nàng ngăn chặn. A Thẩm Vô Tiêu, ngươi làm cái gì? Ngươi thả ta ra, thả ta ra. Hạt Hề dãy rồi lấy. Lúc đầu Thẩm Vô Tiêu chính là nghĩ đến, ôm đi ngủ được. Nàng như thế quằn quại, ngược lại phát hỏa. Trải qua dãy rủa, nàng quần áo lộn xộn, vai đều lộ ra. Thẩm Vô Tiêu nhiệt huyết sông lên đầu, đè lại hai tay của nàng. Há mồm, trực tiếp cắn lấy nàng trên cổ. Á Hạt Hề rất là lo lắng, sừng sốt không có cách nào. Sau đó Thẩm Vô Tiêu thế mà còn để lại dấu hôn. Ngươi thả ta ra, thả ta ra a. Hạt Hề rất là dùng sức, chính là không tránh thoát. Thẩm Vô Tiêu không nói, một mặt công việc chính hắn. Tại nàng cái cổ cùng đầu vai một hồi thân mật sau, nhìn xem khuôn mặt của nàng. Không chút nghĩ ngợi, bờ môi liền chặn lại đi lên. Khắc ở trên môi đỏ mọng của nàng. Nô. Hạt Hề bỗng nhiên khẽ giật mình, ngây ngẩn cả người. Thẩm Vô Tiêu thưởng thức nàng ngọt ngào. Cái này khiến Hạt Hề mười phần tuyệt vọng. Nàng không có cách nào, không có biện pháp nào. Thật muốn thất thần với hắn sao? Trong tuyệt vọng, nàng nhắm mắt, khóe mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống. Thân nhiệt liệt Thẩm Vô Tiêu cũng dừng lại. Thấy được nàng khóc, lúc này mới dịch chuyển khỏi bờ môi. Mới vừa rồi là hơi nóng máu cấp trên. Nói cho cùng, Hạt Hề không phải địch nhân. Thật đúng là không phải Thẩm Vô Tiêu lương tâm phát hiện, mà là nàng chạy không ra chính mình lòng bàn tay. Làm gì dùng loại phương thức này? Vận mệnh của nàng đã rất bi thảm. Như là đã đem nàng nhận định thành nữ nhân của mình, làm sao có thể nhường nàng thống khổ bên trên lại thêm thống khổ. Lưu lại ám ảnh lời nói, về sau cuối cùng sẽ có chút ngăn cách. Thẩm Vô Tiêu chậm rãi buông nàng ra. Hạt Hề vẫn là đóng chặt hai con ngươi, thân thể căng cứng, bờ môi run rẩy, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Nước mắt lặng yên chảy xuôi. Là ta xúc động. Thẩm Vô Tiêu thở dài một tiếng, ngược lại nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, cất đặt tại giường trung tâm. Lại xé qua đệm chăn, giúp nàng đắp lên. Hạt Hề theo tinh thần căng cứng bên trong lấy lại tinh thần, lúc này mới dám mở to mắt. Chỉ thấy Thẩm Vô Tiêu đã cầm lấy y phục của mình, đeo trên đầu vai. Nhìn tư thế, là muốn đi, nhưng Hạt Hề vẫn là không dám nói chuyện. Trong hốc mắt còn có nước mắt lấp loé. Thẩm Vô Tiêu cười cười, nên đón. Hạt Hề dọa đến lại nhắm mắt lại. Chỉ có điều lần này, không có thủ đoạn cương ngạnh, mà là một đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve một chút gương mặt của nàng. Thay nàng lau lau rồi một chút nước mắt. Thật tốt ngủ một giấc a, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, cũng sẽ không để người khác tổn thương ngươi. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến nhường Hạt Hề thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Sửng sốt rất lâu, điện thoại phát ra chấn động, đem nàng kéo về thực tế. Nàng cầm lấy nhìn một cái, là thư ký gửi tới. Đại tiểu thư, Thẩm Vô Tiêu đi, ngài không có sao chứ? Vừa nhìn thấy Thẩm Vô Tiêu đi, Hạt Hề có chút sững sờ. Một hồi lâu mới hồi phục, không có việc gì nếu không ta đi xem một chút người kia, nữ thư ký vẫn là không yên lòng. Không cần, nghỉ ngơi đi. Hạt Hề hồi phục một câu sau, đưa di động ném ở một bên, xé qua đệm chăn thật chặt bọc lấy chính mình. Giống như chỉ có dạng này mới có thể mang cho nàng một chút cảm giác an toàn. Trong đệm chăn tất cả đều là Thẩm Vô Tiêu hương vị. Dù là như thế, nàng vẫn là không có lấy ra. Đôi mi thanh tú khóa chặt, có chút bất an. Không biết là thật sợ hãi, vẫn là quá mệt mỏi, thế mà cứ như vậy ngủ tiếp đi. Chương 1110, ăn không đủ no. Chương 1110, ăn không đủ no. Thẩm Vô Tiêu rời đi. Hắn giờ phút này ngay tại trên xe đua. Cửa sổ xe mở ra, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc lá. Nhường gió đêm chút vào xe. Mẹ nó, thật không thể trách hắn, thật sự là Hạt Hề quá mê người. Ai cầm giữ được các loại kia vội vã cuốn cùng dáng vẻ, càng cho người ta một loại mong muốn khi dễ cảm giác. Còn có, miệng thật rất ngọt thơm quá. Về sau nhất định phải rút ra mấy ngày thời gian, thật tốt cùng nàng hôn. Tính toán. Thẩm Vô Tiêu không nghĩ, ra tốc rời đi. Bất quá hắn chưa có trở về trang viên, mà là đi Lạc Gia. Thời gian này, Lạc Ngân Sương khẳng định là nghỉ ngơi. Hắn lấy điện thoại di động ra, vẫn là cho nàng phát một đầu tin tức, giải thích rõ muốn đi qua. Lạc Ngân Sương rất nhanh liền hồi phục. Lão công, bụng của ngươi nói không? Ta trước làm cho ngươi ăn chút gì cũng tốt. Thẩm Vô Tiêu hồi phục qua đi, thu hồi điện thoại. Từ từ sẽ đến, Hạt Hề chuyện tại Đế Đô có thể giải quyết không được. Cần phải đi một chuyến Diêm Thành. Dù sao, Long Thủy Linh Châu ngay tại Diêm Thành. Nhất định phải mang về. Còn có liên quan tới Hạt Hề cùng thôn Tiên Minh chuyện. Nói như thế nào đây? Tối thiểu nhất Hạt Hề của hồi môn sẽ là một cái thôn Tiên Minh. Về phần Hồng Phi, cần chết trước mới được. Lần này thật muốn mang Thiên Cương môn người cùng nhau, làm cái át chủ bài. Cùng lao tử nhà mình mượn một cái bàn thánh, năm cái vũ đế, đủ đi. Không phải bằng vào dưới tay hắn người, là có chút chênh lệch. Một đường suy tư, Thẩm Vô Tiêu đã tới Lạc Gia. Kim Mộ Giao cũng không có ở chỗ này, chỉ có Lạc Ngân Sương. Đương nhiên, Lạc Huyền Thừa cái kia em vợ, đoán chừng là ra ngoài lãng. Biệt thự cửa đã mở, khép, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Vô Tiêu trở ra, Lạc Ngân Sương liền hiện ra. Bước nhanh hướng phía Thẩm Vô Tiêu chạy tới, nào vào trong ngực của hắn. Thanh âm mềm mềm, "Lão công, thế nào thời gian này đến đây?" Thẩm Vô Tiêu nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, bởi vì lão công ngươi ta tại ngươi cái khác tỷ muội bên kia kinh ngạc. Hắn thành thật nói ra sự thật. Phốc phốc, Lạc Ngân Sương nhịn không được cười lên một tiếng, "Làm sao có thể, ngươi sẽ kinh ngạc a?" "Thật à, nàng bị ta làm khóc." Lạc Ngân Sương miệng nhỏ khẽ nhếch, "Lão công, ngươi cái này bất công, ngươi đem ta làm khóc thời điểm, cũng không có buông tha ta à? Cái khác tỷ muội bị ngươi làm khóc, ngươi liền bỏ qua nhà?" "Không phải, không phải loại kia làm khóc." "A." Lạc Ngân Sương phun ra chiếc lưỡi thơm tho, "A, ta còn tưởng rằng lại lái xe cho ta." Thẩm Vô Tiêu ôm lấy nàng, tại nàng cái cổ hôn lên. Ấn Lạc Ngân Sương hừ nhẹ một tiếng. Nàng mặc váy ngủ, đơn bạc thật sự, tương đối mẫn cảm. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Vô Tiêu phía sau lưng, "Lão công, ăn trước ít đồ lại đi nghỉ ngơi đi."
"Tốt."
Lạc Ngân Dương kéo tay của hắn, đi vào. Lạc Ngân Dương làm một bát tương đối phong phú mặt, liền đặt ở phòng khách, cũng không có đi phòng ăn. Thẩm Vô Tiêu cũng không khách khí, đều là chính mình nữ nhân, không cần thiết chơi khách khí kia một bộ. Ăn một miếng, nhãn tình sáng lên, "Sương Sương, ngươi phía dưới càng ngày càng ngon a." Lạc Ngân Dương ngồi bên cạnh hắn, tay trắng xử lấy cái cằm, mái tóc tự nhiên rủ xuống, đầy mặt nụ cười nhìn xem hắn. "Vậy sao? Thật càng ngày càng ngon sao?"
"Đúng vậy a, ăn ngon, ăn không đủ, cái này nước canh, mỹ vị a."
Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu. An Từ Từ luôn luôn ăn đến miệng bên cạnh đều là nàng rút ra khăn tay, cho hắn lau miệng. Đôi mắt đều là yêu thương. "Bọn hắn nói là ăn mì. Huyền Thừa không ở nhà sao?" Thẩm Vô Tiêu lại hỏi. Lạc Ngân Dương lắc đầu, không biết rõ.
"A."
Thẩm Vô Tiêu có chút giật mình, theo lý thuyết, Lạc Ngân Dương tỷ tỷ này là đem Lạc Huyền Thừa nuôi lớn. Trưởng tỷ như mẹ, khắp nơi đều trông coi. Hiện tại liền hắn về không có về nhà cũng không biết. "Thật không biết rõ, tên kia nói vội vàng nhận người, cái gì tháng năm thiên? Chính là cùng Hân Cam Đường ca, Hồng Diệp chất tử, vi vi đệ đệ, liền cùng bọn hắn cùng nhau a."
"A, còn có không sợ?"
"Tốt a." Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, xác thực, trước đó mấy tiểu tử kia vẫn nói nhau nhau lấy. Hiện tại hẳn là bắt đầu. "Tùy bọn hắn đi." Nếm qua mặt sau, Thẩm Vô Tiêu buông xuống chén. Ánh mắt rơi vào Lạc Ngân Dương trên thân.
"Thế nào?"
Lạc Ngân Dương hỏi.
"Sương Sương, ta không có ăn no."
"A, vậy ta lại đi làm điểm." Nàng nói liền phải đứng dậy. Chỉ là mới đứng lên, tay nhỏ đống nhiên bị rát.
"Không cần đi, thay cái phương pháp ăn."
Thẩm Vô Tiêu một đôi mắt, cứ như vậy rơi vào Lạc Ngân Dương tiêu ngạo mà. Hắn là đang ngồi, Lạc Ngân Dương là đứng đấy. Cho nên đối ứng vị trí, vừa vặn. Lạc Ngân Dương cười cười, trực tiếp liền ôm đi lên.
"Chôn,
ôm ta đi gian phòng thôi." Lạc Ngân Dương cười duyên một tiếng. Thẩm Vô Tiêu một cái ôm công chúa, ôm lấy nàng, trực tiếp liền hướng phía phòng ngủ phóng đi.
"Như thế khỉ gấp a."
Lạc Ngân Dương bị hắn ôm, cười nói. "Đương nhiên, cầm cái này khảo nghiệm cán bộ, cái nào cán bộ chịu được dạng này thức khảo nghiệm." Nhanh chóng hướng về tới gian phòng, Thẩm Vô Tiêu dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt. Ngay sau đó hướng phía Lạc Ngân Dương đánh tới. Ôm vào cùng nhau trong nháy mắt, hôn đến đất trời tối tăm. Ngày kế tiếp, Thẩm Vô Tiêu cùng Lạc Ngân Dương tới hơn 9 điểm không có tỉnh lại. Nàng núp ở Thẩm Vô Tiêu trong ngực, ngủ rất say ngọt. Mà Tinh Thôi Đế Hào khách sạn bên kia coi như khác biệt. Hạc Hề tỉnh lại thời điểm, lộ ra cũng không phải là như vậy tinh thần. Tối hôm qua một người ngủ. Mặc dù Thẩm Vô Tiêu rời đi, nhưng nàng vẫn còn có chút không an ổn. Bởi vì không ngừng nằm mơ. Làm vẫn tương đối để cho người ta mặt đỏ tới mang hai mộng. Lần này nằm mơ không có mơ tới hạt nhà tái diễn mộng, nhưng là cùng Thẩm Vô Tiêu càn rỡ mộng. Có lẽ là đêm qua chuyện, mang cho nàng ký ức quá sâu. Nhập mộng sau, chính là cùng Thẩm Vô Tiêu điên cuồng. Kháng cự bên trong mang theo mờ mịt, hết lần này tới lần khác hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở trong mơ đã xảy ra một lần. Làm nàng ngồi xuống thời điểm, cảm thấy có chút không đúng. Ý thức được về sau, lập tức chạy tới phòng vệ sinh. Chỉnh lý một phen, lại rửa mặt. Nhìn xem trong gương chính mình, nàng trợn tròn mắt. Trắng non trên cổ, có một cái 10 phần trướng mắt vết tích. Dấu hôn. Kia là Thẩm Vô Tiêu cho nàng lưu lại ấn ký. Hạc Hề đưa tay chạm đến một chút. Cái này vết tích chưa được mấy ngày có thể tiêu không đi xuống. Nói cách khác, mỗi lần soi gương, đều sẽ nhìn thấy, cũng đều sẽ nhớ tới sự kiện kia. Hạc Hề lần nữa rửa mặt, rời đi phòng vệ sinh. Hôm nay muốn rời đi, không thể ở hai nơi này bên cạnh. Đồ đạc của nàng không nhiều, rất nhanh liền có thể chuẩn bị cho tốt. Thu thập thời điểm, trong đầu không hiểu hiện lên Thẩm Vô Tiêu rời đi thời điểm, nói với nàng. Câu kia cũng sẽ không để người khác tổn thương ngươi, nàng có chút không hiểu. Vì sao bỗng nhiên nói như vậy, muốn nói ai tổn thương nàng, chỉ có Thẩm Vô Tiêu à, nào có người khác. Hạc Hề thu thập xong đồ vật về sau, đem chính mình đã dùng qua đồ vật đều tiêu hủy. Bao quát ga giường cái chăn, không có để lại dấu vết gì. Kỳ thật cử động của nàng dư thừa. Nàng ở qua địa phương, khách sạn Phương Diện tuyệt đối sẽ không khiến người khác vào ở, không phải Thẩm Vô Tiêu thực sẽ giết người. Nàng cầm cái dương, rời đi phòng lúc, còn nhịn không được bên trong nhìn một chút. Thủ hạ của nàng đã đợi lấy. Chỉ là nhìn thấy Hạc Hề ngay tại hướng trong phòng nhìn, trong lúc nhất thời không nói gì. Nhìn trọn vẹn 2 phút, Hạc Hề mới giống như là lấy lại tinh thần.
"Đi thôi."
"Là." Thư ký tiến lên, thay nàng cầm qua cái dương. Một đoàn người tiến vào thang máy, đi dưới lầu. Cái kia đang chết Ngô giám đốc lại xuất hiện, mang trên mặt chán ghét nụ cười, cười ha hả.
"Thiếu phu nhân, ngài đây là muốn đi chỗ nào a?"
Hạc Hề không muốn phản ứng hắn. Ngô giám đốc lại đi tới kỳ kỳ bye bye, "Thiếu phu nhân, ta mặc dù là hạ nhân, nhưng vẫn là muốn khuyên một câu. Vợ chồng nào có cách đêm thủ à, đêm qua thiếu gia mặt mũi tràn đầy thương tâm rời đi, ta liền biết các ngươi lại cãi lộn." Hắn đau lòng. Hạc Hề bó tay rồi, hắn đau lòng cái giám a chính mình cũng bị hắn làm khóc. Ngô giám đốc gật gật đầu, "Đúng a, ta thuyết phục được ngài, hắn vẫn là đi."
Nặc, hắn an vị tại bên ngoài quán rượu, hút thuốc ròng rã rút 2 giờ, thất hồn lạc phách, nhìn xem đều đau lòng.
"Thiếu phu nhân à, thiếu gia nhiều yêu ngươi, ngài khả năng không có cách nào cảm thụ quá sâu, dù sao thiếu gia tính cách liền như thế. Chỉ có chính hắn biết, hắn nhiều yêu ngươi, có lẽ biểu đạt ra hiện vấn đề, nhưng ngươi không thể xúc động a. Ngươi bây giờ nếu là đi, thiếu gia trở về tìm không thấy ngươi, thật là nhiều nữa gấp."
Hạc Hề sửng sốt một chút.
"Tên kia, hôm qua rời tiểu điểm sau, ở bên ngoài hút thuốc rút 2 giờ. Hắn làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình?
Không nên a."
Nô giám đốc lắc đầu thở dài, "Thiếu phu nhân, ngài vẫn là trở về ở lại a, có lời muốn nói rõ ràng, không thể xúc động.
Thiếu gia còn cố ý giao cho ta, đừng cho người quấy rầy ngài nghỉ ngơi, cho nên bữa sáng chúng ta cũng không dám chuẩn bị. Thiếu gia yêu ngươi, thật sự là yêu đến tận xương thủy. Chương 1111, Long Vương Điện thiếu chủ. Chương 1111, Long Vương Điện thiếu chủ Hạt Hề chính mình cũng có chút choáng váng. Nghe Ngô giám đốc một phen, thế mà còn náo bổ. Nghĩ đến Thẩm Vô Tiêu cái kia cô đơn dáng vẻ, trong lúc nhất thời trong lòng đổ đắc hoàng. Ngô giám đốc không ngừng thuyết phục. Nhưng mà, như thế nào đi nữa cũng bất quá Hạt Hề thư ký ngăn cản. Tiểu thư của chúng ta đi chỗ nào, chẳng lẽ đều không có tự do sao? Nói, thư ký nhìn về phía Hạt Hề. Hạt Hề giống như là tỉnh ngộ đồng dạng. Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, không còn phản ứng Ngô giám đốc, trực tiếp liền đi ra ngoài. Hạt Hề rời đi, Ngô giám đốc cũng không tốt đuổi theo nói chuyện. Nhưng Sơn Nhân tự có diệu kế. Long Quốc chính là một người tình xã hội, chính là một cái to lớn vòng tròn. Mỗi cái ngành nghề có mỗi cái ngành nghề vòng tròn. Tại Đế Đô, chỉ cần là dính đến khách du lịch, dừng chân phương diện lão bản, hoặc nhiều hoặc ít đều là nhận biết. Thiếu phu nhân rời đi nơi này, khẳng định sẽ tìm địa phương ở lại. Hắn trực tiếp liền đem giám sát rình sót, chặn lại thiếu phu nhân thư ký mấy người hình dạng, gửi đi tới nhóm bên trong. Hắn không dám đoạn thiếu phu nhân đồ, cái này có chút đi quá giới hạn, cho nên chỉ đoạn thư ký mấy người. Ngược lại đều là cùng nhau, không ra được sai. Tất cả mọi người chú ý, nếu là nhìn thấy mấy người kia xuất hiện tại các ngươi danh hạ sản nghiệp, lập tức cùng ta nói một chút. Đây là nhà ta thiếu gia muốn tìm người. Nô giám đốc một câu, trực tiếp liền để người ở bên trong xôi trào. Thẩm Vô Tiêu muốn tìm người, vậy cái này chính là đại sự, khẳng định là cần coi trọng. Cả đám đều hồi phục không có vấn đề. Hạt Hề mặc dù rời khỏi nơi này, y thật không có bao nhiêu khác nhau. Thẩm Vô Tiêu muốn tìm được nàng, dễ như trở bàn tay. Mà đổi thành một bên, một lần nữa còn lại hai người tổ, Tần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong đã hành động. Hai người bọn họ là thật thảm. Một lần xảy ra chuyện, người bên cạnh nguyên một đám rời đi. Tới cuối cùng, quanh đi còn lại còn lại hai người bọn họ. Tiêu Dật Phong đã an táng Tiêu Khải Đông, vốn định mang theo Tiêu Khải Đông về nhà, nhưng vẫn là từ bỏ. Hiện tại đi, trở về chính là bị cầm tù trong nhà, thật không có cách nào ra ngoài. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Hơn nữa, hắn kỳ thật không có ý định sống sót. Liều mạng cũng muốn liều xong. Giờ phút này hai người đặt chân tại một cái nhà hàng nhỏ, trước mặt trưng bày rất nhiều rượu, chỉ là đồ ăn liền keo kiệt điểm. Một bàn cụ lạc, ngược lại chính là vật làm nền mà thôi. Thời gian quá gấp, thật không có tiền. Lúc đầu Tiêu Khải Đông có tiền, nhưng là đi rất gấp, mật mã không nói. Đừng nói mong muốn ăn được điểm, chính là hôm qua cho Tiêu Dật Phong trị tay dữ liệu, đều là Tần Chiêu chạy đến trong núi đi hái. Từng có lúc, cuộc sống của bọn hắn đều là vô cùng phong quang. Hiện tại ngược lại giống như là trốn ở cống thoát nước không thấy ánh mặt trời chuột. Ăn cơm cũng phải giấu giếm tại trong nhà hàng nhỏ. Tiêu Dật Phong sắc mặt tái nhợt, không có cái gì huyết sắc. Trước mắt là một giả một thật hai cái đùi, một cánh tay. Trên thân thụ thương một số. Tần Chiêu vẫn được, trên thân xương cốt gãy mất mấy cây, nội thương còn chịu nổi. Hai người đang uống rượu, là loại kia mười mấy khối tiền một bình rượu đế. Bày biện mấy bình, đột uống vào. Một bữa cơm tiền tính được, một người năm bình bạch, một bàn cụ lạc, cũng mới hơn 100 khối. Lão bản xem bọn hắn chật vật như vậy, không đành lòng, còn đưa một bàn đập dưa leo. Tân Minh, ngươi không phải nói có liên lạc Long Vương Điện, hiện tại thế nào? Tiêu Dật Phong hỏi. Tần Chiêu đột nhiên uống một ngụm rượu, trầm ngâm một chút, còn không có đáp lại đâu, không có trả lời. Tiêu Dật Phong khẽ cắn răng ngực một hớp rượu, cái kia hẳn là không đùa. Cái này cùng tìm việc làm người như thế, nhường hắn trở về chờ thông chi, bình thường đều là không đùa. Tần Chiêu lắc đầu, đây cũng không phải. Đó là cái gì tình huống? Tần Chiêu lấy điện thoại di động ra, chỉ, quay xong, tiếp không đến điện thoại. Tiêu Dật Phong nhìn xem hắn, rất miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta nói loại này âm phụ trò cười. Ta xác thực không bỏ ra nổi một cái tử, nếu không làm một chút vi phạm lương tâm chuyện a, trước làm ít tiền bản thân. Tần Chiêu là bị buộc bất đắc dĩ. Đường Đường Vũ Tông tiểu giai, lại để cho vì tiền mà phiền não, kỳ thật là chuyện cười lớn. Ở thế tục bên trong, cho dù là ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm võ giả, đều là không thiếu tiền chủ. Bởi vì tùy tiện đi cho cái nào đó kẻ có tiền làm cái nhỏ bảo tiêu, tiền lương đều là 10 vạn tất bước. Bọn hắn dạng này cường giả, lại luân lạc tới uống mười mấy khối rượu đế, ăn củ lạc, đập dưa leo vẫn là lao bản tặng. Có thể thật sự là bởi vì thân ở địa phương vấn đề. Ngươi không phải có đầu chó sao? Nếu không đem chó bán cho lò sát sinh, mấy chục khối một cân đâu? Dứt lời, hai người bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất là bi thảm cùng thê lương, càng giống là tự rêu đồng dạng. Bọn hắn cầm rượu lên mình, đụng một cái, lộc cộc uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, ngay lúc này, Tần Chiêu điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tần Chiêu cầm lấy nhìn một cái, lại là Long Vương Điện bên kia điện thoại. Điện thoại di động của ngươi không phải quay xong sao? Tiêu Dật Phong nói một câu. Tần Chiêu lập tức liền kết nối điện thoại. Vẫn không nói gì đâu, bên kia liền truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm, ta lần thứ nhất gặp phải, tìm ta hợp tác người, muốn ta cho hắn nạp tiền điện thoại mới có thể liên hệ được. Thanh âm kia có chút khó chịu. Thật không tiện, Tần Chiêu cực kỳ xấu hổ. Đối phương rất im lặng. Cho Tần Chiêu đánh rất nhiều điện thoại, đều là thông báo, ngài gọi điện thoại đã quay xong. Phụ, chắc. Tần Chiêu, ngươi như vậy thiếu tiền sao? Dù nói thế nào, cũng là tán nhân thủ đồ, không cần sống mất mặt như vậy a. Cái thanh âm kia lại giống làm điểm ai, nhưng lại không hoàn toàn là. Tần Chiêu cao mày, không cần dạng này nói móc ta còn là cùng ngươi ra liên hệ a. Đối phương cũng không phải là Tần Hằng, mà là được vinh dự Long Vương Điện đời tiếp theo Long chủ Tần Lệ Phi. Thân phận của hắn kỳ thật cùng Tiêu Dật Phong không sai biệt lắm, đều là thiếu chủ loại hình. Khác biệt chính là, một cái tại ngoại cảnh, một cái thì là tại phương Bắc. Rõ ràng nhất khác biệt là, một cái thân thể kiện toàn, một cái thiếu đi tay chân. Không cần cùng ông nội ta nói, ông nội ta đã toàn quyền đem việc này giao cho ta xử lý. Ta biết ý của ngươi, mong muốn liên hợp, nhưng thật không tốt ý tứ, hiện tại thế cục khẩn trương, ta sẽ không tùy tiện để cho người ta nhập cảnh. Thần Chiêu nghe vậy, trầm mặt xuống. Ý tứ này rất rõ ràng. Đối phương không giúp đỡ. Quấy rầy. Thần Chiêu không có miễn cưỡng. Hắn có hắn cốt khí. Đối phương hỗ trợ là tình cảm, không giúp đỡ là bản phận, không thể cưỡng cầu. Tần Lệ Phi cười nói, chớ nóng nội à, ông nội ta đã toàn quyền giao cho ta xử lý, vậy ta liền còn có nói chuyện quyền lợi. Cảnh ngoại người ta chắc chắn sẽ không tùy ý điều động, nhưng ta sẽ nhập cảnh một chuyến, đồng thời mang ta lên bên người thập đại hộ pháp. Lần này nhập cảnh, ta là dự định đi cầu hôn, nhưng tiện thể hỗ trợ, không có vấn đề, bất quá vẫn là có điều kiện. Tần Chiêu nhìn một chút Tiêu Dật Phong, Tiêu Dật Phong gật gật đầu. Ngươi nói, điều kiện gì? Tần Lệ Phi nghiêm túc lại, ta biết ngươi tinh thông gió nước phong thủy chi thuật, cũng cùng Hoàng Bảo Thánh Chủ quen biết, ta muốn ngươi toàn lực giúp ta tìm một người. Ai? Cô ẩn Diệp gia, Diệp Trần. Nói lên người này, Tiêu Dật Phong cũng kích động. Chính hắn còn một mực tại chờ Diệp Trần đâu. Diệp Trần, chính là Diệp gia cái kia gì thất thiếu chủ, nắm giữ Long Văn Ngọc Bội Diệp Trần. Chuyện này Tần Chiêu nghe Tiêu Dật Phong nói qua. Thế hệ trước bên kia đều nói, nắm giữ Long Văn Ngọc Bội, liền có thể phá thẩm gia phong thủy cách cục. Đến lúc đó, thẩm gia sẽ mọi việc không thích hợp, đó chính là bọn họ tiến công cơ hội tốt nhất. Trước đó Tiêu Dật Phong liền suy nghĩ, Diệp Trần lúc nào thời điểm tới, đến lúc đó đồng loạt ra tay. Đúng, chính là cái kia Diệp Trần, rất sớm ta liền nghe ông nội ta nói lên, Diệp gia những người còn lại chạy trốn tới một cái thế ngoại đảo nguyên. Bên kia có dòng dã một tòa linh tinh khoáng mạch, ta muốn đạt được chính là cái kia khoáng mạch. Chương 1112, liên hợp chương 1112, liên hợp Tần Chiêu nghe cũng tương đối giật mình, nguyên một tòa linh tinh khoáng mạch ra ngươi tin tức này, là lúc nào? Tần Lệ Phi dừng một chút, 2 năm trước. 2 năm trước? Ngươi chăm chú sao? Tần Lệ Phi cười nói, mặc kệ bao lâu, ngươi cảm thấy một cái khoáng mạch, những cái kia Diệp gia người sẽ tùy tiện đi tiêu hao sao? Bọn hắn đang chờ, chờ bọn hắn tân nhiệm gia chủ dẫn đầu, cho nên Diệp Trần khẳng định là sẽ đi tìm kiếm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Trần đã đến cái chỗ kia, cho nên ta muốn tìm tới bên kia. Có hay không đại khái vị trí? Thần Chiêu hỏi. Tần Lệ Phi thở dài một tiếng, ta không biết rõ, căn cứ ông nội ta lời giải thích, vị trí kia là Hoàng Bảo Thánh Chủ giúp bọn hắn lựa chọn. Mà ngươi cùng Hoàng Bảo Thánh Chủ quan hệ, ta cũng biết, chúng ta chính là đôi bên cùng có lợi. Ngươi giúp ta tìm Hoàng Bảo Thánh Chủ hỏi thăm vị trí cụ thể, sau đó mang ta đi bên kia, ta giúp ngươi đối phó Thẩm Vô Tiêu. Tần Lệ Phi đánh chính là cái này chủ ý, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Dựa vào cái gì Tần Chiêu đến thỉnh cầu hỗ trợ, liền phải hỗ trợ. Cho nên nhường hắn tìm Hoàng Bảo Thánh Chủ hỏi thăm Diệp gia sinh tồn chi địa, từ đó đã qua kiếm một chén canh, vậy liền coi là thù lao. Về phần đối phó Thẩm Vô Tiêu, Tần Lệ Phi sớm đã có cái ý nghĩ này. Cùng là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, Thẩm Vô Tiêu việc đã làm nhường hắn rất là phẫn nộ. Làm đủ cho xấu, hắn mong muốn thu thập dừng lại, cũng coi là vì giúp gia gia báo thù. Bọn hắn Tần gia đi ngoại cảnh, cùng Thẩm gia thoát không ra liên quan. Ông nội hắn Tần Hằng, đây chính là cùng Thẩm Liệt một thời đại cường giả. Lúc trước còn cùng một chỗ đánh thiên hạ. Chỉ là ông nội hắn thua thiệt qua, lúc này mới sẽ rời đi Long Quốc. Mặt ngoài là rời khỏi phân tranh, sau lưng bất đắc dĩ, chỉ có chính bọn hắn biết. Hiện tại cũng không phải thế hệ trước thiên hạ, có chút sổ sách, tự nhiên muốn tính. Tần Chiêu suy tư một chút, Tần thiếu chủ, chuyện này, ta cần suy tính một chút, cũng không phải là ta không nguyện ý. Mà là ta cùng Hoàng Bảo Thánh Chủ hiện tại quan hệ, hơi đặc biệt, hắn có lẽ sẽ không giúp ta. Lời này nói thế nào? Tần Lệ Phi không quá lý giải. Hoàng Bảo Thánh Chủ là tinh nguyên ngộ đạo tán nhân sư đệ, cái kia chính là Tần Chiêu sư thúc. Tìm sư thúc của mình hỗ trợ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Tần Chiêu không có cách nào, chỉ có thể nói một lần chính mình sự tình. Ngay tiếp theo ý nghĩ của mình cũng đã nói đi ra. Tần Lệ Phi nghe vậy, trầm mặc một chút, ý của ngươi là Hoàng Bảo Thánh Chủ hố ngươi, còn hại chết bằng hữu của ngươi? Tần Chiêu thở dài, đúng, nếu là trước kia, ta khẳng định là không chút do dự đồng ý, hiện tại thực sự khó mà nói. Hoàng Bảo Thánh Chủ bàn giao cho ta chuyện, ta làm rối tinh rối mù, trong lòng của hắn khẳng định là ghi hận. Tăng thêm hắn là người cẩn thận, cảnh giác, hẳn là cũng hoài nghi tới ta biết hắn hại ta sự tình. Tần Lệ Phi lại trầm mặc, kia bằng vào chính ngươi bản sự, có thể giúp ta tìm tới Diệp gia ẩn cư chi địa sao? Hắn cũng không muốn từ bỏ con đường này. Cái kia linh tinh khoáng mạch đủ để trèo chống bọn hắn toàn bộ Long Vương Điện rất lâu tài nguyên tu luyện. Long Vương Điện tuyệt đối có thể càng ngày càng cường đại. Cái này ta có thể thử một chút, tại Long Quốc có thể ẩn cư không bị thẩm gia tìm tới, vậy tuyệt đối không tại lục địa. Rất lớn có thể là ở trong biển, nếu muốn tìm manh mối, vẫn là phải đi thành thị duyên hải suy tính. Tần Chiêu An ngay nói thật. Vừa nghe đến thành thị duyên hải, Tần Lệ Phi giống như rất thích thú. Vậy thì thật là tốt, ta sắp nhập cảnh, đi chính là thành thị duyên hải, ta mới vừa nói qua, ta muốn đi cầu hôn, địa điểm ngay tại Diêm Thành. Diêm Thành? Kia đúng là bên biển, bất quá ngươi nói cầu hôn. Tần Chiêu nhịn không được hỏi thăm. Tần Lệ Phi cười nói, thôn Thiên Minh các ngươi không xa lạ gì a? Vừa nghe đến thôn Thiên Minh, Tiêu Dật Phong ánh mắt đều trừng lớn. Mẹ nó. Bất quá hắn hận cũng không phải thôn Thiên Minh, chỉ là hận bên trong thẩm gia nội ứng. Mã Lặc Qua Bích. Nếu như thôn Thiên Minh phải cứ cùng hắn không qua được, hắn cũng không sợ. Tần Lệ Phi tiếp tục nói, ông nội ta cùng thôn Thiên Minh minh chủ có giao tình, hơn nữa ta cũng tới chấm dứt cưới niên kỷ. Thôn Thiên Minh minh chủ có một cái nghĩa nữ, dung nhan khuynh thành, tài mạo song toàn. Trước kia song phương trưởng bối đều đã nói, ta mặc dù không có gặp qua nàng, nhưng nhìn qua ảnh chụp, lần này chính là tìm nàng đi. Thôn Thiên Minh minh chủ nghĩa nữ. Tần Chiêu suy tư một chút. Tiêu Dật Phong cũng là giúp nàng đáp lại, Điệp Ảnh Hạt Hề Đạp Thiên Minh cùng Thôn Thiên Minh cơ hồ xem như huynh đệ đơn vị, lẫn nhau tin tức đều là biết đến. Hồng Phi thu dưỡng nghĩa nữ chính là Hạt Hề, chỉ là Tiêu Dật Phong chưa từng gặp qua mà thôi. Hắn cũng không biết, kém chút chém chết hắn người chính là Hạt Hề a, cánh tay kẻ hủy diệt. Chân là Thẩm Vô Tiêu cắt ngang, tay là Hạt Hề chặt. Tân Lệ Phi cười nói, đúng, chính là Hạt Hề, nàng nấn ná tại Diêm Thành, cho nên ta mới muốn đi. Hai ngày này ta sẽ trước đi qua, các ngươi cũng có thể trực tiếp đi Diêm Thành. Tốt, đã như vậy, vậy thì thật là tốt, Diêm Thành gặp. Thần Chiêu lập tức đồng ý xuống tới. Lần này đã qua, xem như kết minh. Chính mình giúp hắn tìm kiếm Diệp gia ẩn thân, lại nhiều cường lực giúp đỡ đối phó Thẩm Vô Tiêu. Nếu như tìm tới Diệp gia chi địa, vậy thì càng tốt rồi, cùng một chỗ liên hợp. Về phần Tiêu Dật Phong, hắn cũng không lại nói. Thêm một cái giúp đỡ, không có cái gì không tốt. Còn có một chút chính là, nếu như Tần Lệ Phi cùng Hạt Hề thành, vậy cũng xem như chính mình đối tác nữ nhân. Nàng vẫn là Thôn Thiên Minh cao tầng. Dạng này chính mình cùng nàng phản ứng Thôn Thiên Minh đế đô điểm mình chuyện, kia nàng nhất định sẽ điều tra đến cùng. Như thế liền san bằng cùng Thôn Thiên Minh mâu thuẫn, cũng có thể trừ bỏ nội ứng. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Không phải từ trước đến nay Thôn Thiên Minh đâu nữa, mình nếu là chết tại Thôn Thiên Minh trong tay. Vậy mình ra ra tiêu chính, nhất định sẽ cùng Thôn Thiên Minh cùng chết. Ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi, Thẩm gia kiếm bộ rồi. Căn cứ trước mắt đến xem, hay là hắn bên này không để ý tới, dù sao từ đầu tới đuôi đều là Tiêu Dật Phong khai thác chủ động. Người khác lại không biết hắn tại giết nội ứng. Nhìn xem chính là hắn trước trêu chọc Thôn Thiên Minh. Được người chết, cái kia chính là hai chuyện khác nhau. Song Phương đạt thành miệng hợp tác. Điện thoại muốn cúp máy thời điểm, Tần Chiêu bỗng nhiên nói rằng, đợi lát nữa. Tần Lệ Phi dừng lại, thế nào? Ách. Tần Chiêu có chút khó mà mở miệng, cái kia, mượn ít tiền a, về sau trả lại cho ngươi. Không phải lộ phí đều không có, ngươi cũng biết tình cảnh của chúng ta, máy bay đường sắt cao tốc khẳng định là không được. Tần Lệ Phi mặc dù rất im lặng, nhưng vẫn là không có hẹn hỏi, số thẻ cho ta. Tần Chiêu báo một đoạn số thẻ. Không bao lâu, liền nhận được thu khoản nhắc nhở. 100 vạn nguyên tới sổ. Nhìn thấy tiền tới sổ, Tần Chiêu mỉm cười, lão bản, hai cái gà quay, một bàn thịt bò, chiêu bài đồ ăn tất cả lên. Rượu cũng đổi, mao tử, đổi mao tử. Tiêu Minh, nhìn thấy không? Đây chính là tuyệt cảnh phùng sinh, hiện tại có Long Vương Điện gia nhập, chúng ta nhất định có thể đạt thành suy nghĩ trong lòng. Tiêu Dật Phong cũng nhìn thấy hy vọng. Tất cả ngay tại hướng tốt phương hướng phát triển. Dạng này vừa kết hợp, cái kia chính là Đạp Thiên Minh, Tiền Nguyên Quan, Long Vương Điện, Hạt Hề Tính Thôn Thiên Minh, bốn cái thế lực lớn đối đầu Thẩm gia. Nếu là tìm tới Diệp gia, vậy thì nắm vững thắng lợi. Rốt cục muốn báo thủ. Thoải mái. Hai người tâm tình mười phần tốt. Tất cả thật ngay tại hướng phương diện tốt phát triển. Đơn đả độc đấu thời đại trôi qua. Hiện tại là thế lực cùng thế lực ở giữa đối bính. Tiêu Minh, ăn xong một trận này, chúng ta trong đêm xuất phát, trực tiếp đi Diêm Thành. Tiêu Dật Phong gật gật đầu, tốt, bất quá chúng ta cần đi bộ rời đi đế đô, không phải có thể sẽ bị phát hiện. Đế đô nói trắng ra là chính là Thẩm gia hậu hoa biên, bọn hắn tiến đến dễ dàng, mong muốn ra ngoài, nhất định phải các loại cẩn thận. Chương 1113, định rời đi chương 1113, định rời đi Tần Chiêu hoàn toàn đồng ý đợi lát nữa trước dẫn ngươi đi trị liệu một chút tổn thương, sau đó liền đi bộ xuất phát, đến chỗ rồi, cưỡi xe đường vòng đi Diêm Thành. Ân. Đúng rồi. Tiêu Dật Phong đột nhiên hỏi, ngươi lão bà ngươi phải mang theo sao? Tần Chiêu sững sờ, lão bà của ta? A, chính là con chó kia a. Chắc con mẹ nó ngươi tìm không phải mãi a. Tần Chiêu khí nắm một cái cụ lạc, nện ở Tiêu Dật Phong trên thân. Ngươi làm gì? Ta chính là hỏi một chút. Hai người mới vừa rồi còn thật tốt, kém chút lại đánh nhau. Nhưng cũng may, cũng không có động thủ thật. Bọn hắn tiếp tục uống rượu ăn thịt, cấm nước no nê. Rời đi nhà hàng thời điểm, Tiêu Dật Phong nhìn một chút mặt trời chói chang thiên. Trong lòng hiện lên một vệt bi thương. Đông nhiên nói rằng, Tần huynh, cùng đi xem nhìn mình ca a, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Ta muốn đi xem hắn, nhìn xem tẩu tẩu, còn có tiểu chất nữ. Nói lên cái này, Thần Chiêu cũng gật gật đầu. Hẳn là đi xem một chút. Nói làm liền làm. Hai người đón xe đi mai táng vật dụng cửa hàng, mua rất nhiều tế điện dùng đồ vật. Lại mua một chút rượu. Đi đến Minh Yên nghĩa địa công cộng. Tiêu Khải Đông cho cốt tạm thời không có cách nào mang đi, chuyện làm tốt về sau, lại mang về Tiêu gia. Hắn thẹn với rất nhiều người. Nhất là thẹn với Tô Tử Minh. Đến địa phương, hai người rất nhanh liền tìm tới duy nhất một tòa hợp táng mộ. Tiêu Dật Phong dậy lên nỗi buồn, không nói hai lời, quỳ xuống. Chân cơ giới đều toát ra hỏa hoa, có thể thấy được tùy được nhiều trọng. Minh ca, Tẩu Tẩu, Tiểu Mộng, ta tới thăm đám các người. Vừa tới nơi này, hắn liền không nhịn được rơi lệ. Một gia đình, thủy hoàn toàn, cùng hắn thoát không ra liên quan. Thần Chiêu cũng ngày nấy, lòng tốt làm chuyện xấu, nhường Nghiêm Phỉ tự sát, Tô Tử Minh hoàn toàn sụp đổ, hắn là kẻ đầu sỏ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, hắn vẫn là không có do dự, lập tức liền quỳ xuống chỗ tội. Bọn hắn vốn cũng không phải là đại gian đại ác người, trong lòng có tình, cũng có nghĩa. Là lỗi của bọn hắn, một chút sẽ không trốn tránh. Không phải lỗi của bọn hắn, chết đều không nhận. Cái quỷ này cũng không có đủ. Hợp táng trước mộ, Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu quỳ nói trong lòng hối hận. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hãi náy. Bốn phía gió dường như cũng cảm nhận được cái này đè nén không khí, nước nở thổi qua, thổi đến ngọn lửa tán loạn. Tiêu Dật Phong trong tay cầm một sấp tiền giấy, chậm rãi để vào trong lửa. Nhìn xem kia tiền giấy tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, môi của hắn run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, đã từng màn tại trong đầu hắn không ngừng hiện hiện. Mà giờ khắc này, thân ở Lạc Gia Thẩm Vô Tiêu đã nhận được Ngô giám đốc cùng mình thủ hạ tin tức. Nô giám đốc tin tức là, thiếu gia, thiếu phu nhân dọn đi rồi, bất quá lại tại một cái khác khách sạn ở lại. quán rượu kia gọi là Ngự Gấm đã câu thông qua rồi, gian phòng tại 13 lâu 14 số phòng. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem tin tức, nhịn không được cười lên. Chạy là chạy không thoát. Làm được tốt. Thẩm Vô Tiêu đáp lại một câu. Ngược lại nhìn xem thủ hạ tin tức. Thủ hạ tin tức nói là Tần Chiêu cùng Tiêu Dật phong chuyện. Bọn hắn đi Vĩnh Yên nghĩa địa công cộng, đi tế bái Tô Tử Minh. Trong đó nói tới sẽ phải đi Diêm Thành, sau khi trở về lại đi nhìn Tô Tử Minh. Nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, Thẩm Vô Tiêu cười. Trùng hợp như vậy a, hắn cũng muốn đi Diêm Thành đâu, bọn gia hỏa này cũng là biết phối hợp. Nếu như thế, đương nhiên là muốn thành toàn. Nhưng muốn rời khỏi, cũng là cần ăn chút đau khổ. Thẩm Vô Tiêu trực tiếp đối với thủ hạ gửi đi giọng nói, nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn hôm nay liền sẽ vụng trộm rời đi, vậy liền đem người bước đến trốn trốn tránh tránh đi. Nhiều một chút nhân thủ, không cần xung đột chính diện, buộc bọn hắn tránh, tốt nhất là nhìn thấy hố phân đều hướng bên trong tránh loại kia. Muốn đi, vậy sẽ phải quỳ đi. Là, thiếu gia. Thủ hạ của hắn lập tức trả lời. Lạc Ngân Dương giờ phút này đang tựa ở Thẩm Vô Tiêu trong ngực đầu. Lão công, xem ra ngươi muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Lạc Ngân Dương cực kỳ thông minh, biết Thẩm Vô Tiêu có thể thả người rời đi, vậy thì đại biểu hắn cũng muốn đi cái chỗ kia. Không phải làm sao lại thả người? Đúng a? Thẩm Vô Tiêu ôm tại nàng cái cổ hôn một cái, hẳn là liền đi một tuần tà hữu a, đồng thời cũng muốn lấy một vài thứ. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng giao giao trực tiếp ở trang viên bên kia đi đây đi, ngươi tỉ muội đều tại, cũng sẽ không nhàm chán. Ân, biết. Lạc Ngân Dương cười cười, mở ra miệng nhỏ, đi cắn Thẩm Vô Tiêu lốt hai. Tiểu yêu tinh, lại nghĩ đến. Lạc Ngân Dương không có cố kỵ, nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp xúc đến ngươi, liền muốn, lao công, cho ta, chúng ta tại phòng bếp, được không? Ta nấu cơm, ngươi làm đi. Thẩm Vô Tiêu ôm lấy nàng, thật đi phòng bếp. Đã sớm nghĩ như vậy. Tới phòng bếp sau, Lạc Ngân Dương đem nguyên liệu nấu ăn trước chuẩn bị kỹ càng, tránh cho lớn đường cong di động. Sau đó khai hỏa, nấu cơm. Thẩm Vô Tiêu cũng, xin chớ nếm thử, sẽ bị dầu băng. Về phần một bên khác, đến rượu mới cửa hàng hạt hề, đã tại gian phòng trên ghế salon đang ngồi. Cả người mặt ủ mày cho. Mấu chốt là, cũng không biết vì sao lại dạng này. Vừa rồi La Hiền gọi qua điện thoại, hỏi thăm có kế hoạch gì. Nàng trực tiếp tới một câu, án binh bất động, chờ cơ hội. Tại người khác nghe tới, có lẽ là cảm giác nàng có rất lớn chuẩn bị. Trên thực tế, quặng lông chuẩn bị đều không có. Nàng chính là tâm loạn như ma, không biết nên làm gì. Nguyên bản đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể mặt không đổi sắc. Lại tới đây, giống như trí thông minh chặt một nửa, đầu óc một đoàn đầy rối. Nàng đi tẩy thủ gian, tẩy mặt, nhìn thấy chính mình cái cổ dấu hôn. Trong đầu liền hiện tối hôm qua Thẩm Vô Tiêu đè ép nàng, điên cuồng hôn bộ dáng. Mong muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, lại không hiểu thấu hiện ra trong mộng hạt nhà thảm trạng. Tâm thần bị tác động, mở mắt ra muốn Thẩm Vô Tiêu chuyện, nhắm mắt lại hạt ra sự tình. Loại tình huống này, làm sao có thể lo lắng thôn thiên minh chuyện. Len ken lúc này, chuông cửa vang lên. Hạt Hề vuốt vuốt chân bóng cái chán, đứng dậy đi tới. Vốn cho rằng là thư ký của mình, chợt nhìn, là cái quán rượu này nhân viên phục vụ. Hai cái rất đẹp nữ hài tử. Hạt Hề đều có chút giật mình. Thế nào khách sạn nhân viên phục vụ, nhan trị cao như vậy? Hai cô bé này, cũng quá đẹp a. Mặc dù mặc phục vụ viên quần áo, nhưng khí chất căn bản là che giấu không được. Đối phương đẩy tòa ăn liền đến. Ngài tốt, đây là ngài cơm trưa. Cơm trưa? Hạt Hề sững sờ, nàng cũng không có hô cơm trưa a nào có khẩu vị. Ta không có hô cơm trưa, tính sai. Hạt Hề liền phải đóng cửa. Nữ sĩ, không có tính sai, chính là chỗ này, 1314 phòng, là cùng ngài cùng nhau nữ sĩ đều. Nàng nghĩ nghĩ, cái kia chính là thư ký giúp nàng đều. Vào đi. Hạt Hề không có cự tuyệt. Hai cái đẩy tòa ăn trở ra, dọn xong thì rời đi, một câu thêm lời thừa thãi không có. Liền đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, hai người bọn họ đẩy một cái khác toan, đi nàng thư ký bên kia. Đồng thời tuyên bố, kia là Hạt Hề giúp nàng kêu. Như thế, song phương cũng sẽ không hỏi đến. Mà trong phòng, Hạt Hề nhìn xem dọn xong cơm trưa, có chút mắt trợn tròn. Nàng thậm chí một cái nhịn không được, thốt ra, niệm đó, cá trích đậu hũ canh Hạt Hề cực kỳ mập bức, tại sao lại là món ăn này? Nàng đối món ăn này, đều có chút bóng ma. Trong tháng bữa ăn a, trong bụng của nàng còn không có mang thai Thẩm Phi đâu. Phi, kia là trong bụng, không phải hiện thực. Hạt Hề là thật không đói bụng, cũng không phải là rất muốn ăn. Ngồi trên ghế salon một hồi sau, vẫn là đi ăn cơm. Cũng không thể tâm tình không tốt, sẽ không ăn đồ vật. Kia là đối với mình không chịu trách nhiệm. Hạt Hề ăn cơm rất yếu nhã, ngụm nhỏ ngụm nhỏ. Chương 1114, kế hoạch trốn chương 1114, kế hoạch trốn làm nàng ánh mắt rơi vào cá trích đậu hũ canh bên trên thời điểm, lại sững sờ. Giống như suy nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn cầm thìa, nới thêm một chén nữa. Canh cá vẫn là như vậy tươi, rất mỹ vị. Canh cá chính là đơn thuần canh cá, cần gì phải cài lên nhãn hiệu đâu, đây chính là cá trích canh, cũng không phải trong tháng bữa ăn. Hạt Hề nói một mình một câu, lại uống một chút. Bởi vì không có Thẩm Vô Tiêu cùng nhau ăn cơm, cho nên phần này canh cá tương đối điểm nhỏ. Nàng uống không ít, cơm cũng là không có ăn mấy ngụm. Ăn xong qua đi, nàng đi ban công, hít thở không khí. Không bao lâu, tâm lý tác dụng lại tới. Cảm giác trướng trướng, không phải nói bụng. Nàng lặng lẽ đem bàn tay đi vào, cảm thụ một chút lương thực túi. Nô. Giống như, so trước đó ra một chút, là tâm lý tác dụng sao? Nơi này, cũng chỉ có Thẩm Vô Tiêu chẳng qua. Nhưng không phải trực tiếp tiếp xúc, không nên ai nhưng mà, đứng vào lúc này, điện thoại băng lên. Hạt Hề lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua. Nghĩa phụ. Nàng hiện tại nghe không cần trốn trốn tránh tránh. Nghĩa phụ. Hề nhi, đang bận sao? Hồng Phi thanh âm vẫn như cũ trầm thấp.
Không có, nghĩa phụ ngài nói.
Đế đô chuyện thế nào?
Hồng Phi dò hỏi.
Không có gì thay đổi, cũng không có tiến triển, ta còn chưa có bắt đầu.
Hạt Hề thực sự cầu thị đáp lại.
Hồng Phi trầm ngâm một tiếng, tốt, Thẩm Vô Tiêu hẳn không có dây dưa người chứ?
Tạm thời.
Không có.
Tốt, ngươi nhớ kỹ ta trước kia cùng ngươi nói qua, Long Vương Điện người sao?
Hồng Phi hỏi.
Nhớ kỹ.
Ân, nghĩa phụ trước đó cảm thấy ngươi cùng Long Vương Điện Tần Lệ Phi tương đối phù hợp, khi đó cùng Long Vương Điện chủ còn thương nghị qua hôn sự. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, nghĩa phụ chính mình cũng quên đi, nhưng hôm nay, bên kia gửi thư, nói muốn đi Diêm Thành gặp ngươi.
Hồng Phi biết Hạt Hề sẽ tự tuyệt, hắn sở dĩ gọi cú điện thoại này nhường nàng biết chuyện này.
Hạt Hề cũng là sững sờ, nàng thật không nghĩ tới, nghĩa phụ lại là nói chuyện này.
Trước đó, nàng cũng không biết ta nghĩa phụ, ta cũng không có lập gia đình dự định, hơn nữa ta tại đế đô cũng không tại Diêm Thành.
Có thể lại sao?
Hạt Hề thật không có những tâm tư đó.
Chuyện này rất rõ ràng là trước kia nói, nhưng gắt lại, bây giờ đối phương bỗng nhiên muốn đi qua.
Đương nhiên, đừng nói nàng không tại Diêm Thành, chính là ở bên kia, cũng sẽ không cùng đối phương gặp mặt.
Hồng Phi thở dài một tiếng, ta ngược lại thật ra đẩy, nhưng đối phương đã xuất phát.
Không thấy cũng không quan hệ, ngươi tại đế đô bận rộn chuyện của ngươi, bên này nghĩa phụ giúp ngươi giải quyết, chỉ là chuyện này, ngươi xác định là từ chối đúng không?
Hồng Phi hỏi được rất kỳ quái.
Kỳ thật hắn thời điểm trước kia, đúng là nghĩ tới nhường Hạt Hề cùng Long Vương Điện Tần Lệ Phi thông gia.
Hai thế lực lớn thông gia, tự nhiên càng cường đại.
Có thể theo Hạt Hề tại thôn Tiên Minh bên trong hy vọng càng ngày càng cao, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này.
Thời gian dần trôi qua cũng không có coi ra gì.
Nói cho cùng, Hạt Hề chuyện, chính hắn rõ ràng nhất. Nếu như cùng Long Vương Điện thông gia, chuyện cũ bại lộ, khi đó liền rất phiền toái.
Giết Hạt Hề.
Kia Tần Lệ Phi khẳng định liều mạng A Long Vương Điện liền cùng thôn Thiên Minh ăn thua đủ, cho nên tuyệt đối không thể thông ra.
Vốn cho rằng sự tình qua đi, nhưng hôm nay Tần Lệ Phi tên kia thế mà chủ động liên hệ hắn, đang muốn nhập cảnh.
Bất kể như thế nào, cần Hạt Hề chính mình khẳng định cự tuyệt, đối phương mới có thể từ bỏ.
Hạt Hề mị lực, người nào không biết, Tần Lệ Phi nếu là thật cùng nàng kết giao, về sau nhất định liền yêu chết đi sống lại.
Cái kia chính là hoàn toàn hướng về Hạt Hề.
Đúng, ta chắc chắn sẽ không cùng đối phương gặp mặt, Hạt Hề khẳng định nói.
Tốt, về sau hắn có thể sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó ngươi nếu là cự tuyệt, liền quả quyết điểm, không thể cho đối phương bất kỳ hy vọng, minh bạch đi.
Nếu không nghĩa phụ bên này cũng không tốt làm, dù sao cùng Long Vương Điện đều là lao giao tình.
Hồng Phi nói như vậy chính là không muốn cùng Long Vương Điện có mâu thuẫn, đây đều là Hạt Hề người lựa chọn.
Tiểu bối quyết định, bọn hắn sẽ không nhiều lời.
Biết.
Hạt Hề đáp lại.
Tốt, còn có Thẩm Vô Tiêu chuyện, cũng muốn nhiều chú ý, không thể buông lòng cảnh giác.
Là.
Điện thoại lúc này mới có máy.
Hạt Hề thu hồi điện thoại, nhìn phía xa suy tư.
Tại sao lại toát ra một cái Tần Lệ Phi?
Bất quá hắn khẳng định là sẽ không cùng đối phương gặp mặt.
Nàng đời này cũng sẽ không lấy chồng.
Nàng bây giờ chỉ muốn điều tra tinh tường Hạt gia sự tình, còn có lớn mạnh thôn Tiên Minh.
Còn có,
trốn tránh điểm Thẩm Vô Tiêu cái kia tên vô lại.
Thời gian rất mau tới ban đêm.
Thẩm Vô Tiêu tại trong biệt thự cùng mình nữ nhân cùng một chỗ.
Hạt Hề còn tại khách sạn, không có gì bất ngờ xảy ra, ban đêm vẫn là trong tháng bữa ăn đồng dạng bữa tối. Mà Tần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong đã bắt đầu bọn hắn thoát đi đế đô kế hoạch.
Vẫn là đang tiến hành lúc, đang chạy.
Giữa trưa sau khi tế bái, đầu tiên là cùng Tiêu Dật Phong đi đổi điểm vật tư.
Màn đêm buông xuống liền bắt đầu đi bộ hướng phía vùng ngoại thành mà đi.
Bọn hắn ít nhất phải đi bộ tới Tân Môn, sau đó mới tính thoát ly Thẩm gia giám sát.
Hơn 100 đường cái đường, đối với bọn hắn không khó.
Khó khăn là như thế nào né tránh Thẩm gia người truy kích.
Bắt đầu kế hoạch thời điểm, thế mà liền bị phát hiện.
Lúc ấy liền xuất hiện hơn 100 đài xe.
Mẹ nó, quả thực là khoa trương.
Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu hướng thẳng đến đường núi sông.
Những người kia xe không có cách nào lên núi đường, liền theo xuống xe, ở phía sau liều mạng truy kích.
Hai người xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng.
Tân huynh, chúng ta không có bại lộ a, sao lại tới đây nhiều người như vậy, ta chắc.
Tiêu Dật Phong rất sụp đổ.
Một đầu chân giả, một đầu thật chân, thật sự là không tiện.
Tần Chiêu chính mình cũng không hiểu a em đẹp, đột nhiên liền xuất hiện đội xe.
Không nói hai lời chính là truy kích.
Mấu chốt là, đối phương mỗi một cái đều là cao thủ.
Truy kích lên, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị.
Còn tụ tập cùng một chỗ, để cho người ta không có cách nào phản kích.
Hô,
một tiếng phá không.
Tần Chiêu dắt lấy Tiêu Dật Phong, thả người nhảy lên. Nhảy ra.
Tại bọn hắn vị trí cũ, đống nhiên liền bị vanh ra một cái hố to.
Quay đầu nhìn lại, sau lưng đủ mọi màu sắc, từng đạo khí lãng cuốn lên.
Chắc, quá mức.
Tiêu Dật Phong cũng rất tức giận.
Đây chính là muốn giết bọn hắn tư thế.
Đừng để bọn hắn chạy, nếu như chạy, sẽ rất khó tìm tới. Nhanh, truy kích, bọc đánh đi lên.
Có người hô lên.
Người phía sau lập tức phân tán, cùng đuổi dê dường như, đem bọn hắn hướng một con đường khác bước.
Thật giống như bước hướng chuẩn bị xong một con đường.
Khinh người quá đáng.
Tiêu Dật Phong thật mong muốn quay đầu liều mạng.
Có thể hắn vẫn là tỉnh táo.
Lần này nếu là liều mạng, vậy thì bị vây quanh,
tuyệt đối thoát thân không ra.
Ẩn nhẫn,
bởi vì bị người bọc đánh, bọn hắn chỉ có thể hướng không ai phương hướng chạy.
Mặc dù chệch hướng con đường, nhưng có thể đào thoát mới là trọng yếu nhất.
Thẩm Vô Tiêu thủ hạ theo đuổi không bỏ,
không ngừng ném kỹ năng, oanh tạc.
Thần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong đã đầy bụi đất, trên thân bẩn thỉu,
vô cùng chật vật.
Tân Minh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, căn bản thoát không nổi.
Những người kia ở trong, phần lớn đều là vũ vương trở lên, mạnh nhất còn có vũ tôn.
Chúng ta dạng này chạy, sớm muộn sẽ bị gặp phải.
Tại Tiêu Dật Phong xem ra, bọn hắn bắt không được chính mình cùng Tần Chiêu, tuyệt đối sẽ bị Thẩm Vô Tiêu xử phạt.
Kể từ đó, vậy khẳng định liều mạng truy kích. Tần Chiêu cũng là nghĩ như vậy. Chạy không biết rõ bao lâu, Tiêu Dật Phong chi giả đều bốc khói. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, ngắn ngủi hất ra bọn hắn. Hai người cắn răng nghiến lợi, nhưng chạy trước, đột nhiên dưới chân mềm nhũn. Đồng thời sửng sở, nơi này, tại sao có thể có đầm lầy a? Tần Chiêu rất là ngoài ý muốn. Không, không phải đầm lầy, là hồ phân. Tiêu Dật Phong kinh hô, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh lớn. Ta chắc, giúp Tần Chiêu khô khốc một hồi hẹ. Nhưng mà, không chờ bọn họ dễ rùa đi lên, trung quanh đèn đuốc sáng trưng, đột nhiên liền có người vây quanh. Tần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong trong lòng quý lên, liền muốn lên đi. Có thể căn bản không kịp. Thật vừa đúng lúc, bên cạnh không biết do ai rất ra rưởi. Trong đó có hai cái sữa bò hộp, phía trên cắm hai cây màu trắng nhỏ ống hút. Dưới tình thế cấp bách, Tần Chiêu một thanh cầm qua, chính mình cắn một cây ống hút, đưa cho Tiêu Dật Phong một cây. Tiêu Minh, vì đào thoát, chỉ có thể chịu điểm cốt đủ. Tiêu Dật Phong làm sao lại không rõ, tức giận đến cắn răng, ngậm lấy ống hút. Hai người đầu gối vốn lượng, chìm xuống. Liền đắm chìm xuống dưới, hai cây ống hút tựa ở hố biên giới, dùng cho vụn trộm hô hấp. Thẩm Vô Tiêu người nín cười, đi tới bên này. Niệm đó, tại sao có thể có như thế lớn một hố phân? Bọn hắn chạy trốn nơi đâu? Giống như hướng phía tây chạy. Chắc dẫn đầu người chính là Hứa Đẳng, hắn giống như rất tức giận, nhặt lên một khối đá lớn, liền nhét vào hố. Nếu là đuổi không kịp, thiếu gia nhất định sẽ giết chúng ta. Như thế một đập, như là tảng đá vào nước, vật chất hướng bên cạnh chắp tay, bao phủ qua cái kia hô hấp nhỏ ống hút. Phía dưới Tiêu Dật Phong hai người, hô hấp lấy, liền uống một hớp lớn. Còn không dám ra bên ngoài nôn, chỉ có thể kiên trì lộc cộc một nuốt. Sa xỉ chương 1115, thành công đào thoát chương 1115, thành công đào thoát Tiêu Dật Phong uống một hớp lớn rất đặc thù bảo bảo sữa xưa kia. Một cố khó mà hình dung buồn nôn hương vị tại trong miệng nổ tung, tựa như là hư thối tôm cá hỗn hợp có gây mùi hóa học dược tề. Hương vị kia theo yết hầu thẳng hướng trong dạ dày chui, trong dạ dày bắt đầu rời sông lấp biển. Một cô manh liệt nôn mửa cảm giác phun lên cổ họng, còn có một chút muốn đánh ngất, chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới là còn có nho nhỏ đáng yêu màu trắng nhỏ giỏi. Thế mà theo ống hút đi đến bỏ, ngay tại hắn trong miệng lúc đích. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng là tươi mới, chắc. Tiêu Dật Phong cố nén, nhưng này nhỏ giỏi là thật có chút khoa trương. Tiêu Dật Phong tức giận đến khẽ cắn, bạo tương, kém một chút lại hỏng mất. Thần Chiêu cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng rót không ít. Bọn hắn cao thủ như vậy, kỳ thật quy tức công đều là rất không tệ, nhưng không có cách nào phóng thích. Một khi phóng thích, khí tức tiết lộ, chung quanh nhiều cao thủ như vậy, khẳng định sẽ bị người phát giác. Đến lúc đó liền thật bị chết chìm tại cái này trong hố. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, những người này đi nhanh một chút, nhanh lên đuổi bắt, không chịu nổi. Nhưng mà, không như mong muốn. Hứa Đằng thanh âm vang lên, mẹ nó, bị bọn hắn chạy, lần này không có cách nào cùng thiếu gia bằng dao. Mặc kệ, chuyện đã xảy ra, vậy trước tiên nghỉ chân một chút ta. Hố phía dưới hai người sau khi nghe được, kém chút liền nổ. Bệnh tâm thần sao? Ở loại địa phương này biên giới nghỉ chân một chút. Cái gì ma bệnh a? Người bình thường nhìn thấy loại vật này, không nên phản ứng đầu tiên chính là rời xa sao? Bất đắc dĩ, Hứa Đằng bọn hắn ở chung quanh đặt chân, bọn hắn vẫn không thể lên. Vẹn vẹn bằng vào một cây ống hút, hô hấp, không biết rõ trôi qua bao lâu, bên cạnh lại có động tĩnh. Xô xô xoạt xoạt. Tần Chiêu chỉ cảm thấy có cái gì đang trùng kích bùn nhão mặt ngoài. Một cỗ ấm áp đánh tới thời điểm, bọn hắn liền biết, chắc có cái thiếu đức vương tam chứng đối với nơi này. Còn vừa vặn hướng bọn hắn hô hấp địa phương, đặc biệt uống hoàng kim rượu. Ẩn nhẫn, mẹ nó, lập tức liền có thể lấy đào thoát, chỉ cần chịu đựng qua nơi này liền không có vấn đề. Đến lúc đó, còn không phải trời cao mặc chim bay. Về sau trở lại báo thủ. Lại qua một hồi, Hứa Đằng bên kia chuẩn bị dẫn người rút lui. Trước khi rời đi, hai người thủ hạ xách theo hai cái bao tải, đi tới hố khác một bên. Một mạch liền hướng bên trong ngược đồ vật. Mặt ngoài là nhìn không ra gì đó, nhưng theo đồ vật núp ních trình độ, rất rõ ràng, rất nhiều cá trạch. Đổ xuống sau, hai người kia trực tiếp đối với hố khác một bên phóng thích dị năng hỏa diễm. Hỏa diễm xung kích, nhiệt độ lên cao. Mọi người đều biết, trong nước sinh vật sợ nóng, mà cá trạch càng là như vậy. Một khi tồn tại địa phương, nhiệt độ lên cao, bọn hắn sẽ hướng nhiệt độ thấp địa phương chạy, sẽ còn chui vào trong. Có một món ăn là cá trạch chui đậu hũ, biệt danh chuẩn ve đậu hũ. Chế tác món ăn này lúc trước đem lạnh đậu hũ cùng sống cá trạch cùng nhau để vào trong nồi. Theo nhiệt độ nước dần dần lên cao, cá trạch lại bởi vì khó mà chịu được nhiệt độ nước biến hóa mà liều mạng mệnh hướng đậu hũ bên trong chui. Đậu hũ nội bộ nhiệt độ vẫn là băng lãnh, hơn nữa tương đối mềm mại, cá trạch liền sẽ tiến vào đậu hũ nội bộ. Giống nhau nguyên lý, Hứa Đằng bọn người làm việc tốt tình sau, ngay tại cách đó không xa hút thuốc. Tiểu Cựu ngồi trên cành cây, quay lưng lại. Cái kia cá trạch đậu hũ ý nghĩ là tiểu nha đầu này muốn đi ra. Nàng nói nhìn mỹ thực tiết mục thời điểm nhìn thấy, liền muốn thực tiễn một chút. Cái này không, liền thành toàn nàng. Bên kia Tần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong cũng cảm nhận được, thật đáng sợ. Ngoa tạo, ngay từ đầu cho là có rắn, nhưng phát hiện không phải, nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao, thân thể lại băng băng lạnh lạnh. Những cái kia cá trạch, ngoa tạo, ách. Bên kia blue, kỳ thật liền nghiệm chứng. Rút lui. Hứa Đằng vung tay lên, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi. Bên này trong nháy mắt biến trống rỗng, cảm nhận được người rời đi, bọn hắn không có lập tức đi ra, sợ đối phương giết cái hồi mã thương. Lại nhịn một hồi, Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu lập tức bộc phát, khí cơ chấn động ra đến. Vâng anh, sắp vỡ đến mấy mét cao. Hai người nhanh chóng nhảy ra, lan trên mặt đất đến lan đi.
Ô ô ô, ngoa tảo, giống như chạy bên trong.
Kết thúc a, ngoa tảo.
Không sợ, dùng khí cơ nghiền ép chết liền tốt.
Tần Chiêu toàn thân khí cơ lao nhanh, quả nhiên có hiệu quả. Tiêu Dật Phong cũng liền bận bịu làm như vậy. Hai người hiện tại chính là để cho hoa gà.
Mẹ nó, hôm nay xỉ nhục, ta nhất định phải gấp 1 vạn lần hoàn trả.
Tiêu Dật Phong mắng một câu, cùng Tần Chiêu xoay người chạy. Hiện tại thật không có truy binh, nhưng bọn hắn vẫn là chạy thật nhanh. Chạy không biết rõ bao lâu, tới một chỗ dòng suối nhỏ. Hai người không quan tâm, trực tiếp nhảy xuống.
Thoải mái,
sảng khoái tinh thần, sống sót sau hai nạn cảm giác. Hai người theo trong nước đi ra, nhìn xem đã đục ngầu dòng suối nhỏ.
Xỉ nhục, thật xỉ nhục.
Tiêu Dật Phong trong mắt tràn đầy sát ý. Tần Chiêu tương đối mà nói, sẽ tỉnh táo một chút xíu. Hắn vô vô Tiêu Dật Phong đầu bay, bất kể nói thế nào, vẫn là hiện ra.
Từ hôm nay trở đi, trời cao mặc chim bay.
Tiêu Dật Phong gật gật đầu, miệng rộng mặc cá bơi tốt gió bằng bạo lực.
Đưa ta bên trên mây xanh.
Bọn hắn giống lên một câu.
Loại kia tự do cảm giác, loại kia đi ngủ trận tròn mắt thời gian, đi qua.
Ảm đạm dưới ánh trăng, bọn hắn giang hai cánh tay, thưởng thụ lấy tự do hương vị.
Tiên trạng thái, giống như cái kia chạy ra xiển khắc ngục giam Andy Đỗ Phở Răng.
Đương nhiên, nhìn như Andy, cũng không phải là Andy, nhiều nhất là vài dệt thủ công.
Kỳ thật, càng giống là hai cái cá con, liều mạng theo bể cá chạy vừa ra, nhảy tới trong biển.
Nhưng lại không biết, trong mắt bọn họ biển cả, nhưng thật ra là bị quay lại nuôi cá ao.
Đồng thời, bọn hắn là cá nước ngọt.
Xuất phát. Tần Chiêu nói một tiếng, hai người nhanh chóng phi nước đại, hướng phía quốc lộ mà đi.
Hiện tại có thể an an tâm tâm thoát đi.
Chỉ cần tới Diêm Thành, liền cách xa Thẩm Vô Tiêu.
Tại cùng Tần Lệ Phi sẽ cùng, đặt thành hợp tác, chờ hắn ra mắt thành công, đậu vào hạt hề đường dây này, sau đó cùng đi tìm kiếm Diệp Trần.
Long Vương Điện, Tiền Nguyên Quan, Thôn Thiên Minh, Đạp Thiên Minh, Cổ Ẩn Diệp ra.
Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, bọn hắn đồng loạt ra tay, kia là một cỗ kinh khủng bực nào năng lượng.
Thẩm gia, Thẩm Vô Tiêu.
Vân Chí Ý.
Ha ha.
Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu rất nhanh liền bọn tới quốc lộ.
Đáp đi nhờ xe đi trước những thành thị khác dàn xếp.
Thối là xấu điểm, nhưng không chịu nổi cho nhiều, vẫn là có người bằng lòng kéo bọn hắn.
Tần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong rời đi tin tức, Thẩm Vô Tiêu đã nhận được.
Bọn hắn xuất phát, vậy mình cũng không xê xích gì nhiều.
Thẩm Vô Tiêu trực tiếp cho hắn lao tử gọi điện thoại.
Điện thoại sau khi nhận nghe, là Tư Không Lan tiếp.
Thanh âm có chút lời biếng, "Nhi tử, thế nào?"
"Mẹ, cha ta đâu?"
Thẩm Vô Tiêu hỏi.
Mặc dù đều tại một cái trang viên, làm sao trang viên quá lớn, đã qua muốn rất lâu.
Còn không bằng gọi điện thoại.
"Cha ngươi ngủ thiếp đi."
"Không phải, lúc này mới 8 điểm a, ngủ sớm như vậy sao?"
Thẩm Vô Tiêu mới nói xong, bỗng nhiên ý thức được, vừa làm xong chuyện xấu đúng không?
"Nếu không, ngươi đánh thức hắn."
Tư Không Lan cũng là không có cự tuyệt.
Chỉ nghe được trong điện thoại ba một tiếng.
"Ôi miệng đó, lão bà, ngươi đánh ta làm gì a?"
Thẩm Thiên Hoành cầu nhào thanh âm vang lên.
Tư Không Lan cười nói, "Nhi tử điện thoại, tìm ngươi đây."
"Mẹ nó, danh con, tốt nhất cho ta một cái lý do."
Thẩm Thiên Hoành nói thầm một tiếng, cầm điện thoại.
"Làm gì?"
"Cha, mượn cho người."
Thẩm Vô Tiêu cũng không nói nhảm.
"Mấy cái?"
"6 cái, một cái ban thánh, 5 cái vũ đế."
Thẩm Thiên Hoành dừng một chút, "Thế nào?
Ngươi muốn tiến đánh quốc gia khác sao?"
"Không phải à, ta hai ngày này muốn đi Diêm Thành một chuyến, để phòng vạn nhất đi, ngươi cũng biết Thôn Thiên Minh Hồng Phi sẽ ở Diêm Thành ẩn hiện."
Chương 1116, cho người mượn. Chương 1116, cho người mượn. Đối với thỉnh cầu của con trai, Thẩm Thiên Hoành bình thường đều sẽ không cự tuyệt.
"Ngươi tìm ngươi Thiên Kiếu thúc là được rồi, đừng phiền ta."
Thẩm Thiên Hoành trực tiếp cúp điện thoại.
Bên kia Thẩm Thiên Hoành trực tiếp đưa di động bỏ qua,
nhìn xem tựa ở đầu giường Tư Không Lan.
Tơ lụa tính chất áo ngủ nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra mượt mà trắng non đầu vai.
Kia da thịt dường như dương chi ngọc giống như tản ra ánh sáng dịu dịu, tại đầu giường màu vàng ấm ánh đèn chiếu rọi, tăng thêm mấy phần mê người màu sắc.
Tóc dài lộn xộn tản ra, mấy sợi tóc nghịch ngợm khoác lên trước ngực.
Theo nàng rất nhỏ hô hấp, sợi tóc như có như không đung đưa.
Đôi mắt lúc này nửa híp, lộ ra một loại lười biếng lại mê ly phong tình.
Gương mặt kia, mấy đời đều nhìn không đủ.
Hắn bỗng nhiên liền nào tới, ôm lấy.
Tư Không Lan vội vàng đưa tay ngăn chặn hắn, "Ngươi lại tới nhanh mê chết ta, lại đến.
Muốn trách thì trách con của ngươi đánh thức ta."
Nô vẫn không nói gì, miệng đã bị ngăn chặn.
Hôn lấy hồi lâu, mới dịch chuyển khỏi.
"Ngươi,
khỉ gấp cái gì, ta vừa đổi bánh ngủ, lại sẽ hỏng."
Thẩm Thiên Hoành khẽ cười nói, "Nếu không luyện tiểu hảo."
Tư Không Lan lườm hắn một cái, "Không cần, một cái đều để đầu ta đau chết, lại đến một cái ta muốn bị bức điên rồi. Ta hiện tại liền đợi đến làm mãi mãi, cái khác không muốn."
Dứt lời, chiến đấu lặng yên mở ra.
Mà bên này, Thẩm Vô Tiêu nhìn về phía bên người Vân Chi Ý đưa tay chỉ điện thoại, "Hắn tốt tránh à, không người nào dám tại bản thiếu gia trước mặt như vậy tránh."
Vân Chi Ý phốc phốc cười một tiếng, "Nếu không tại ba ba trước mặt, ngươi một lần nữa nói một lần."
"Vậy vẫn là tính toán."
Thẩm Vô Tiêu một lần nữa bấm một cái khác điện thoại.
Thẩm Thiên Khiếu xem như đế đô bảo hộ người, hắn là sẽ không rời đi đế đô, cho nên hắn chỉ là làm thay một cái kia.
Điện thoại đánh tới lúc, Thẩm Thiên Khiếu cởi mở tiếng cười vang lên, "Thiếu gia."
"Thiên Khiếu thúc, ta muốn mượn người, 5 cái vũ đế, 1 cái bản thánh."
"Tốt,
hiện tại cũng đều nhàn rỗi, thiếu gia muốn tìm ai, cùng ta nói liền tốt."
Thẩm Thiên Khiếu rất quả quyết,
có thể đánh tới hắn nơi này đến, vậy thì đại biểu đại ca đồng ý Thẩm Vô Tiêu tự nhiên là có nhân tuyển, liên tiếp nói ra.
"Cuối cùng lựa chọn, bản thánh, Thẩm Thiên Quân.
Vũ đế, Thẩm Thiên Hạo, Thẩm Thiên Thành, Thẩm Thiên Ngạn, Thẩm Thiên Lẫm, Thẩm Thiên Uy."
Thẩm Thiên Khiếu nói rằng, "Muốn đi công chuyện lời nói, để ngươi Thiên Cuồng, Thiên Vọng Thúc cũng đi theo." bọn hắn mặc dù cảnh giới tại vũ tôn bát giai, nhưng kết hợp lực lượng có thể so sánh vũ đế mạnh. Thiên cương song sinh tử, một cuồng một vọng, ăn ý là không cần phải nói. Song bào thai, vậy cũng được à, nhiều một chút cũng không chỗ xấu, cũng liền cùng du lịch một chuyến không sai biệt lắm, không phải bạn bất đắc dĩ, cũng không cần ra tay. Khi xuất phát, ta thông chi ngươi, đến lúc đó trước quấn đi tân môn, ta đi bái phỏng một chút hoàng bảo thánh chủ. Thẩm Vô Tiêu nhận hắn rất lâu. Thẩm Thiên Khiếu không khỏi cười nói, thiếu gia, cái này ngươi cũng đừng nghĩ, căn bản bắt không được người. Lao già kia, cá trạch dường như, một chút xíu gió thổi cỏ lay, liền biến mất, đừng nói là ngài, chính là đại ca tự mình đã qua, đều không gặp được người. Thẩm Vô Tiêu cũng không ngoài ý muốn, cũng là bởi vì có cái này một thân chân trượt bản sự, mới có thể sống lâu như thế. Lần trước Tô Tử Minh đã qua, hắn là cảm thấy không có nguy hiểm, lúc này mới không có đi. Nhưng chơi cả một đời ưng, vẫn là bị nhỏ chim sẻ mổ mắt bị mù, cánh tay bị Tô Tử Minh chặt. Vậy ta mặc kệ, không gặp được người ta cũng muốn đốt đi hắn ổ chó. Ta cũng không tin, hắn có thể liền chỗ ở đều rời đi. Hắn còn muốn cho Hoàng Bảo Thánh Chủ đưa lễ vật đâu. Trước đó cánh tay của hắn còn ngâm mình ở phò mã lìn bên trong, hai ngày này nhường nhạc phụ cùng Kim gia người nói một chút, đem cánh tay kia rèn đúc thành một cái vũ khí. Nhìn thấy hắn liền dựng thẳng nó giữa, hắc hắc. Tốt, kia đến lúc đó ngươi cho ta biết là được rồi. Cùng Thẩm Thiên Khiếu khai thông qua đi, cúp điện thoại. Vân Chi ý ngược lại hỏi, lão công, chuyến này muốn đi bao lâu? Ta đi chung với ngươi a. Thẩm Vô Tiêu lần này không có đồng ý, nhiều lắm là chừng một tuần lễ, ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ta luôn có dự cảm, sau đó không lâu, muốn xuất ngoại, đến lúc đó liền toàn bộ nhờ lão bà Vô Lượng Môn cho ta hộ giá hộ tống. Ha ha. Vân Chi ý Vô Lượng Môn ở nước ngoài, đây chính là số một số hai thế lực lớn, toàn cầu xếp hạng thứ 5. Trấn thủ tại Vô Lượng Môn cao thủ, vậy cũng rất nhiều. Chính là không tiện nhập cảnh, chỉ có cá biệt cường giả đi theo Vân Chi ý nhập cảnh. Vân Chi ý khẽ cười nói, yên tâm đi, lão bà ngươi ta chén này cầm chùa, ngươi ăn nó nê. Thẩm Vô Tiêu, ôm vào đi, chính là một hồi loạn thân. Chờ một chút. Vân Chi ý đưa tay chống đỡ lấy hắn. Thế nào? Ngươi muốn đi Diêm Thành, vậy ngươi nói cái kia thôn Thiên Minh đại tiểu thư còn tại đế đô đâu, ngươi không đem nàng cho sách về đi à? Nàng không quay về, ngươi làm sao tìm được thứ ngươi muốn? Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, lão bà, cái này trễ giờ lại nói, hiện tại nóng người một chút, bởi vì ta ban đêm không có ở nhà ngủ. Vân Chi ý nơi nào sẽ không hiểu rõ hắn. Khá lắm, tên bại hoại này, thì ra đã có dự định. Xem ra trễ giờ cái kia hạt hề, có thể muốn tao tội hoa. Vân Chi ý nhắc nhở, ngươi cũng đừng quá đáng à, về sau khẳng định là tỉ muội, chừa chút chỗ trống, đừng đến mạnh. Không có, chính là đem nàng dọa trở về mà thôi. Thẩm Vô Tiêu rất muốn nàng, nhưng cũng nghĩ qua, không thể dùng sức mạnh. Lần trước kém chút liền không nhịn được, nếu không phải nàng khóc, đoán chừng thật liền làm. Thẩm Vô Tiêu đáp lại qua đi, lại muốn bắt đầu ăn Vân Chi ý chờ một chút. Vân Chi ý lại ngăn trở hắn. Thì thế nào a? Thẩm Vô Tiêu thật có chút cầm giữ không được. Băng băng vừa rồi cười ngươi, nàng nói muốn tìm thời gian thu thập ngươi. Khinh người quá đáng. Phòng khách Thẩm Vô Tiêu xoay người mà lên, ánh mắt liếc nhìn, nhìn về phía Bạch Băng gian phòng. Đạp chân xuống, liền hướng phía trên lầu phóng đi. Vân Chi ý vội vàng lòng bàn chân bôi dầu, chật. Thật không phải nàng không cho hắn, mà là trước đó quá hung tàn, hiện tại muốn chậm rãi. Chỉ bị khuất Băng Băng. Ngược lại Lam Tịch cũng tại phòng nàng, không có chuyện gì. Giờ phút này Bạch Băng cùng Lam Tịch ngay tại trong phòng thử y phục đâu. Cửa đông nhiên mở ra. Hai nữ sững sờ. Lao công. Thẩm Vô Tiêu đóng cửa lại, không nói hai lời liền lên đi. A. Lao công, thế nào đi, ta. Nô. Lao công, ta còn có chút sự tình, đi về trước. Lam Tịch muốn trượt. Lại bị một nắm kéo trở về. Ta lại bị liên lụy à. Chờ Thẩm Vô Tiêu rời đi Bạch Băng gian phòng, toàn bộ biệt thự lớn đều rất an tĩnh. Nhìn thời gian, đã rạng sáng một chút. Trong phòng chờ đợi, chừng 5 giờ. Sàn nhà đều. Thẩm Vô Tiêu mặc quần áo tử tế, quay đầu nhìn một chút đỏ mặt bàng ngủ say Bạch Băng hai người. Mỉm cười, đóng cửa thật kỹ, nhảy tới dưới lầu. Hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Hắn lái lên xe của mình, mau chóng đuổi theo. Lần này thật chính là đi ngang qua sân khấu. Hạc hề thân phận hắn không muốn bạch trần, còn không phải thời điểm. Cho nên cũng chỉ có thể đủ buộc nàng chạy trước về Diêm Thành. Chính mình tại quá khứ, ha ha ha. Đã biết Hạc hề chỗ ở, Thẩm Vô Tiêu rất nhanh liền chạy tới. Trực tiếp cầm dự bị thẻ phòng, đi 1314 gian phòng. Trong phòng, Hạc hề đã ngủ. Đương nhiên, tư thế ngủ có chút vấn đề. Vốn là chính ngủ, chuyển lấy, liền ngang qua tới. Như là Thẩm Vô Tiêu những nữ nhân khác như thế, bình thường là cao lãnh tuyệt mỹ nữ thần. Lúc ngủ rất không thành thật. Nhưng rất nhanh, nàng liền mở to mắt. Thẻ phòng mở cửa dọa tâm thanh, nàng vẫn là nghe đến. Hạc hề xoay người rời giường. Lại có thể có người dám mở gian phòng của nàng. Nhất định phải giết hắn. Nàng tùy ý cầm một thanh gọi hoa quả đao. Đối phương tới gần, một đao phong hầu là được rồi. Chương 1117, mê hoặc chương 1117, mê hoặc Thẩm Vô Tiêu không có chút nào che giấu động tĩnh, là chạy vào đi. Chỗ tối Hạc hề thấy đối phương phách lối như vậy, thế mà còn là xông tới. Vô cùng tức giận. Trong tay hàn mang lóe lên, liền phải cắt đứt đối phương cái cổ. Chỉ là xuất thủ thời điểm, đống nhiên dừng lại. Đối phương lại là Thẩm Vô Tiêu. Hai người đều xuất hiện, trong lúc nhất thời có chút quái dị. Hạc hề cầm dao gọt trái cây, Thẩm Vô Tiêu nhìn xem nàng. Thẩm. Hạc hề gương mặt xinh đẹp viết đầy giật mình. Tên vương bắt đàn này, lại tới. Thật chạy không thoát sao. Ngươi không có việc gì, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Thẩm Vô Tiêu đông nhiên tới một câu, ngay sau đó, ôm chặt lấy Hạc hề kia tiểu nhuyễn thân thể. Ôm thật chặt vào trong ngực. Cái gì ta không sao? Ngươi. Ngươi thả ta ra, ngươi tại sao lại tới a? Thanh âm của nàng đều mang nước nở. Cái này hỗn đản. Thẩm Vô Tiêu thở hổn hển, vung nàng ra, vịn bờ vai của nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, còn tốt ngươi không có việc gì. Ta xảy ra chuyện gì? Hạt Hề không hiểu. Thẩm Vô Tiêu lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái tin tức cửa sổ. Ngươi nhìn, có người cho ta phát nặc danh tin nhắn, nói muốn ngươi ưa thích nữ nhân kia Bình An, lập tức đến Ngự Gấm khách sạn, 13 lâu 14 số phòng. Hạt Hề cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thăm dò nhìn một chút. Đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Cảm giác trí thông minh nhận lấy vũ đủ. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Thẩm Vô Tiêu, tin tức này là ngươi ra bên ngoài phát, không phải người khác phát cho ngươi. A. Thẩm Vô Tiêu nhìn một chút, ôi, cầm nhầm điện thoại di động, lúc đầu muốn bắt tiếp thu tin tức cho ngươi xem, cầm thành gửi đi tin tức cái kia điện thoại di động. Hạt Hề làm một cái lớn im lặng. Cái này không phải liền là hai cái điện thoại, một cái gửi đi, một cái tiếp thu, dùng để lắc lư nàng đi. Chủ yếu là, tên bại hoại này, hắn thế mà thoải mái liền thừa nhận. Thẩm Vô Tiêu thở dài một tiếng, kế hoạch thất bại, khai thác B kế hoạch. Cái gì? B kế hoạch? Hạt Hề thật đúng là có chút sợ, lại muốn làm cái gì yêu thiếu thân. Thẩm Vô Tiêu không nói, chỉ là túi đầu nhìn một chút. Hạt Hề giật nảy mình. Kế hoạch này, dùng kế hoạch nội dung mệnh danh sao? Thẩm thiếu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạt Hề lui về sau đi. Thẩm Vô Tiêu không nói, ôm chặt lấy nàng, trực tiếp chạy tới gian phòng. Như là lần trước đồng dạng, đem hắn hướng trên giường ném một cái. Lần này chính mình cũng nằm đi lên, ôm nàng. Nô, ngươi thả ta ra, ngươi sao có thể dạng này? Thẩm Vô Tiêu đưa tay chống đỡ môi của nàng, suýt. Yên tâm, ta không làm cái gì, chính là ôm ngươi ngủ một giấc. Ngươi nghe lời, được không? Hạt Hề mười phần bất lực. Nàng căn bản là không có biện pháp chống cự, a hy vọng duy nhất là làm cho đối phương tỉnh ngộ, cho hắn biết, làm là không đúng như vậy. Có thể, nếu là đối phương thật sự có cái ý thức này, cũng sẽ không vụng trộm chạy tới. Hơn nữa nhường Hạt Hề nhất sụp đổ, vẫn là mình nội tâm. Người bình thường gặp phải loại chuyện này, đều sẽ rất phẫn nộ rất phẫn nộ. Có thể tâm lý của nàng, cũng không phải là phẫn nộ, mà là lo lắng. Có loại lui một bước, ta cứ yên tâm. Giống như là, chỉ cần ngươi không giữ lấy thân thể của ta, ta có thể để ngươi ôm ngủ cầu huyết cảm giác. Thật sự là không hợp thói thường. Trong phòng mở ra đèn bàn, nhưng rất tiến tĩnh. Thẩm Vô Tiêu xác thực không có làm loạn, chính là nhẹ nhàng ôm nàng. Hạt Hề cố ý giữ một khoảng cách, lại lui ra phía sau không được, vòng eo bị hắn ôm. Thẩm thiếu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Hạt Hề nhịn không được hỏi thăm. Nếu là thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, nàng mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, làm sao có thời giờ cùng tâm tư làm những chuyện khác? Thẩm Vô Tiêu thanh âm rất nhẹ, không có a, chính là lúc buổi tối, đột nhiên làm giấc mộng. Trong mộng, chúng ta kết hôn, ngươi cho ta sinh đáng yêu bảo bảo. Nhưng tỉnh lại phát hiện là mộng, trong lòng rất khó chịu, ta khi đó mới biết được, ta là thật thích ngươi. Anh Hạt Hề nhẹ lời, hắn thế nào cũng làm cái này mộng a. Trong mộng con của bọn hắn cũng gọi Thẩm Phi sao? Nam Hải vẫn là nữ Hải? Nàng bản năng hỏi thăm. Cái này cho Thẩm Vô Tiêu làm sẽ không? Không, không phải, ta nói là, trong mộng chuyện, không thể coi là thật, ngươi không cần như vậy qua loa. Nàng mong muốn xê dịch. Có thể chỉ cần khẽ ngẩng đầu, chóp mũi liền sẽ đụng phải Thẩm Vô Tiêu bờ môi. Loại này cực hạn khoảng cách, nhường nàng trong lòng nhảy loạn. Không qua loa, nếu như có thể, ta muốn truy cầu ngươi, không biết rõ ngươi có đồng ý hay không. Thẩm Vô Tiêu đặc biệt có lễ phép. Ôm người khác, sau đó nói muốn truy cầu. Ta không được, ta không có kết hôn dự định, hơn nữa ta ghét Nam Hạt Hề lập tức cự tuyệt. Tại như thế phát triển tiếp, thế nào được? Ta không tin, làm sao có thể, ta liền phải truy cầu ngươi. Hạt Hề lắc đầu, ta thật không được, hơn nữa ta ngày mai sẽ phải về nhà, không có lưu tại đế đô. Không có cách nào, nhất định phải rút lui trước. Lại tiếp tục như thế, nhất định sẽ phạm sai lầm. Chính nàng không có vấn đề, có thể Thẩm Vô Tiêu khẳng định sẽ ở một thời điểm nào đó xúc động. Sau đó chuyện gì xảy ra? Toàn bộ đế đô đều tại Thẩm Vô Tiêu trưởng khống. Trước đó không có bị Thẩm Vô Tiêu chú ý tới, khi đó còn tốt. Bây giờ bị để mắt tới, nàng mặc kệ đi nơi nào, hiện tại cũng sẽ bị phát hiện. Thà rằng như vậy, không bằng trước lấy lui làm tiến, về trước đi. Vừa vặn tỉnh táo một chút. Bị Thẩm Vô Tiêu hành hạ như thế, thật sự có chút tâm loạn như ma. Sự tình gì cũng không làm được. Ngươi ngày mai muốn về nhà? Hắn cực kỳ bộ dáng giật mình. Ân. Hạt Hề đáp. Tốt ta, xem ra thật là có duyên không điểm. Thẩm Vô Tiêu trùng điệp thở dài. Nếu không dạng này, ngày mai ta đưa ngươi, được không? Hạt Hề nhịn không được nhìn về phía hắn. Ngươi đưa ta? Ân. Thẩm Vô Tiêu nói khẽ, coi như giữa bằng hữu, đưa ngươi trở về. Tốt. Hạt Hề không có cự tuyệt. Gian phòng trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Một hồi lâu, Hạt Hề mới lên tiếng. Thẩm thiếu, ngươi có thể buông ra ta sao? Nàng bị ôm, luôn cảm giác là lạ. Thẩm Vô Tiêu yên lặng buông tay ra, sau đó là người đưa lưng về phía nàng. Dạng như vậy cùng thất tình dường như. Hạt Hề há to miệng, muốn nói điều gì, vẫn là không có mở miệng. Thẩm Vô Tiêu đi ngủ. Hạt Hề ngủ không được. Bên cạnh không hiểu thấu nhiều một người đàn ông, làm sao lại ngủ được? Nàng thật không yên lòng Thẩm Vô Tiêu. Bạn nhất nào lên, làm sao bây giờ? Ai? Đợi lát nữa. Giả thiết hắn nhào lên, chính mình cũng không phản kháng được, ga cái này cũng có hay không ngủ có quan hệ gì? Tỉnh dậy cũng vô dụng. Bên nàng qua thân thể, nhưng lại hướng về bên trái, nhìn xem Thẩm Vô Tiêu phía sau lưng. Hai tay hợp lấy, đặt ở dưới đầu bên cạnh. Xem như thôn tiên minh đại tiểu thư, nàng rất kháng cự Thẩm Vô Tiêu. Nhưng là xem như Hạt Hề, nàng cảm thấy nam nhân này có độc. Có lẽ là ngay từ đầu đối nàng chọn ra chuyện quá đáng, về sau hành vi cùng nghiêm trọng nhất lần kia so sánh, lộ ra không có gì ghê gớm lắm. Lúc này mới sẽ sinh ra cái này loại tâm lý, đánh một bàn tay cho táo ngọt tâm thái. Nhìn một chút, Thẩm Vô Tiêu tựa như là thật ngủ say. Nàng cũng thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Không đầy một lát, Hạt Hề phát hiện tự mình làm mộng, lại nằm mơ. Trong mộng, nàng thân ở một cái vườn hoa nàng, nhìn xem trước mặt túi đầu quật cường tiểu Nam Hải. Trên tay mình thì là cầm một cây giáo tiên. Thẩm Phi, chính ngươi thật tốt tỉnh lại, đến cùng có biết hay không sai? Hạt Hề khiển trách. Tiểu Nam Hải trong mắt tràn đầy quật cường, ánh mắt cùng Thẩm Vô Tiêu giống nhau như lúc, mụ mụ, ta không sai, ta là cùng ba ba học. Hạt Hề sinh khí cực kỳ, học cái đầu của ngươi, ngươi học cha ngươi, ta càng quất ngươi. Ngươi mới bao nhiêu lớn, bên trên nhà trẻ niên kỷ, ngươi nhường lao sư cho ngươi khang khang. Ngại tử, đây là người làm được đi ra chuyện sao? Nhỏ Thẩm Phi ủy khuất ba ba, ta không biết rõ những lời này là có ý tứ gì à, chính là nghe được ba ba thường xuyên nói với ngươi. Ta nàng lập tức nghẹn lời, tức giận đến đau. Chương 1118, đưa nàng rời đi. Chương 1118, đưa nàng rời đi. Mộng cảnh chuyển đổi, rất nhanh, Thẩm Vô Tiêu xuất hiện. Hạc Hề đứng người lên, trên tay thức dậy học một chỉ, Thẩm Vô Tiêu, ngươi nhìn ngươi đem ngươi bảo bối nhi tử giáo. Nói xong, lập tức liền truy. Ngoa tạo. Hình tượng lần nữa nhất chuyển, nàng đã nằm tại Thẩm Vô Tiêu trong ngực, bộ dáng tức giận. Thẩm Vô Tiêu thì là không ngừng an ủi nàng, ôm ôm hôn hôn dỗ dành, liền hôn nồng nhiệt lên rồi. Tiếp lấy liền đã xảy ra không thể miêu tả. Cực kỳ lâu thật lâu, hình tượng lần nữa nhất chuyển. Lại là Hạt Nhà. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Kia gào thét, thân ảnh kia còn có đứng tại trước mắt cầm trong tay trường qua nghĩa phụ. Theo hình tượng lặp lại, trường qua vung vẩy thời điểm, vốn cho rằng là huyết quang lấp lóe, nhưng lần này không giống. Hết lần này tới lần khác xuất hiện một thân ảnh, ngăn khuất nàng trước người. Tập trung nhìn vào, lại là Thẩm Vô Tiêu. Hạt Hề thấy thế, toàn thân run rẩy, vội vàng nhau tới, ôm lấy Thẩm Vô Tiêu, lên tiếng khóc lớn, giống như lâm vào cực hạn bi thương. Loại tâm tình này, rất dễ dàng đưa đến hiện thực. Mà trong hiện thực, Thẩm Vô Tiêu đã xoay người, mặt hướng Hạt Hề. Kia xinh đẹp khỏe mắt đã treo nước mắt. Hắn đưa tay đem Hạt Hề kéo, lặng lẽ giải trừ một cảnh. Hạt Hề bỗng nhiên liền tỉnh lại, mở mắt ra, liền thấy một Trương Tuấn Lãng gương mặt ở trước mắt, bị ôm. Nàng mong muốn dây rủa, nhưng nhớ tới vừa rồi trong mộng từng màn, chỉ có thể nhẹ nhàng đi đẩy Thẩm Vô Tiêu. Thẩm Vô Tiêu mở to mắt, hỏi: "Thế nào? Ngươi tại sao lại ôm ta?" À, thanh âm của nàng đều mềm mại rất nhiều. "A." Thẩm Vô Tiêu ra vẻ nghi hoặc, "Vừa rồi ngươi để cho ta vớt ve a? Ngươi dứt khoát hô hào tên của ta, để cho ta ôm chặt ngươi, không nên rời đi ngươi. Ta liền ôm lấy ngươi, ngươi có phải hay không thấy ác mộng?" Hạt Hề dừng lại, nàng còn nói chuyện hoang đường ai chỉ là khẳng định không thể nói trong một chuyện, chỉ là gật gật đầu. "Không có việc gì, ta ở đây." Thẩm Vô Tiêu vuốt vuốt mái tóc của nàng, kéo, dính sát. Lần này Hạt Hề không nói, ngược lại không ai biết, liền làm càn một lần a, nàng tựa ở trong ngực của hắn, nhắm mắt lại. Trong phòng tràn ngập một loại không khí vi diệu, một loại khó nói lên lời cảm xúc đang lặng lẽ chuyển biến. Thẩm Vô Tiêu động trước, buông ra ôm tay của nàng, nhìn xem nàng, trong ánh mắt mang theo thần tình phức tạp. Hạt Hề chú ý tới, cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, trong lòng một hồi bối rối. Chậm rãi, Thẩm Vô Tiêu tay của hắn chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng bưng lấy khuôn mặt của nàng. Hạt Hề hơi chấn động một chút, thân thể có chút cứng ngắc, vẫn như cũng là nằm nghiêng, nhìn xem hắn, cũng không có né tránh. Trơ mắt nhìn xem hắn đụng lên đến. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập ở bên tai tiếng vọng. Rốt cục, Thẩm Vô Tiêu bờ môi nhẹ nhàng chạm đến nàng bờ môi. Hạt Hề đầu góc trống rỗng, bắt đầu nụ hôn này rất nhẹ, giống như là một mảnh bông tuyết bay xuống, mang theo một tia thăm dò. Bờ môi chỉ là nhẹ nhàng dán nàng, không có tiến một bước động tác. Ngay sau đó, hẳn là biết nàng không kháng cự đồng dạng, có chút tăng thêm nụ hôn này. Bờ môi bắt đầu nhẹ nhàng di động, cái mở nàng hàm răng, bắt đầu dây dưa. Hạt Hề có chút run rẩy, có thể chậm rãi, nàng cũng dần dần đáp lại. Dần dần biến dịu dàng mà nhiệt liệt. Hôn lấy thật lâu, Hạt Hề mới hậu chi hậu giác, vừa rồi thế mà làm như vậy hoang đường chuyện. Vội vàng xoay người, không dám nhìn tới hắn, nhắm mắt thật chặt con người. Thẩm Vô Tiêu không có tiếp tục quá mức, ngược lại là theo phía sau nàng ôm nàng, đi ngủ. Gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, song song đều ngủ tới. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm sau trời vừa sáng, hai người rất an ý không có đi sách chuyện tối ngày hôm qua, nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách, khẳng định là lặng lẽ kéo gần lại. Hạt Hề rửa mặt thời điểm, cũng không có kháng cự Thẩm Vô Tiêu tiến đến, còn đem chính mình vừa mới lau qua mặt khăn mặt đưa cho hắn. Khách sạn không phải duy nhất một lần, ít dùng điểm tương đối tốt. Thẩm Vô Tiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận lông của nàng khăn, rửa mặt một phen. Sau khi rửa mặt, lại cùng nhau ăn bữa sáng. Hạt Hề muốn đi, vé máy bay loại bậc này, cùng thủ hạ nói một tiếng, sẽ làm tốt. Nàng càng phát ra cảm thấy, thật cần rời đi một đoạn thời gian. Trước mắt trong lòng vẫn là thanh tỉnh. Nếu như duy trì liên tục tiếp tục chờ đợi, kia nàng thế nào đối mặt nghĩa phụ, lại thế nào đối mặt Thẩm Vô Tiêu? Trong ngoài không phải người. Hạt Hề mang lên đồ vật, nhìn xem Thẩm Vô Tiêu, ta cùng ta thư ký bọn hắn cùng rời đi, nếu không ngươi cũng không cần đi. Không được, nói xong tặng cho ngươi, phải đi. Thẩm Vô Tiêu rất là cường ngạnh. Hạt Hề cũng không nói, cũng không gì đó. Nàng mở cửa phòng, thủ hạ đã đợi ở bên ngoài. Thủ hạ đang muốn mở miệng hỏi đâu, liền thấy Thẩm Vô Tiêu cũng đi tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ mắt trợn tròn, hết lần này tới lần khác không dám hỏi. Đêm qua đại tiểu thư cùng Thẩm Vô Tiêu cùng một chỗ ngủ đúng không? Cái này hơi cường điệu quá a, một cái thôn Thiên Minh đại tiểu thư, một cái Thẩm gia đại thiếu. đối thủ một mất một còn thế mà làm cùng nhau. Bọn hắn đột nhiên minh bạch đại tiểu thư tại sao phải rời đi. Đợi tiếp nữa, sợ là muốn mang thai. Đi thôi. Thẩm Vô Tiêu rất tự nhiên nắm tay của nàng, liền đi. Những người khác mấy người hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Nơi này đi sân bay hơn 40 phút. Thẩm Vô Tiêu vẫn là mở đại hoàng phòng. Thủ hạ của nàng mở cái khác xe. Hạc Hề ngồi ở Thẩm Vô Tiêu trên đùi, hai người cũng không có đối thoại, cứ như vậy hướng phía sân bay mà đi. Đến sân bay, trực tiếp có thể đăng ký, thời gian vừa vặn. Thẩm Vô Tiêu thậm chí một mực đưa đến trên máy bay, cũng không người dám cản hắn. Hắn giống như chính là, nhất định phải nhìn xem nàng đi mới được, thật vất vả đưa về. Khoang hạng nhất bên trong, Hạc Hề đã ngồi tại chỗ. Thư ký cũng tại. Thẩm Vô Tiêu đứng ở bên cạnh, đưa tay thay nàng cắt tỉa một chút mái tóc, đến nhà cho ta phát tin tức. Ân Hạc Hề gật gật đầu. Tốt, vậy ta liền xuống đi, có cơ hội gặp lại. Thẩm Vô Tiêu cười cười. Tốt. Hạc Hề mím môi. Thẩm Vô Tiêu đi hai bước, đống nhiên dừng lại. Giống như là đập phim tình cảm như thế. Hắn xoay người, ôm Hạc Hề, bờ môi trùng điệp đi lên. Lần này hôn, đội vàng không kịp chuẩn bị. Hạc Hề ý đồ dãy rủa, vẫn là không có tránh thoát. Cuối cùng bị ép đáp lại, cùng Thẩm Vô Tiêu lưỡi hôn một hồi. Thẩm Vô Tiêu lúc này mới rời đi cabin. Tới phía dưới, hắn còn không có đi. Hạc Hề có chút sững sờ, trong lòng nhảy loạn. Thủ hạ của nàng một chữ cũng không dám nhiều lời, cúi đầu. Chuyện này, đều xem như không biết rõ. Hạc Hề đôi mi thanh tú cao lại, từ tốn nói. Là, đại tiểu thư bọn hắn nào dám nói ra a, sẽ chết người đấy. Không đầy một lát, máy bay chạy chậm rãi hướng đường băng. Hạc Hề nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lấy ra rèm, nhìn xuống đi. Thẩm Vô Tiêu còn tại, đồng thời đối với nàng phất phất tay. Hạc Hề nhịn không được nở nụ cười. Đồng thời đối với phía ngoài Thẩm Vô Tiêu cũng nhẹ nhàng khoát tay áo. Máy bay đã lên đường băng, bắt đầu lên không. Hạc Hề vẫn là nhìn ra phía ngoài lấy. Thẳng đến mặt đất tất cả, giống như con kiến lớn nhỏ, nàng mới kéo lên rèm. Nàng rơi vào trầm tư, nhẹ nhàng tựa ở vị trí bên trên, nhắm mắt lại. Đế đô chi hành, vượt xa khỏi nàng đoán trước. Vốn cho rằng có thể thuận lợi, không nghĩ tới, phụ dung sớm nở tối tàn, sơ khai liền bại. Hắn bị như vậy một cái quyền cao chức trọng, đồng thời còn rất sắc tên vô lại để mắt tới. Mấy ngày nay, tựa như một giấc mộng, là ác mộng, cũng không tính ác mộng. Trong lòng không hiểu mơ hồ làm đau, nhất định phải trở về tu dưỡng một đoạn thời gian, chậm rãi quên lãng đế đô tất cả. Lần tiếp theo trở về, nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nhưng, thật sẽ không lại gặp hắn sao? Mà phía dưới Thẩm Vô Tiêu đã ra khỏi hướng phía bên ngoài đi. Ngày mai gặp, a này này. Hắn ngày mai cũng muốn xuất phát đi Diêm Thành. Đến lúc đó khẳng định phải gặp mặt. Rời đi sân bay, Thẩm Vô Tiêu trực tiếp lái xe trở về. Lúc này, Thần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong cũng nhanh tới Diêm Thành. Kia hai cái quỷ xui xẻo, tự cho là thoát ly. Trên thực tế, rất nhanh lại muốn gặp mặt. Không biết rõ bọn hắn có khóc hay không đi ra. Thần Chiêu lão bà giống như quên mang theo. Vẫn là phải để cho người ta cùng một chỗ mang lên. Gia hỏa này, quả thực không phải người, kết tóc thê tử đều có thể quên. Xuất sinh. Thẩm Vô Tiêu sờ lên bờ môi. Hạc Hề mùi thơm còn lưu lại đâu. Chờ qua đi về sau, không sai biệt lắm liền thành quen. Thẩm Vô Tiêu tăng thêm tốc độ về nhà. Hôm nay liền bồi bồi nữ nhân của mình, ban đêm tụ họp một chút, ăn bữa cơm đoàn viên. Ngày mai, xuất phát Diêm Thành. Chương 1119, thất lạc tâm tính chương 1119, thất lạc tâm tính 3 giờ chiều, trong trang viên Thẩm Vô Tiêu nhận được đến từ Hạc Hề tin tức. Rất đơn giản mấy chữ ta đã đến nhà Thẩm Vô Tiêu chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, một lát sau mới nhàn nhạt hồi phục một cái á ở xa Diêm Thành Hạc Hề, vừa mới về tới trong nhà. Đồ vật vừa mới buông xuống, đi cho bồn tắm lớn đổ nước, mong muốn thật tốt tắm một cái, buông lỏng một chút. Liền nghe tới điện thoại di động vang lên một chút. Nàng biết là Thẩm Vô Tiêu hồi phục, lập tức chạy ra ngoài, trên mặt không tự giác treo nụ cười. Chẳng qua là khi nàng cầm điện thoại di động lên xem xét thời điểm, thấy được Thẩm Vô Tiêu đáp lại. Kia trên mặt nụ cười xinh đẹp khuôn mặt, nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là nhàn nhạt thất lạc. Nàng cầm điện thoại, đứng tại trước bàn, lặp đi lặp lại nhìn xem cái kia a chữ. Chữ thường thường có thể đại biểu một người cảm xúc. Cái này a chữ, tràn đầy qua loa, không quan trọng, thậm chí là không muốn nói chuyện. Hạc Hề cảm xúc đống nhiên liền không cao. Nàng nắm nuốt điện thoại, biên tập một chuỗi chữ, mong muốn gửi đi thời điểm, lại cộc 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 đắt xóa bỏ. Nghĩ nghĩ, lại biên tập một chuỗi chữ, vẫn là xóa bỏ. Trả lời cuối cùng một câu, "Ân, ngươi đang làm gì đâu?" Gửi đi đi qua sau, nàng một lần nữa đưa di động để lên bàn, đi tới tủ rượu bên cạnh, lấy ra một bình rượu đỏ, rót một chén. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại bên kia. Một hồi lâu, đều chưa có trở về tin. Nàng liền đi vào phòng tắm, dự định thật tốt tắm một cái, ngủ một giấc. Chỉ có điều, mới tiến phòng tắm, đem y phục trên người rút đi về sau, lại nhạy cảm nghe phía bên ngoài điện thoại di động vang lên một chút. Cũng không phải là nàng không lấy tay cơ mang theo trên người, mà là trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác. Có loại chờ mong, lại sợ chờ mong thất bại, cho nên liền không lấy tay cơ nắm ở trong tay. Làm nàng nghe được thanh âm sau, thân thể trần truồng liền chạy ra khỏi đi. Cầm điện thoại di động lên, tập trung nhìn vào. Vừa rồi điện thoại di động tiếng vang là thứ nhất dự báo thời tiết tin tức. Ngày tốt. Căn cứ khí tượng bộ môn dự báo thời tiết, gần đây ta thị sẽ nên đón mưa xuống thời tiết. Nàng hướng mặt ngoài xem xét, quả nhiên, thời tiết tối tăm mờ mịt. Hạc Hề để điện thoại di động xuống, lần nữa tiến vào phòng tắm. Nàng không muốn nghĩ những chuyện này, thật tốt tắm một cái, ngủ đi. Nàng tiến vào buồn tắm lớn, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy vung lòng thời gian. Ở chỗ này, nàng không cần lo lắng tên kia vụng trộm xông đến nàng ngủ gian phòng, cũng không cần lo lắng tên kia tìm một chút loạn thất bát tao lấy cớ, nhất định phải ôm nàng đi ngủ. cũng sẽ không sợ cái kia lại chán ghét lại muốn dựa vào gần hút đàn, hút đầu lưỡi của nàng. Thân thể là tương đối bưng lỏng, nhưng nội tâm luôn có điểm vắng vẻ. Hạt Hề tựa ở trong bồn tắm, ngâm một hồi lâu. Sau khi đứng lên, bọc lấy áo choàng tắm, đi ra phòng tắm chuyện thứ nhất chính là chạy đến điện thoại trước mặt. Mở ra, nhìn xem có hay không tin tức. Cũng không có. Nàng mở ra Thẩm Vô Tiêu không chích chát, biên tập một chút ơi, hôm nay bể bộn nhiều việc sao? Có thể nàng lại không có phát ra ngoài, mà là yên lặng xóa bỏ. Cầm lấy rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch, về tới gian phòng. Tại thay đổi váy ngủ, nàng ở trên giường thời điểm, vẫn là không nhịn được nhìn xem điện thoại. Vẫn là không có một điểm động tĩnh. Nàng chỉ có thể đưa di động đặt ở đầu giường, xé qua mềm mại đệm chăn, đắp lên trên người, nhắm mắt lại. Hơn 10 phút sau, nàng mở to mắt, cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút. Sạch sẽ giao diện, không có bắn ra tới cửa sổ. Ta đây là làm cái gì, muốn những chuyện kia làm gì? Nàng luốt luốt cái chán, xoay người sang chỗ khác, không nhìn tới cái kia điện thoại. Thời gian dần trôi qua, lần nữa ngủ thiếp đi. Mà đổi thành một bên, Thẩm Vô Tiêu so với nàng ngủ được còn hương. Giờ phút này hắn đang ôm Dạ Lâm, đắc ý đi ngủ đâu. Cũng không có làm những gì, hắn là dự định theo Diêm Thành trở về, lại đem bảo bối Lâm Lâm ăn. Thời gian rất mau tới ban đêm. Hạt Hề tỉnh lại thời điểm, sắp trời mở tối. Một chút thanh âm cũng không có. Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ, sát trời cũng không phải là hoàn toàn hắc, nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, vẫn như cũng là sạch sẽ mặt bàn. Chỉ là thời gian biểu hiện 18:30. Loại thời điểm này, cảm giác mất mát luôn luôn đặc biệt nghiêm trọng, nhìn xem gian phòng trống rỗng, rất có một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác, trong lòng trống không. Nếu là ngày xưa, nàng quả quyết không có loại cảm giác này. Hiện tại đống nhiên cảm nhận được cô độc hai chữ. Nàng rời khỏi giường, rửa mặt một phen, đi phòng ăn lầu dưới, mong muốn làm điểm mỹ thực đến thay đổi tâm tình. Nhưng mà, nhìn xem phòng bếp, nàng lại để không nổi cái gì nhiệt tình. Nghĩ nửa ngày, đầu óc toát ra mấy chữ cá trích đậu hũ canh đống nhiên rất muốn uống. Mà Thẩm Vô Tiêu bên này liền náo nhiệt, cả một nhà đều tại phòng ăn. Bởi vì Thẩm Vô Tiêu ngày mai muốn đi Diêm Thành, vừa đi muốn một tuần tả hữu. Đồng thời Thẩm Vô Tiêu không có dẫn các nàng, cho nên hôm nay chính là cùng mình nữ nhân cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vân Hướng Vãn, Ninh Hồng Diệp, Ninh Lục La, Lạc Ngân Sương, Kim Mộ Giao chờ một chút, không có ở tại biệt thự bên này, tất cả đều đến đây. Một bàn lớn, tất cả đều là cực phẩm nữ thần. Thẩm Vô Tiêu trong lòng đẹp đến mức phát hỏa. Hạ Chi Chi đụng Thẩm Vô Tiêu, lão công, Hạt Hề cầm xuống sao? Ta đều nghĩ kỹ về sau chế giễu nàng lời kịch, miệng nàng cứng như vậy, ta liền muốn nhìn nàng một cái thẹn thùng bộ dáng. Thẩm Vô Tiêu ôm bờ eo của nàng, cười xấu xa nói, nhanh hơn, không nóng nảy, chờ ta trở lại liền mang về nhà. Được rồi, vậy ta chờ rồi. Hạ Chi Chi rất đắc ý trước đó tại quán cà phê một lần kia, nàng thật là lời thề son sắt đây này. Hiện tại đi, Hạ Chi Chi liền muốn nhìn nàng bị Thẩm Vô Tiêu khi dễ bộ dáng. Đến lúc đó chính mình cũng tham gia một chút, cùng nàng cùng một chỗ, nhìn nàng vẫn sẽ hay không nói mình. Cơm nước xong xuôi, đã 9 giờ tối. Một đám tỉ muội trong phòng khách nói chuyện phiếm nói giỡn. Thẩm Vô Tiêu thì là cùng Tiết Tử Mạt hai người ngồi xổm ở cách đó không xa ngăn tủ phía dưới. Thẩm Vô Tiêu ngồi xổm, Tiết Tử Mạt cũng ngồi xổm. Một cái chơi đùa đan dược bình bình, một cái nhìn xem nàng chơi đùa. Thẩm Vô Tiêu đưa tay một chỉ màu đen bình, mặt mạn, cái này ta mang nhiều điểm. Cái này ba viên còn kém không nhiều lắm, mang nhiều vô dụng. Còn có cái này, ta cũng muốn. Tiết Tử Mạt thì là cho hắn chọn. Lão công, cái này muốn sao? Ta mới nghiên cứu nửa người tê liệt đan, một quả xuống dưới, nửa tê liệt 5 ngày, không nói được lời nói, miệng sẽ động, ánh mắt mơ hồ, cảm giác đói bụng tăng thêm. Nửa người dưới không động được, tay lại có thể rút rút. Thẩm Vô Tiêu cười nói, cái này có thể à, tê liệt thời điểm có phải hay không đại tiểu tiện đều không cách nào tự gánh vác. Ấn a, không chỉ như vậy, nếu như không có người đi đối phương ăn cơm điều kiện tiên quyết, sẽ tự sản tự tiêu. Tiết Tử Mạt cười xấu xa lấy. Cái này tốt, hì hì. Vợ chồng trẻ cùng một chỗ lộ ra gian trá nụ cười. Lão công, còn có cái này. Tiết Tử Mạt lại lấy ra một bình, đây là cùng nửa người tê liệt đan liên hợp sử dụng. Yêu thích tê liệt đan. Thứ độ gì, yêu thích tê liệt. Đây là nguyên lý gì a? Tiết Tử Mạt xuất ra một quả, cười nói, rất đơn giản à, chính là tê liệt người, có một loại năng lượng đặc biệt chấn động cùng khí tức. Tê liệt người bởi vì thân thể cơ năng nhận hạn chế, sinh mệnh năng lượng tại thể nội lưu chuyển phương thức cùng người thường khác biệt, sẽ hình thành một chủng loại dường như vòng xoáy hoặc là đỉnh trệ năng lượng trạng thái. Yêu thích tê liệt đan được luyện chế lúc liền bị rót vào có thể phân biệt cũng bị loại này đặc thù năng lượng trạng thái hấp dẫn thành phần, tựa như nam châm hấp dẫn vụn sắt như thế. Đến lúc đó, Hắc Hắc Tiết Tử Mạt nháy một chút đôi mắt đẹp. Tê Thẩm Vô Tiêu cũng đối với nàng nháy mắt mấy cái. Nhưng Tiết Tử Mạt rất nhanh nhắc nhở, "Lão công, cái này nửa người tê liệt đan dược, không thể cho cái kia Tiêu Dật Phong ăn, những người khác có thể." Chương 1120, Tần Lệ bay đến chương 1120, Tần Lệ bay đến Thẩm Vô Tiêu dừng lại, không thể cho Tiêu Dật Phong ăn. "Đúng a?" Tiết Tử Mạt giải đáp nói, "Tiêu Dật Phong đùi phải là giả, tay phải là giả, bên phải cầu là giả, phải đầu góc còn bị Nhan Nhan cho làm ra nhân cách thứ hai. Kỳ thật đã tê liệt một nửa. Ngươi nếu là cho hắn ăn, không chừng sẽ chết tại tê liệt ở trong, hiệu quả không có tốt như vậy, nhưng ngươi cho Tần Chiêu hoặc là những người khác ăn lời nói, hiệu quả lại khác biệt. Sau đó lại cho Tiêu Dật Phong ăn yêu thích tê liệt đan, hắn sẽ có loại tán đồng cảm giác, đến lúc đó, rất mãnh liệt. Đoán chừng sẽ chơi gây mất." "Hoa kháo, hung ác như thế a?" Thẩm Vô Tiêu vô cùng giật mình. "Đúng thế, ta cầm Thanh Nhi nuôi dị thú thử qua, vô cùng đáng sợ." Vợ chồng trẻ ở bên kia hì hì cười hì hì, đưa tới ghế sofa bên này, những nữ nhân khác chú ý bất quá cũng đã quen. khẳng định là kìm nén xấu đâu. Chuẩn bị cho tốt tất cả, cầm không ít đan dược. Tiết Tử Mạt mới chạy tới cùng cái khác tỷ muội cùng một chỗ. Thẩm Vô Tiêu cất kỹ đồ vật, quần áo kéo một cái, hai tay để Trần Liên hướng phía bên kia chạy tới. Các lão bà, đêm nay càn rỡ a. Thẩm Vô Tiêu vừa chạy đã qua, nữ nhân của hắn nhao nhao chạy đi. Bọn tỷ muội mau bỏ đi, đừng bị bắt được a. Đến tận đây, một trận sắc lang truy cửu non cảnh tượng trình diễn. Toàn bộ biệt thự người lung tung chạy, khanh khách cười đùa. Duy chỉ có Thẩm Vô Tiêu bắt đầu hắn đi săn hành động. Một đêm này, Thẩm Vô Tiêu tại Giang Hoài Nguyệt cùng Liễu Như Yên trong phòng qua đêm. Rạng sáng 3 điểm mới ngủ. Ngày kế tiếp, 9 điểm, Thẩm Vô Tiêu đã chuẩn bị xuất phát. Hắn đi trong trang viên máy bay tư nhân sân bay. Nàng nữ nhân cũng không đến. Thẩm Vô Tiêu không cho. Chính mình là đi làm một ít chuyện, nếu tới đưa, lộ ra là lạ. Bên này, chờ người đều là Thẩm Vô Tiêu thủ hạ. Người chia hai nhóm. Bán Thánh Thẩm Thiên Quân cùng Thẩm Vô Tiêu cùng một chỗ. Về phần cái khác mấy cái vũ đế, Thẩm Thiên Hảo, Thẩm Thiên Hành, Thẩm Thiên Ngạn, Thẩm Thiên Lẫm, Thẩm Thiên Uy, Thiên Cương song sinh tử. Bọn hắn là chính mình trước đi qua, xem như du lịch một chút. Bình thường phần lớn thời gian đều ở nước ngoài ăn cướp, chuyện bây giờ không có nhiều như vậy, tự nhiên là muốn chơi chơi. Thiên Quân thúc, lần này liền để ngươi làm ta hộ vệ. Thẩm Vô Tiêu đối với một người trung niên nam nhân cười nói. Thiếu gia nói đùa, bảo hộ thiếu gia là chức trách của ta. Thẩm Thiên Quân thân hình thẳng, tựa như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, môi mỏng nết mang theo lạnh lùng. Người mặc tiểu áo tôn trung sơn, quanh thân tản ra cường đại khí thế, dường như có thể nghiền nát tất cả trở ngại. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Đây là cường giả đỉnh cao mang tới áp bách. Hắn cùng lão tử nhà mình Thẩm Thiên Hoành tương phản. Thẩm Thiên Hoành ngày bình thường không có chính hình, nhưng nếu là nổi giận, kia tất cả đều là khí tức tử vong. Nhìn một chút liền phải sủi lơ trên mặt đất. Mà Thẩm Thiên Quân bình thường chính là nhìn xem hơi nho nhã, giống một cái phần tử trí thức. Kia đi trước Tân Môn một chuyến a, ta muốn thấy nhìn Hoàng Bảo Thánh Chủ. Thẩm Thiên Quân nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ lên trước máy bay tư nhân. Hứa Đằng bọn người theo sát phía sau. Máy bay cất cánh, đầu tiên là hướng phía Tân Môn mà đi. Khoảng cách tương đối gần, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Nhưng mà, tìm xong đỗ máy bay vị trí, Thẩm Vô Tiêu cùng Thẩm Thiên Quân liền hướng phía cái nhà kia đi. Như cùng hắn nhóm suy nghĩ, không có người. Cái kia lòng bàn chân bôi dầu Hoàng Bảo Thánh Chủ sẽ không đần độn đối mặt bọn hắn. Nhìn xem cái biển này, Thẩm Vô Tiêu cũng không khách khí, một mùi lửa liền đốt đi. Cũng không có hủy thật sự hoàn toàn, chính là đốt phòng ở chờ hắn trở về một lần nữa kiến thiết sau, tìm thời gian tới tại đốt đi. Đương nhiên, Thẩm Vô Tiêu vẫn là chi kỷ. Hắn cố ý đập một chương Hoàng Bảo Thánh Chủ tay cụt anh chủ, cắm ở sân nhỏ rào chắn phía trên chờ Hoàng Bảo Thánh Chủ trở về, liền có thể nhìn thấy tay hắn anh chủ. Nhường hắn vui vẻ vui vẻ. Về phần trong viện trồng trọt một chút đồ ăn, cũng đốt đi sạch sẽ. Nhường hắn chơi ở tư, mẹ nó. Còn tu thân dưỡng tính. Lúc đầu một cái xinh đẹp tiểu biệt tử, giờ phút này hoàn toàn hủy. Trong viện chiếc giếng của kia, thảm nhất. Bị Thẩm Vô Tiêu thủ hạ vênh ra một đầu khe rãnh, liên tiếp hô rác cái chủng loại kia. Đến tận đây, ăn vào đi cùng bài xuất tới nối liền thành một thể. Làm tốt tất cả, Thẩm Vô Tiêu bọn người rút lui. Lần này mục đích, Diêm Thành. Diêm Thành, một chỗ bên cảng. Thần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong cùng nhau lộ diện. Hôm nay bọn hắn cùng tại Đế Đô thời điểm bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Tại Đế Đô bọn hắn chính là cá ướp muối mong muốn xoay người trạng thái. Hiện tại thì là cá ướp muối lập nên. Chỉnh thể tinh khí thần cũng không giống nhau. Một thân thẳng đồ bách mặc, trên chân vẫn là giày da. Chuyện cũ kể đến không sai, người là y phục ngựa là yên. Như thế một bộ âu phục xuyên tại trên người của bọn hắn, tinh thần diện mạo khác biệt là một mặt, chủ yếu vẫn là khí thế. Vừa nhìn liền biết là Tiêu Quan. Một ngày bán đi hai bộ phòng loại kia. Hai người chờ ở bến cảng, nhìn về phương xa, chờ đợi Long Vương Điện, Tần Lệ Phi xuất hiện. Tân Minh, tới bên này, ta cả người đều buông lòng nhiều. Ngươi đây, ta cũng giống vậy, đây mới là sinh hoạt ta. Không có Thẩm Vô Tiêu thời gian, mới là ngày tốt lành. Hai người bây giờ nói chuyện, đều sẽ cười. Đối mỹ hảo tương lai một lần nữa ôm hy vọng. Trước kia liền không có cười qua, đều là nặng khuôn mặt này, cũng chết cha dường như. Hai người chờ lấy, vẫn là không có thuyền cập bờ. Tân Minh, có phải hay không tìm nhầm địa phương? Bọn hắn đi là đường thủy sao? Tần Chiêu gật gật đầu, đúng vậy à, chính hắn nói à, chờ một chút đi, có thể là ngoại ý muốn nổi lên. Tiêu Dật Phong nghĩ nghĩ, cũng là, nói xong khẳng định cũng sẽ không phạm sai lầm. Lại đợi một hồi, mắt thấy đều nhanh cơm trưa. Tiêu Dật Phong tạm thời rời đi, mua hai phần cơm, đi trở về. Hai người an vị tại cảng khẩu cái dương bên cạnh, bưng cơm hộp căng cơm. Ân. Tại Diêm Thành ăn cơm, cơm đều là ngọt ta. Tâm tình tốt, làm chuyện gì đều dễ chịu. Vừa nghĩ tới Thẩm Vô Tiêu ngay tại Đế Đô báo nổi, ẩu đả thủ hạ, nói bọn hắn làm việc bất lợi, thả chạy bọn hắn. Trong lòng chính là một hồi sảng khoái, thoải mái. Lại qua một hồi, cuối cùng nhìn thấy một chiếc thuyền tới. Vẫn là cự luân, rất xa hoa. Tiêu Dật Phong chỉ, hẳn là bộ này a. Hẳn là. Bọn hắn đứng dậy, đi tới. Trên tay cơm hộp còn không có ăn xong đâu. Kết quả là bưng cơm hộp, liền chờ tại cự luân phía dưới. Lục tục có dưới người thuyền, mà cự luân bên trên, một đội nhân mã đi xuống. Cầm đầu nam tử một đầu tóc ngắn, da thịt là màu đồng cổ. Khuôn mặt kiên nghị, mang theo uy nghiêm. Mà hắn hai bên trái phải, riêng phần mình đứng đấy một loạt người. Tổng cộng 11 người cùng đi ra ngoài. Tần Lệ Phi tâm tình cũng rất tốt. Đến bên này chính là vì ra mắt. Nhớ tới hạt hề tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, Tần Lệ Phi chính là rất gấp gáp cùng kích động. Như vậy một cái siêu cấp nữ thần, đồng thời năng lực vẫn là 10 phần mạnh. Lại thân cư cao vị, sắp trở thành nữ nhân của mình. Có thể không vui đi. Diêm Thành, ta tới. Tần Lệ Phi nhìn chung quanh một lần, lẩm bẩm nói. Chỉ là vừa đưa ra thời điểm, hai cái Âu phục giày tây nam nhân cầm cơm hộp liền tiến lên đón. Tần Lệ Phi thủ hạ bên người nhướng mày, ngăn trở bọn hắn, chúng ta không mua nhà cửa. Không phải, ta là Tiêu Dật Phong, ngươi là Tần thiếu chủ a? Tiêu Dật Phong đội vàng nói. Tần Lệ Phi cũng có chút ngoài ý muốn, hai người này chẳng lẽ chính là Tần Chiêu cùng Tiêu Dật Phong? Vừa rồi lập tức thế mà không có nhận ra. Tiêu Dật Phong nói xong, cười ha hả, cắn một cái cơm hộp bên trong lớn sắp xếp. Tần Lệ Phi luôn cảm giác, đối phương đầu óc dường như có chút vấn đề. Không phải là bị người đánh ngốc hả? Kỳ thật chính là Tiêu Dật Phong thật cao hứng. Tất cả lại lần nữa trở lại trước kia tùy tâm tùy tính. Chương 1121, lẫn nhau khen tặng chương 1121, lẫn nhau khen tặng Tần Chiêu ngược lại là lộ ra nhã nhặn rất nhiều. Hắn nhìn xem Tần Lệ Phi, tới một câu. Khéo đồ, Tần thiếu chủ, yêu hố lồi Long Quốc. Hắn giang hai tay ra, một ngụm nhựa tợ lạc tịch tiếng Anh móc ra ngoài. Tần Chiêu, ta cũng là Long Quốc người, ngươi cùng ta lại nhảy cái này, anh quả chuột, rất không có thành phẩm a. Tần Chiêu cười ha hả, đi lên trước, vươn tay, ngươi tốt. Tần Lệ Phi cũng là gật gật đầu, cũng đưa tay ra, ngươi tốt. Tinh Nguyên Ngộ Đạo tán nhân đồ đệ, quả nhiên không tầm thường, rất thân dân. Cấp cao Âu phục có thể xuyên ra môi giới khí chất, đây là rất tiếp địa khí. Tần Chiêu cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười. Tần Lệ Phi ánh mắt nhìn Tiêu Dật Phong, nhìn một chút tay, nhìn một chút chân. Vị này thiết giáp tiểu bảo, hẳn là Đạp Thiên Minh thiếu chủ, Tiêu Dật Phong đi. Tiêu Dật Phong sững sờ, chẹn họng một chút, nhưng vẫn là vươn tay, thiết giáp tiểu bảo ta không quá ưa thích nghe, nói thiết tí a đồng mục ta còn có thể nghe lọt một chút. Cho đùa lời nói, cho đùa lời nói. Tần Lệ Phi cười lắc đầu, bất quá nói đến, Đạp Thiên Minh thiếu chủ, một cước Đạp Thiên, có một đầu thiết tối, cũng nói qua được. Tần thiếu chủ khách khí, Long Vương điện phục vụ dây chuyền, cũng không kém a. Tiêu Dật Phong có chút khó chịu, cảm thấy tên Vương bắt đạn này trò đùa có chút quá. Chắc vừa đến đã gọi hắn thiết giáp tiểu bảo, hắn đã nhịn, còn tự rêu cho bậc thang xuống tới. Không nghĩ tới, còn được đả lần tới. Mẹ nhà hắn, chờ xem, có cơ hội nhường hắn đi đế đô, thể hội một chút trở thành thiết giáp tiểu bảo quá trình. Tần Chiêu vẫn là vô cùng nhạy cảm. Hai người này, đừng đánh lên rồi. Tần thiếu chủ, mới đến, trước dàn xếp lại a, gió biển lớn, chuyển sang nơi khác tâm sự. Tần Chiêu điều giải một chút. Tần Lệ Phi lúc này mới cười gật gật đầu. Đi thôi, tìm một chỗ tâm sự, liền lựa chọn một nhà hải sản quán a. Nói thật, tại ngoại cảnh, rất lâu không có ăn vào vừa vớt tươi mới hải sản, cũng tiếp địa khí. Một đoàn người rời đi bến cảng. Tần Lệ Phi mang tới thập đại hộ pháp, nguyên một đám khí thế mười phần, đều là cao thủ, tuyệt đối là tương đối cường hãn trợ lực. Bọn hắn thật tìm một nhà hải sản quán, điểm cả bàn đau nhức gió gói phục vụ, lại muốn không ít rượu ngon. Thập đại hộ pháp đi một cái khác bao xương, ba người bọn họ thì là cùng một chỗ, ba người hình thành tam giác vị trí, rất ổn. Tần Chiêu mặc dù không phải chủ nhà, nhưng nói cho cùng là tiếp người. Hắn ngược lại tốt rượu, để một chén. Hoan nghênh Tần thiếu chủ, quen biết tức là duyên, cũng cầu chúc Tần thiếu chủ ra mắt thuận lợi, ôm mỹ nhân bể. Tiêu Dật Phong cũng cầm chén rượu lên. Tần Lệ Phi người này cũng không có cái gì giá đỡ, chính là thích nói tự cho là hài hước trò đùa lạnh lùng. Nhưng nghe đến Tần Chiêu câu nói này, hắn là đánh đáy lòng vui vẻ. Ra mắt thuận lợi, ôm mỹ nhân bể. Đây là hắn chuyến này nguyện vọng lớn nhất. Hạc hề, hắn là thật yêu thảm. Mặc dù Hồng Minh chủ nói gần nói xa mang theo một chút không đồng ý cảm giác, cũng ám chỉ qua, tất cả toàn bằng Hạc hề ý tứ. Nhưng hắn vẫn là mong muốn thử một chút. Hắn tin tưởng, Hạc hề nhìn thấy hắn sau, sẽ cùng hắn rất hợp duyên, đồng thời tiếp nhận hắn. Dáng dấp phong nhã, thân phận cũng cao, đồng thời hài hước, làm người hiền hòa, đều là ưu điểm a đa tạ hai vị huynh đệ chúc lành, lần này, tất nhiên cầm xuống. Nói xong, ba người uống một hơi cạn sạch, xem như mở bàn rượu. Để ly xuống sau, một lần nữa rót rượu. Lần này, ta ra mắt chuyện mặc dù là chủ yếu, nhưng vẫn là câu nói kia, cổ ẩn Diệp gia, Diệp chân chuyện, còn nhiều hơn phiền phái một chút Tần Chiêu huynh đệ. Tần Chiêu gật gật đầu, huynh đệ ngươi yên tâm, ta tự nhỏ cùng sư phụ học tập phong thủy chi thuật, có thể nhìn rõ giữa thiên địa phong thủy huyền bí, nắm giữ không ít thường nhân khó mà với tới bản sự. Nhìn sơn thủy xu thế, xem xét khí thế biến hóa, ta mặc dù không dám nói vô cùng tinh thông, nhưng cũng phải sư phụ chân truyền. Bất luận là tìm kiếm các địa, vẫn là lẩn tránh hung thần, ta đều có thể bằng vào sở học làm ra phán đoán. Tốt. Tần Lệ Phi vô bàn một cái, rất là cao hứng. Hắn liền cầm lên chén rượu. Cái này chén kính Tần Chiêu Minh, nếu như có thể tìm tới Diệp gia chỗ ân dấu, phân đến linh tinh khoáng mạch, chính là ta Tần gia đại ân nhân. Đến lúc đó, người ta huynh đệ ba người, có phúc cùng hưởng, cùng một chỗ liên hợp, hủy diệt Thẩm gia. Thông quái, ta liền thích ngươi cái này tính tình. Tiêu Dật Phong cũng vô bàn một cái, đi theo thân. Tần thiếu chủ lời nói rằng tâm ta khẩm lên, hủy diệt Thẩm gia. Ba người kém chút liền muốn kết bái cảm giác. Một cái thổi một cái, thổi một vòng tròn. Uống vài chén rượu sau, Tiêu Dật Phong cũng mở miệng. Tần thiếu chủ, có cái chuyện, mong muốn phiền toái một chút ngươi. Tần Lệ Phi nghe vậy, nhìn sang, Tiêu Minh đệ có chuyện nói thẳng. Tiêu Dật Phong gật gật đầu, đây không phải, ngươi cùng thôn Tiên Minh hạt hề, ách, phải gọi chị dâu. Tần Lệ Phi bỗng nhiên sững sờ, nhìn xem Tiêu Dật Phong ánh mắt, đột nhiên biến vô cùng thuận mắt. Hảo huynh đệ, tuyệt đối hảo huynh đệ. Lời này nghe, trong lòng Mỹ tới phát hỏa. Huynh đệ, người ta người một nhà, có chuyện nói thẳng. Tần Lệ Phi trực tiếp ngồi đã qua, xuất ra khói, đưa cho Tiêu Dật Phong. Tiêu Dật Phong nhóm lửa, cũng cho hắn đốt, nói rằng, là như vậy, tại đế đô thời điểm, ta phát hiện thôn Tiên Minh bên trong có thẩm gia nội ứng. Khi đó không có người tin tưởng ta, ta cũng chỉ có thể đủ phương thức của mình giải quyết, bởi vậy giết không ít thôn tiên minh người, kết thủ. Tần Lệ Phi ánh mắt không có dịch chuyển khỏi, nghe hắn nói chuyện, một bên nghe, một bên gật đầu. Tiêu Dật Phong tiếp tục nói, ta làm ớn, chờ ngươi cùng chị dâu chuyện định ra đến, còn mời dẫn tiến một chút, ta cùng chị dâu nói một chút đế đô điểm minh chuyện. Nàng dù sao cũng là thôn tiên minh đại tiểu thư, có nhất định quyền nói chuyện, tăng thêm chúng ta cái tầng quan hệ này, tiểu gì cũng sẽ kiên nhẫn đi điều tra một phen. Từ đó trả lại trong sạch cho ta, bắt được nội ứng, cũng có thể ngăn cản song phương mâu thuẫn tiếp tục mở rộng, đúng không? Cái này còn cao đến đâu? Tần Lệ Phi nhướng mày, trên thân khí thế mơ hồ tiết lộ, thẩm gia có chút phách lối quá mức. Thôn Thiên Minh bên trong lại có thẩm gia nội ứng, chuyện như vậy, mười phần nghiêm trọng. Huynh đệ, ngươi làm không sai, chuyện này ta rút, đến lúc đó ta đi gặp Hạc Hề, tái dẫn tiến các ngươi nhận biết. Nàng dịu dàng hào phóng, giỏi đoán ý người, khẳng định sẽ nghe xong ý kiến của ngươi, từ đó để cho người ta đi điều tra một phen. Tốt. Tiêu Dật Phong trọng trọng gật đầu. Hai người uống một cái. Ta ngày mai liền sẽ đến nhà bái phỏng, hôm nay vừa tới, phong trần mệt mỏi, tới cửa không quá lễ phép. Bọn hắn uống đến rất vui vẻ, hoàn toàn không biết, lúc này, Thẩm Vô Tiêu ngay tại trên đường chạy tới. Đương nhiên, Hạc Hề cũng không biết, Thẩm Phi cha hắn nhanh đến. Giờ phút này Hạc Hề còn tại chỗ ở của mình. Lớn như vậy biệt thự trống rỗng. Nàng cả ngày hôm nay nhìn như bệ bộn nhiều việc, kỳ thật nói chuyện đều là rất qua loa. Thôn Thiên Minh đại tiểu thư là Hạc Hề, điểm này rất nhiều người biết, nhưng không có mấy người gặp qua bộ dáng của nàng. Mà nàng hiểm hộ thân phận phương thức, kỳ thật chính là thương nhân. Tại Diêm Thành, nàng chính là lấy thương nhân thân phận xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Hạc Hề tại Diêm Thành thương nghiệp bên trong, địa vị rất cao, vẫn là Diêm Thành thương hội hội trưởng. Trở về sau, không ít người đều có tin nhắn ân cần thăm hỏi, mời cái này hoạt động, cái kia hoạt động. Nhưng nàng một cái không để ý, đừng nói những tiểu lâu la kia, chính là Đế Đô La Hiền cho nàng điện báo, hỏi thăm nàng tình huống. Kết quả nàng trực tiếp một câu, có chút chuyện khẩn cấp, trở về xử lý sửng sốt chưa hề nói nguyên nhân. Nàng nghĩa phụ cũng cho nàng gọi qua điện thoại hỏi thăm. Nàng liên nói, lấy lui làm tiến, chuẩn bị chu toàn một lần nữa bắt đầu. Chương 1122, điện báo mời. Chương 1122, điện báo mời. Đối với cái này, Hồng Phi cũng không có nhiều nói cái gì, dù sao chuyện kia là hắn thủ ý hắn nói qua, nếu như Thẩm Vô Tiêu chuyện bên kia không tốt giải quyết, tạm thời rút lui trước. Hạc Hề thật đúng là rút lui. Bận điệu cũng là thật, vội vàng làm cá trích đầu hũ canh. Thế nào đều không làm được tại Đế Đô thời điểm uống cái mùi kia. Đồng thời, Thẩm Vô Tiêu đã nhanh một ngày một đêm không có cho nàng hồi phục tin tức. Rõ ràng đưa nàng lên phi cơ thời điểm, còn một bộ không nỡ, thâm tình bộ dáng. Sắp chia tay thời điểm, còn ôm nàng, nhiệt liệt lưỡi hôn. Nàng trở về cùng hắn báo bình an tin tức, cũng là hắn yêu cầu. Kết quả, một cái a chữ liền đuổi. Trái tim của hắn thật là tảng đá làm sao? Cứng như vậy, quả thực chính là một cái hỗn đản. Đừng lại nghĩ hắn. Đang lúc Hạc hơi thở chuẩn bị đi vườn hoa dạo chơi, giải sầu một chút thời điểm, một trận điện thoại đánh vào. Nàng mong muốn trực tiếp cúp máy, nhưng thấy là biểu hiện chính là Đào tổng nàng vẫn là kết nối. Uy Hạt hội trưởng, ngài tốt. Đối diện vang lên một cái dịu dàng thanh âm ngọt ngào. Đào tổng, có chuyện gì sao? Hạc Hề nhíu lại đôi mi thành tú giãn ra. Nàng rất chán ghét cùng nam nói chuyện, bởi vì những cái kia vương bát đản rất rông dài. Giống như chính là cố ý mong muốn nghe một hồi thanh âm của nàng. Đối phương là nữ nhân, vậy thì không có quan hệ gì. Chính là muốn hỏi một chút, ngài có thời gian không? Ta muốn cùng ngài xin một chút liên quan tới Đào Thị tập đoàn nhập Diêm Thành thương hội chuyện Đào Thị tập đoàn. Trước đó không phải gọi Thái Phát tập đoàn sao? Ân, sửa lại. Dạng này a? Hạc Hề rất tán thành gật đầu. Đối với Đào Hoài Nhị người này, nàng ấn tượng rất sâu. Trước kia tham gia qua thương nghiệp đến hội, gặp qua không ít lần. Là một cái giả dặn nữ cường nhân, năng lực cũng mạnh phi thường. Trước kia còn có mời qua nàng gia nhập Diêm Thành thương hội, nhưng nàng khi đó cũng không có lập tức bằng lòng. Hạc Hề đối nàng ấn tượng, nhưng thật ra là loại kia, cao lãnh, cao ngạo, không coi ai ra gì, coi trời bằng vùng cảm giác. Rất kiêu ngạo, bản thân bảo hộ ý thức rất mạnh, thường xuyên mặt mũi ai cũng không cho. Đắc tội không ít người. Bất quá kia là trước kia. Trước đây không lâu, nghe nói nàng đi du lịch trở về, tính cách đại biến. Biến trầm mặc ít nói, mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng. Ngoại trừ công tác, chính là công tác, trong mắt cũng chỉ có công tác. Cái gì khác hoạt động đều không có tham gia qua. Mặc kệ là thương nghiệp thì tối, vẫn là một ít ngành nghề cự đầu đại lão mời, tất cả cũng không có đi. Khi nhàn hạ đợi, tình nguyện chạy tới sân chơi, một chơi chính là một ngày, ăn kẹo hồ lô, kẹo đường, kem ly. Cũng không đi tham gia tất cả hoạt động thương nghiệp. Cho nên không ít người nói qua, Đào Hoài Nhị đây là từ bỏ tiền đồ của mình, từ bỏ tập đoàn tiền đồ. Rất rõ ràng không thích sống chung. Cự tuyệt một lần là không tiện, liên tục cự tuyệt, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội, một chút mặt mũi không cho. Trước kia trên người nàng có gai, rất nhiều người mặc dù ghi hận, nhưng không nguyện ý rủi ro, xảy ra tranh chấp không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ, nàng cái trạng thái này, khả năng rất nhiều người đều cảm thấy nàng dễ khi dễ. Đoán chừng chính là nguyên nhân này, nàng hôm nay sẽ liên hệ với chính mình, mong muốn gia nhập thương hội. Cũng là vì tìm kiếm một cái chỗ dựa, đồ thanh tinh a. Nàng gia nhập thương hội, những người khác đương nhiên sẽ không khó xử nàng. Liên quan tới gia nhập Diêm Thành thương hội chuyện, ta bên này là không có vấn đề. Đào tổng từng cái phương diện đều rất xuất sắc, là một cái khó được nhân tài. Đào Hoài Nhị cũng không có lộ ra rất kích động, mà là nói khẽ, tạ ơn Hạt hội trưởng, không biết rõ ngài thuận tiện hay không, ta muốn xin ngài ăn một bữa cơm. Liền chúng ta không có những người khác, cùng là nữ tính, mời là tương đối dễ dàng. Hạc Hề nghĩ nghĩ, ngược lại cũng không sự tình, hơn nữa trong nhà trong lòng rối bời, trong đầu một cái hỗn đản đuổi không đi, không ngại đi một chuyến. Tốt, ta cũng không có chuyện gì, ở nơi nào? Ta an bài xe đi đón ngài liền tốt. Đào Hoài Nhị đến cùng là hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là không thích đi làm. Không cần, chính ta lái xe, cũng coi là giải sầu một chút, ngươi cùng ta nói địa chỉ là được. Hạc Hề cũng không có ý định dẫn người. Đào Hoài Nhị nói cái địa chỉ sau, Hạc Hề liền tự mình lái xe ra cửa. Trên đường đi, Hạc Hề đều là có chút lười biếng trạng thái. Một cái tay gác ở cửa sổ xe bên cạnh, chống đỡ nghiêm mặt gò má, một tay tiếp tục tay lái. Không hăng hái lắm. Ước định khách sạn là Đào Thị danh hạ khách sạn, Quân Lam khách sạn. Cấp bậc là tương đối cao, 10 phần tiêu chuẩn thương vụ khách sạn. Hạc Hề đến hiện trường sau, liền có người chuyên dẫn đạo. Đào Hoài Nhị cũng ra đón. Hạc Hề liếc mắt liền thấy được nàng. Mái tóc kéo, thanh tịnh con ngươi sáng ngời, con cong lông mày. Lông mi có chút rung động, trắng non không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nở rực át, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười chảy xuôi vô tận thiện ý cùng nhiệt tình. Dáng người càng là 10 phần hoàn mỹ, một thân chỗ làm việc tiểu tây phục, hoàn toàn không che giấu được nàng cực phẩm dáng người. Hạc hội trưởng, ngài tốt. Đào Hoài Nhị cười tiến lên, rũa ra kia tinh tế thon dài, như là hành căn giống như trắng nõn ngọc thủ. Hạc Hề dùng nụ cười đáp lại, cùng nàng nắm tay. Đào tổng, mấy tháng không thấy, càng phát ra mỹ lệ. Hạc Hề cũng không phải khen tặng, mà là thật. Đào Hoài Nhị so sánh lên trước kia, thật giống như đẹp rất nhiều, đặc biệt có vật bị. Hạc hội trưởng quá khen, không dám ở Hạc hội trưởng trước mặt nói mỹ mạo. Hai người đơn giản trao đổi hai câu. Hạc hội trưởng, mời. Bọn hắn hướng phía chuẩn bị xong bao xương mà đi. Tới lộc lấy bao xương, Đào Hoài Nhị cười hỏi thăm, Hạc hội trưởng, còn có cái gì cần? Hạc Hề nghĩ nghĩ, vậy thì lại đến một phần. Cá trích đậu hũ canh đi. Đào Hoài Nhị gật gật đầu, rất nhanh liền phân phó. Hai người ngồi xuống. Đào Hoài Nhị cũng sẽ không luôn uống, dù sao đều là thấy qua việc đời người. Hạc hội trưởng, liên quan tới nhập thương hội chuyện, ta. Hạc Hề đưa tay ngăn cản, Đào tổng, không nói công tác, hơn nữa ta không phải đã đồng ý sao? Chuyện kia ngươi để ngươi thủ hạ người đi xử lý một chút liền tốt. Hôm nay coi như bằng hữu tiểu tụ, tâm sự, ăn chút cơm, thế nào? Nàng không có bằng hữu, cũng sẽ không tùy tiện kết giao bằng hữu, những này mặc dù đều là miệng lời nói, nhưng kỳ thật vẫn là muốn tìm người tâm sự. Ân, tốt. Đào Hoài Nhị cái này hạ lưu lộ ra chân thật nhất nụ cười. Hai người không còn khách sáo, riêng phần mình rót một chén rượu, ra hiệu một chút, uống chung xuống dưới. Để ly xuống sau, hai người liền cùng bằng hữu đồng dạng, bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngoại trừ công tác, cơ bản đều trò chuyện. Hứng thú yêu thích, sinh hoạt chuyện lý thú, thư họa triển lãm chờ một chút, đều có trò chuyện. Một bên nói chuyện phiếm, vừa uống rượu, song phương đều có chút hơi say rượu. Hoài Nhị, ta kỳ thật một mực có một cái nghi hoặc, không biết do thuận tiện hay không hỏi một chút. Giờ phút này Đào Hoài Nhị đã cởi bỏ tiểu tây phục, mặc áo sơ mi, cuộn lại tóc cũng hoàn toàn buông ra, mái tóc rối tung, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nếu là trao đổi, ở trước mặt đối phương không có chú trọng dung nhan, là không lễ phép. Nhưng nàng có thể dạng này, liền đại biểu chính là tự mình trò chuyện, tùy ý ân, ngươi hỏi, không có quan hệ. Đào Hoài Nhị cười cười, Hạc Hề hỏi, ngươi tính cách trước kia, ta nhiều ít vẫn là từng trải qua. Nhưng truyền ngôn, từ khi ngươi đi du lịch một chuyến trở về, tính cách đã biến, có chuyện gì xảy ra hay không? Nói lên chuyện này, Đào Hoài Nhị phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt, hay là nói là lâm vào hồi ức. Hạc Hề phát giác được nàng không thích hợp, nói gấp, đương nhiên, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, nếu như liên quan đến tư ẩn, chúng ta liền thay cái chủ đề. Không nghĩ tới, Đào Hoài Nhị lại nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, không có việc gì. Liên quan tới ngươi cái suy đoán này, kỳ thật không sai, ta là gặp một ít chuyện, gặp một số người, gặp một cái để cho ta không cách nào tự kiềm chế người. Sở dĩ sẽ biến, đó là bởi vì ta chán ghét trước đó dáng vẻ, hắn cũng chán ghét ta. Ta nói đến đây, Đào Hoài Nhị đã có chút nghẹn nào. Túi đầu, nói chuyện đều thở không ra hơi dường như. Hốc mắt đống nhiên liền đỏ lên. Hạc Hề mười phần giật mình. Có thể đống nhiên liền xảy ra phản ứng lớn như vậy, vậy khẳng định là khắc cốt minh tâm. Nàng nói cho cùng là một cái tổng giám đốc, thường thấy mưa gió. Lại tại nói lên chuyện này lúc, một nháy mắt trở thành một cái yếu ớt nữ hải. Không biết do vì sao, nàng đống nhiên có chút đau lòng đối phương. Cầm lấy khăn tay, liền đi tới Đào Hoài Nhị bên người, cho nàng đưa tới. Đào Hoài Nhị hàm răng cắn môi đỏ, cố nén, không cho nước mắt lăn xuống. Trong đầu không ngừng hiện cái kia đạo nhường nàng ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Thẩm Vô Tiêu. Chương 1123, nội tâm chương 1123, nội tâm ngươi yêu người nào vậy sao? Hạc Hề hỏi. Có một số việc, nói ra kỳ thật sẽ tốt hơn nhiều. Xem ra Đào Hoài Nhị là giấu ở trong lòng thật lâu, đột nhiên toát ra một chút, phản ứng mới có thể lớn như thế. Đồng thời, Hạc Hề vô cùng chắc chắn. Nếu không phải yêu ai, làm sao lại dạng này? Nói thật, nhìn thấy Đào Hoài Nhị dạng này, Hạc Hề nội tâm cũng mơ hồ làm đau. Trong đầu không hiểu thấu hiện một người, Thẩm Vô Tiêu. Nhưng nàng còn không đến mức cùng Đào Hoài Nhị như vậy. Thế gian văn tự tám vạn, đúng như đầy sao rượu thiên hạ. Chỉ có chữ tình nhất đã thương người, tựa như lưới đao đâm tâm hiện đau. Đào Hoài Nhị nhẹ nhàng gật đầu. Có thể cùng ta nói một chút sao? Phun một cái là nhanh, giấu ở trong lòng, chính ngươi cũng có chịu. Hạc Hề nói rằng, có người chia sẻ, nôn phun một cái nước đắng, sẽ thoải mái rất nhiều. Đào Hoài Nhị nhìn xem Hạc Hề, trong lòng chính là có loại tín nhiệm cảm giác. Nàng gật gật đầu, cầm khăn tay, lau lau rồi một chút hốc mắt nước mắt. Ta cùng hắn, quen biết tại Tây Cảng, chuẩn xác mà nói, hắn bắt cóc ta. Hạc Hề không nghĩ tới, mới mở miệng cứ như vậy làm người ta giật mình. Bị người bắt cóc, con tin yêu giặc cướp, hội chứng sở tóc hỏng. Kia, vậy dạng này người, cũng không đáng giá ngươi ưa thích mới đúng a? Hạc Hề gọn gàng dứt khoát nói. Đào Hoài Nhị lắc đầu, không phải, là bởi vì ta khi đó quá ngu. Ta khi đó có một cái bảo tiêu, ta cùng hắn quan hệ rất không tệ, trong nhà hắn xảy ra sự tình, đi Tây Cảng, ta liền dẫn người tới hỗ trợ. Khi đó ta cũng không biết hắn cùng đối phương có như thế thù hận. Ta vừa đến địa phương, liền bị bắt, thời điểm đó hắn, giả dạng làm cứu ta người. Bước lên nguy hiểm tính mạng, cứu ta ra ngoài, chỉ là, làm ta đợi đến ta người hộ vệ kia người tới cứu ta, ta lại bắn hắn. Hạc Hề cực kỳ thông minh, một chút liền hiểu được. Ngươi nói là, hắn là giặc cướp, lại làm bộ ngươi bảo tiêu người tới cứu ngươi, ngươi không biết rõ thân phận của hắn, cho nên khi thành ân nhân cứu mạng. Nhưng mà, nhưng ngươi dưới loại tình huống này, bán hắn, bán ngươi lúc đó cho rằng ân nhân cứu mạng. Đào Hoài Nhị nhắm mắt lại, vô cùng hối hận nhẹ gật đầu. Nước mắt tràn mi mà ra. Tại không biết rõ tình hình tình huống hạ, ngươi xác thực quá mức, nếu là ngươi ngay từ đầu liền biết hắn là giả vờ, tương kế tự kế, cũng là không có cái gì. Có thể ngươi từ đầu đến cuối cũng không biết, vậy thì đồng nghĩa với, hắn thật là ân nhân của ngươi, mà như ngươi. Đào Hoài Nhị hoàn toàn ngăn không được nước mắt, hắn chính là thăm dò ta, làm ta bán một phút này, kỳ thật liền đã liên lụy trong đó. Ta về sau mới biết được, cái kia là cho ta cơ hội, nếu như ta không có làm như vậy, chẳng khác nào là người ngoài cuộc. Kia về sau đâu? Hạc Hề hỏi. Về sau, hắn bắt ta, đã thương ta, thân thể của ta cũng cho hắn. Hạc Hề sững sờ. Rất hiển nhiên, đối phương là phát tiết, cũng không phải là ưa thích Đào Hoài Nhị. Có thể nha đầu này, lại tại như thế quá trình bên trong, yêu hắn. Nghĩ như vậy, thế nào cảm giác thủ đoạn như vậy có chút quen thuộc. Đào Hoài Nhị tiếp tục giảng thuật, một chút xíu nói. Trong đầu hình tượng cũng tại hiện hiện. Nghe được Đào Hoài Nhị nói, đối phương tại ngày cuối cùng thời điểm, mang nàng đi sân chơi. Nàng giờ mới hiểu được, vì cái gì Đào Hoài Nhị tại Diêm Thành, lúc rảnh rỗi đều sẽ chạy đến sân chơi đi. Còn ăn kẹo hồ lô, kẹo đường, kem ly. Kỳ thật chính là tại bổ khuyết nội tâm tưởng niệm. Bởi vì cùng một chỗ kinh nghiệm chuyện, chỉ có kia một phần nhường nội tâm của nàng mang theo ngọt ngào. Sau đó lại nghe được nàng làm ra lựa chọn, đem mạng của mình còn đưa đối phương lúc. Hạc Hề trong lòng vẫn tương đối đau lòng. Bất kể như thế nào, không ai nợ ai. Lại sau đó, nàng sinh mệnh hấp hối, đối phương toàn lực cứu chữa, để cho người ta đem nàng đưa về nhà. Chuyện ở chỗ này, liền vẽ lên dấu châm tròn. Không nói đến đối phương là thế nào nghĩ, vẹn vẹn là Đào Hoài Nhị đã không thể tự kiềm chế. Nghiệt duyên. Đào Hoài Nhị giống như phát tiết trong lòng tất cả cảm xúc, ghé vào trên mặt bàn khóc. Miệng bên trong nghẹn ngào nói, ta rất hối hận, ta thật rất hối hận. Hạc Hề vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, an ủi. Vậy ngươi và hắn, hẳn là. Hạc Hề lời nói im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống. Ý tứ đã rất rõ ràng. Đào Hoài Nhị chậm rãi mở miệng, ta biết, bất quá đây là ta hẳn là tiếp nhận, chỉ cần hắn thật tốt, là được. Ta yêu hắn, hắn cũng không biết ta yêu hắn. Ta chỉ hy vọng, hắn có thể chậm một chút quên ta, chậm một chút lời còn chưa dứt, nàng đã khóc không thành tiếng. Tiếng khóc kêu bên trong mang theo vô tận hối hận. Hạc Hề đến cùng vẫn là mềm lòng, nhẹ nhàng ôm Đào Hoài Nhị. Mà Đào Hoài Nhị cũng dường như có một chút dựa vào đồng dạng, nào vào trong ngực nàng khóc giống. Nàng bây giờ, chính là một cái thương tâm nữ hải tử mà thôi. Khóc hồi lâu, Đào Hoài Nhị mới xem như điều chỉnh một chút nội tâm. Trên thực tế, thật nhiều cái cả ngày lẫn đêm, nàng đều là khóc tỉnh. Tỉnh lại trên gối đầu đều là nước mắt. Thẩm Vô Tiêu liền như là một thanh sắc bén nhất đao, đâm vào trong lòng của nàng. Đợi nàng trở nên bằng phẳng, Hạc Hề mới hỏi, hắn là ai? Tên gọi là gì? Nhưng mà Đào Hoài Nhị lại lắc đầu, cái này ta không thể nói. Hạc Hề tỏ ra là đã hiểu, cũng không miễn cưỡng. Nếu là giờ phút này, nàng nhìn thấy Đào Hoài Nhị điện thoại giấy dán tường, liền sẽ phát hiện. Bởi vì nàng giấy dán tường chính là cùng Thẩm Vô Tiêu tại sân chơi thời điểm chụp ảnh chung. Một cái mặt mũi tràn đầy cao hứng, một cái mặt mũi tràn đầy u oán ủy khuất. Ta có chút thất thố, thật không tiện. Nàng đình chỉ thút thít, bộ dáng kia tựa như sau cơn mưa mang lộ đóa hoa, có một phen đặc biệt sở sở động lòng người và bị. Hai mắt có chút sưng đỏ, lại giống như là hai viên bị sương sớm bao phủ bảo thạch, trong cơn mông lung tăng thêm mấy phần thêm mỹ. Không sao cả, mọi thứ đều sẽ đi qua, ngươi cũng hẳn là thử đi tới. Đào Hoài Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, ta không muốn đi ra, ta chạy không thoát đi, hắn bệnh viện trong lòng ta. Cũng may, ta còn có thể thường xuyên nghe được tin tức của hắn, có thể cách khoảng cách, nhìn thấy hắn. Ai? Hạc Hề thở dài một tiếng, nghe xong chuyện của ngươi, trong lòng ta cũng có chút khẩn trương, sợ hãi. Ta cũng gặp phải một cái hỗn đản, muốn nói trước đó, ta chỉ có thể cảm giác kia là quấy rối, nhưng mới rồi, không có cách nào lừa mình dối người, trong lòng liền không hiểu xuất hiện cảm giác cấp bách. Cái loại cảm giác này tựa như là mong muốn tránh né, nhưng lại sợ hãi cái này vừa trốn, chính là vĩnh viễn không gặp nhau. Đào Hoài Nhị xoa xoa nước mắt, ngươi yêu hắn sao? Hạc Hề dừng lại, lắc đầu. Không yêu. Không, là không biết rõ. Đào Hoài Nhị thở dài, uống một ngụm rượu, vì sao lại không biết rõ, loại cảm giác này hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Hạc Hề đáp lại, kỳ thật ta chính là rất xoắn xuýt, bởi vì chúng ta song phương vị trí khác biệt, tồn tại mâu thuẫn xung đột, cho nên Đào Hoài Nhị hiện tại xem như có kinh nghiệm. Nàng gọn gàng dứt khoát nói, làm ngươi xoắn xuýt một việc thời điểm, kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Bởi vì ngươi lời nói bên trong xoắn xuýt, không phải xoắn xuýt yêu hay không yêu, mà là xoắn xuýt xung hòa mâu thuẫn, vậy thì đồng nghĩa với ngươi đang suy nghĩ yêu hắn hậu quả. Nếu như hậu quả ngươi không chịu nổi, ngươi liền sẽ áp chế yêu thương, lựa chọn lùi bước, nhưng hậu quả chịu được, ngươi sẽ nghĩa vô phản cố. Cho nên, bất luận tiến thối, bản chất vẫn là yêu, ngươi vẫn là yêu hắn. Nghe được Đào Hoài Nhị lời nói này, Hạc Hề bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Bị nàng nói trúng. Nếu như Thẩm gia cùng Thôn Tiên Minh ở giữa xung đột có thể chậm lại, hoặc là san bằng, nàng hẳn là liền sẽ nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Đào Hoài Nhị nói đúng, nàng cân nhắc, vẫn luôn là phải chăng có thể gánh chịu hậu quả. Chương 1124, đến chương 1124, đến Đào Hoài Nhị chính mình đi nhầm đường, đã không có biện pháp. Kỳ thật không hy vọng nhìn thấy hạt hề cũng lựa chọn sai. Nhưng nàng dù sao cũng là người đứng xem, không có cách nào thay người nàng quyết định. Mỗi người đều có mỗi người suy tính. Không đầy một lát, phục vụ viên lấy ra một phần cá trích đậu hũ canh. Món ăn này là hạt hề ngoài định mức thêm. Nhìn thấy phần này canh thời điểm, hạt hề trong lòng xác thực đã có đáp án. Cần gì phải lừa gạt mình đâu? Động tâm chính là động tâm. Một phần cá trích canh, tựa như là tình cảm ký thác, mà nàng cũng chỉ có thể đủ loại này ngây thơ phương thức ký thác. Dù sao, nàng là thôn Thiên Minh đại tiểu thư, có một số việc không thể chỉ nhìn trước mắt. Buổi chiều, 2 giờ rưỡi, một khung máy bay tư nhân xẹt qua chân trời, rơi vào một chỗ rộng lượng khu biệt thự bên ngoài. Cửa khoang mở ra sau khi Thẩm Vô Tiêu đi ra. Đối với hơi bầu trời âm trầm, duỗi lưng một cái. Diêm Thành, rất đẹp một cái thành thị. Bởi vì bản thiếu gia đến, sẽ thay đổi càng xinh đẹp. Thẩm Vô Tiêu máy bay hạ cánh, ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ cũng lục tục ngoe ngoe xuống tới. Sở dĩ ở chỗ này hạ xuống, là đã sớm an bài tốt. Thẩm Thiên Quân đi xuống, ánh mắt liếc nhìn, thiếu gia, ta đi khắp nơi đi, tản tản bộ. Đi, ta phải đi nghỉ ngơi một chút, có chút buồn ngủ. Thẩm Vô Tiêu mang những cường giả này tới, vốn chính là đưa đến một cái khẩn cấp tác dụng, cũng không cần bọn hắn làm cái gì. Nhưng hắn là nghĩ tới, Hồng Phi nhất định sẽ tới Diêm Thành. Hắn tới Diêm Thành tin tức, tuyệt đối sẽ truyền đến Hồng Phi trong lỗ tai. Khi đó hắn sẽ nghĩ như thế nào? Chính mình là vì hạt hề, vẫn là biết hạt hề trên người bí mật. Ngấp nghé Long Thủy Linh Châu nhiều năm như vậy, làm sao lại dễ dàng buông tha? Cho nên, hắn nhất định sẽ tới. Thôn Thiên Minh Minh chủ tới, Thẩm Vô Tiêu xác thực ứng phó không được. Khi đó chính là Thẩm Thiên Quân bọn hắn lúc làm việc. Đánh không chết hắn, thế nào nhường hạt hề tiếp nhận Thôn Thiên Minh? Thôn Thiên Minh thế nào trở thành Thẩm gia đồ cưới? Thẩm Thiên Quân một cái chớp mắt liền biến mất. Thẩm Vô Tiêu thì là cùng thủ hạ của hắn hướng phía biệt thự bên kia mà đi. Ban ngày nghỉ ngơi một chút, ban đêm còn muốn đi chui hạt hề ổ chăn đâu. Bởi vì Thẩm Vô Tiêu phải ở nguyên nhân, bên này biệt thự bố trí được rất là tinh xảo. Công trình đầy đủ, đồng thời, Thẩm Vô Tiêu ngày bình thường thích nhất rượu, trà, đều bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Vừa tiến vào biệt thự, Thẩm Vô Tiêu liền đi tìm phòng ngủ. "Tiểu Cửu, ta ngủ cái nào gian phòng a?" Thẩm Vô Tiêu hỏi. Tiểu Cửu chỉ lầu 2, "Thiếu gia, nơi a, ngủ một giấc đi." Hắn hướng thẳng đến đi lên lầu, đi hai bước, lại dừng lại, "Tiểu Thất, Tiểu Cửu, các ngươi bồi thiếu gia ngủ chưa?" "Không có ôm chút gì, ngủ không được." "Là thiếu gia." Hai nữ vui vẻ đến kém chút ngày dựng lên. Xem như Thẩm Vô Tiêu thủ hạ, các nàng kiên trì quán triệt ba buổi. Thậm chí so Thẩm Vô Tiêu càng chạy mau hơn đi lên. Đi vào phòng chuyện thứ nhất chính là rửa mặt. Nhất là Tiểu Cửu, tổng thích ăn cay, vừa mới còn tại ăn đâu. Vạn nhất thiếu gia muốn hôn, cay tới thiếu gia làm sao bây giờ? Ô ô ô, tốt hưng phấn a. Thẩm Vô Tiêu nhìn các nàng dáng vẻ, một hồi muốn cười. Đi gian phòng, hai người thế mà liền váy ngủ đều đổi xong. Chuẩn bị đến thật đúng là đầy đủ. Như thế váy ngủ, dáng người hiểu điệu, một tia thịt thừa cũng không tìm tới. Gương mặt kia, một chương đáng yêu, một chương thanh lệ, đứng tại bên kia, duyên dáng yêu kiểu, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Vô Tiêu cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn tạm thời còn không có muốn ăn Tiểu Thất Tiểu Cửu ý nghĩ, trực tiếp nằm nghịch xuống giường. Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu một người một bên, vội vàng nằm đi lên, dán tại Thẩm Vô Tiêu bên người. Đối với các nàng mà nói, có thể tựa ở thiếu gia bên người, liền rất hạnh phúc. Thẩm Vô Tiêu một tay ôm một cái, trên người các nàng rất thơm, nóng hầm hập. Đồng thời tay tại Tiểu Cửu vòng eo vuốt vuốt. Ngươi như vậy thích ăn đồ ăn vặt, thật đúng là một chút thịt đều không dài a. Ở trên máy bay, chính là ngươi kéo kẹt tan một đường, hại ta ngủ không ngon. Tiểu Cửu chu miệng nhỏ, thiếu gia, cái nào không phải ta, là đằng xà cái kia lão ngân tệ à, hắn ăn, ta không ăn. Ta mặc kệ, ai bảo ngươi lão dạng này. Nô. Trong lòng người thanh kiến, là một tòa núi lớn Tiểu Thất bụng trộm nín cười. Nói chuyện một hồi, Thẩm Vô Tiêu nhắm mắt lại. Tiểu Thất lại len lén cầm Thẩm Vô Tiêu tay, đặt ở sự kiêu ngạo của mình bên trên. Tiểu Cửu cũng không cam chịu yếu thế, cầm lấy Thẩm Vô Tiêu một cái tay khác. Thẩm Vô Tiêu đương nhiên vui lòng, ôm các nàng, có chút cấp trên. Nhìn không được ôm hẹp hỏi, bờ môi tại nàng trên miệng hôn một cái. Đang muốn thân Tiểu Cửu thời điểm, nhìn không được nói, ngươi nếu là ăn cay, ngươi liền chết chắc. Không có không có. Nàng lập tức liền chu miệng nhỏ, tác hôn. Cùng Tiểu Cửu chiếc lưỡi thơm tho nho nhỏ dây dưa một chút sau, Thẩm Vô Tiêu dần dần ngủ thiếp đi. Các nàng thì là tựa ở Thẩm Vô Tiêu trên thân, cũng nhắm mắt lại. Cái này một cái buổi chiều, Thẩm Vô Tiêu đang ngủ. Tần Chiêu ba người một mực uống rượu nói chuyện tiếm, lẫn nhau thổi ngu bức. Tình cảm cũng tại ấm lên. Hiện tại đã là hảo huynh đệ. Cuối cùng cùng đi một nhà khách sạn. Trong khoảng thời gian này ở tạm, Tần Lệ Phi nghĩ đến, đợi ngày mai bái phòng xong Hạt Hề, đem chuyện định ra đến sau, liền bắt đầu tìm kiếm Diệp Trần vị trí. Mà Hạt Hề cùng Đào Hoài Nhị, hai người cũng rời đi khách sạn. Đi ra thời điểm, hai người chỉ là hơi say rượu, không có uống đặc biệt nhiều. Hoài Nhị, gia nhập Diêm Thành Thương hội chuyện, ngươi viết một phần thư mời liền có thể, ta bên kia để cho người ta phê duyệt. Về sau ngươi liền thanh thản ổn định làm chính ngươi chuyện làm ăn, không cần phải để ý đến sự tình khác. Trời tối ngày mai liền có một trận, ta quá lâu không hề lộ diện, sẽ đi một chuyến, đi đi ngang qua sân khấu, ngươi nếu là có hứng thú có thể tham gia một chút, thích hợp buông lỏng một chút. Đào Hoài Nhị cười gật gật đầu, ân, tốt. Đào Hoài Nhị cảm thấy, có thể cùng Hạt Hề như thế hợp ý, là hẳn là đi một chuyến. Về sau thì không đi được. thanh thản ổn định làm chính mình sự tình. Hai người riêng phần mình rời đi, trước khi rời đi, Đào Hoài Nhị muốn để thủ hạ lái xe đưa Hạt Hề, cũng bị nàng từ chối. Nhìn như rượu giá, kỳ thật cũng không ảnh hưởng, dù sao khí tức có thể tản mùi rượu. Đào Hoài Nhị không có miễn cưỡng, cũng dẹp đường hồi phủ, đi về nhà. Hạt Hề lái xe trên đường trở về, quay kiếng xe xuống, không ngừng nhường gió chút vào trong xe. Hôm nay cùng Đào Hoài Nhị hàn huyên rất nhiều. Nhiều khi, nhìn như nàng đang an ủi Đào Hoài Nhị, kỳ thực là được an ủi. Đào Hoài Nhị trong lòng cất giấu một người, nhưng tối thiểu nhất, chính nàng cho rằng kia phần yêu là đắng chát lại ngọt ngào. Cũng có những cái kia nhường nàng khó mà quên được đã qua. Đồng thời, nàng thân thể giao cho đối phương, nửa đời sau sống ở thế giới của mình bên trong là đủ rồi. Mà chính mình đâu, đáng chát. Không, có được a. Nàng không thể thật xin lỗi nghĩa phụ ân cứu mạng, dưỡng dục tri ân, không thể phản bội Thôn Thiên Minh. Hạ Chi Chi có thể đi thẳng một mạch, đó là bởi vì nàng cùng Thôn Thiên Minh quan hệ, tựa như đôi bên cùng có lợi. Nếu là đem Thôn Thiên Minh so sánh tập đoàn, Hạ Chi Chi chính là quản lý chi nhánh. Có thể nàng không được, làm không được, nàng tương đương với đại diện tổng giám đốc, vẫn là cổ đông. Thôn Thiên Minh duy trì nàng người đặc biệt nhiều. Mặc dù nàng không có kéo bè kết phái, có thể người ủng hộ chính là rất nhiều. Nếu không phải nghĩa phụ tín nhiệm, duy trì nàng người liền bị có lòng người nói là Hạt Hề một đảng. Căn bản không có một cái phản bội lý do, nàng cũng làm không được vì cái gọi là yêu biến mù quáng. Không có yêu, cũng sẽ không chết, giấu ở trong lòng liền tốt. Huống hồ, hắn cũng không yêu chính mình à, đều là ngoài miệng nói một chút, tin tức đều không trở về. Nói thầm hai câu sau, càng nghĩ càng giận. Đưa tay đánh tay lái, Thẩm Vô Tiêu, ngươi thật sự là một cái hỗn đản, trước đó nhìn xem không phải như vậy thèm ta sao? Thật có năng lực, ngươi hôm nay xuất hiện tại bản tiểu thư trước mặt, đến lúc đó bản tiểu thư đem thân thể cho ngươi đều được. Dứt lời, Hạt Hề tự rêu cười một tiếng, lắc đầu. Chương 1125, xuất hiện chương 1125, xuất hiện trò cười kiểu này, chính mình nghe một chút liền tốt. Hắn đoán chừng đắm chìm trong ôn nhu hương, làm sao lại nghĩ từ bản thân cái này đối với hắn như vậy kháng cự người. Thẩm Vô Tiêu khẳng định đều là ưa thích đi như là chim non nép vào người, chính mình luôn kháng cự, tự tuyệt, hắn như vậy lòng dạ hẹp hòi người, khẳng định ghi hận đây. Nàng tăng thêm tốc độ, trở về nhà. Về nhà một lần, chuyện thứ nhất thế mà chính là tắm rửa nghỉ ngơi. Nếu là đổi lại trước kia, loại chuyện này căn bản không có khả năng. Thời gian của nàng là thật rất quý giá. Một đống lớn chuyện đợi nàng xử lý. Theo Đế Đô trở về một chuyến sau, cả người đều lười xuống dưới. Dựa vào buồn tắm lớn nàng, không có đi xoắn xuýt những cái kia nhi nữ tình trường chuyện, mà là nghĩ đến Hạt Gia sự tình. Trong khoảng thời gian này liên tiếp giống nhau ngộng, nhường hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Một lần là nằm mơ, hai lần là trùng hợp, ba lần, bốn lần đâu. Hạt Hề vẩy lên mái tóc, ngồi dậy. Theo bản năng sờ về phía chính mình trắng non cái cổ. Trên cổ mang theo một khối tiểu nguyệt răng mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền là từ nhỏ liền đeo, không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng đối nàng ý nghĩa phi phàm. Đây là mụ mụ lưu cho nàng. Ba ba, mụ mụ, ra ra, nếu như các ngươi thật muốn cùng ta nói cái gì, ngay tại báo ngộng cho ta đi. Nhiều năm như vậy, ta một chút manh mối đều không có tìm được, không cách nào là Hạt nhà báo thủ. Nói thầm lấy, nàng hai tay hợp lấy tiểu nguyệt răng mặt dây chuyền, lấy một cái cầu nguyện dáng vẻ. Khí tức chậm rãi lại trên người nàng quyết tán. Chính là giờ phút này, tiểu nguyệt răng bỗng nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu. Cái hiện tượng này nhường nàng có chút giật mình. Nàng đội vàng lấy xuống mặt dây chuyền, đặt ở trong lòng bàn tay. Một đạo khí tức rót vào trong đó. Lần này, tiểu nguyệt răng lần nữa phát ra hào quang nhỏ yếu. Cái này, nàng đeo nhiều như vậy ngươi kia, xưa nay cũng không biết sẽ còn dạng này. Lúc trước nghĩa phụ cũng tò mò qua nàng cái này mặt dây chuyền. Nàng còn hái xuống cho nghĩa phụ nhìn. Nghĩa phụ cũng thử qua rót vào khí cơ, nhưng không có động tĩnh chút nào, chính là một cái phổ thông thông mặt dây chuyền. Như bây giờ, nhường nàng ý thức được, vật này có lẽ thật sự có chỗ đặc thù. Mụ mụ lưu cho mình, chắc chắn sẽ không có tác dụng gì. Chẳng lẽ lại cần Hạt nhà huyết mạch khí tức? Mặt dây chuyển động tĩnh nhường nàng tìm tới một tia hy vọng. Đã có động tĩnh, vậy khẳng định việc quan hệ đầu mối gì. Xem ra muốn một lần nữa đi một chuyến Hạt nhà di chỉ. Cho tới nay, nghĩa phụ cùng nàng nói, không nên tùy tiện về Hạt nhà di chỉ. Bởi vì sợ năm đó cựu địch phát hiện, nàng chính là Hạt nhà trẻ mồ côi, đánh cỏ độc rắn. Nàng rất nghe nghĩa phụ lời nói, nhiều năm như vậy cũng liền vụng trộm đi qua mấy lần, tế điện một phen. Ngày bình thường chưa từng có đi qua, hiện tại không thể không đi. Hạt Hề mặc áo choàng tắm, trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường không ngừng nghiên cứu mặt dây chuyền. Cái này nghiên cứu một chút, đã đến buổi tối 9 giờ. Bữa tối cũng không có ăn. Mà giờ khắc này, bên ngoài biệt thự mấy trăm mét, trong bóng tối, một thân ảnh đang hướng phía Hạt Hề ở lại biệt thự tới gần. Bước chân trầm ổn hữu lực. Nhìn dáng người, rộng eo hẹp, mười phần có hình. Một thân dài khoản áo khoác, không nhanh không chậm. Hai ngày không nhìn thấy nhà ta Hề Hề, nhớ nàng. Người tới chính là Thẩm Vô Tiêu. Hắn vốn là dự định ban đêm tới Hạt Hề nhà bái phỏng. Bất quá, không phải nghiêm chỉnh bái phỏng, mà là lén lén. Mấy lần trước thấy Hạt Hề đều là lén lén. Lần này cũng giống vậy. Đi vào Hạt Hề chỗ ở, Thẩm Vô Tiêu không có gấp đi vào, mà là cố ý cho Hạt Hề phát một đầu tin tức. Đã ngủ chưa? Mấy ngày nay điện thoại quay xong, không thấy được người tin tức. Gian phòng Hạt Hề đang nghiên cứu nhỏ mặt dây chuyền. Điện thoại di động chấn động nhường nàng lấy lại tinh thần. Vốn cho rằng lại là đẩy đưa quảng cáo gì gì đó. Nhìn thoáng qua, cả người nàng an bị. Phản ứng rất lớn. Cái này hỗn đản, còn biết gửi tin tức cho ta. Hạt Hề mắng một câu, đã không kịp chờ đợi mở ra tin tức xem xét. Chỉ là cái nhìn này, nàng càng muốn mắng hơn người. Điện thoại quay xong, Người trong cả thiên hạ điện thoại quay xong, hắn đều khó có khả năng. Trong lời nói vụng về lấy cớ, hắn là thế nào nói ra khỏi miệng. Hạc Hề rất giận, nghĩ đến Thẩm Vô Tiêu không để ý tới hắn, nàng cũng trở về một câu, "A lấy đạo của người trả lại cho người." Thẩm Vô Tiêu khẳng định cũng biết sốt ruột ai nhường hắn thật tốt thể hội một chút chính mình hai ngày này dày vò. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền trợn tròn mắt. Thẩm Vô Tiêu hồi phục, "Ngươi lãnh đạm như vậy, xem ra là thật rất chán ghét ta, vậy được rồi, lẫn nhau xóa." Hạc Hề kém chút đập điện thoại. Dựa vào cái gì a hắn đối với mình a thời điểm, chính mình nói cái gì sao? Hiện tại chỉ là dùng phương thức giống nhau đối với hắn, hắn liền phải lẫn nhau xóa. "Không phải, Thẩm thiếu, có chuyện gì sao?" Nàng lập tức trả lời, nhưng lộ ra vẫn là rất lạnh. "Thẩm Vô Tiêu, chính là nhớ ngươi, ngươi ở nhà thế nào? Có hay không ngoan ngoãn ăn cơm?" "Hạc Hề, những chuyện này không cần cùng ngươi báo cáo a." "Thẩm Vô Tiêu, cũng là ta đi quá giới hạn, lẫn nhau xóa a." Hạc Hề lúc đầu đều nhanh bình phục tới cảm xúc, một chút liên loạn. "Thật rất chán ghét hắn a Hạc Hề. Thiên đạo chủ tiền đã mở khải hảo hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn?" "Nàng, hảo hữu, mời ra tay trước đưa hảo hữu nghiệm chứng tình cầu, đối phương nghiệm chứng thông qua, khả năng nói chuyện phiếm gửi đi hảo hữu nghiệm chứng." Hạc Hề cả người đều giống như là thoát lực như thế. Đôi mắt đẹp trừng lớn. "Hắn, thật đem nàng xóa." Trong nháy mắt đó, phản phất có một hồi lạnh thấu xương hàn phong, gào thét lên xuyên qua trái tim của nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ngón tay treo lấy. Trong lòng giống như là bị vô số cái tay vô hình chăm chú nắm chặt, mỗi một cái nắm chặt sẽ đều mang đến khó mà chịu được đau đớn. "Thẩm Vô Tiêu, ngươi, ngươi vương bát đản." Ngươi nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Tiết hầu giống như là bị thứ gì nghẹn ở, hô hấp đều biến khó khăn. Hắn thật như thế quả quyết, nói xóa liền xóa, một chút lưu luyến đều không có. Trước đó nói yêu chính mình, còn cầm đi nụ hôn đầu của nàng, hơn nữa là lưỡi hôn. Chính mình mới trở về hai ngày, hắn cứ như vậy tuyệt tình. Vô tận ủy khuất quét sạch trong lòng, nàng thật mong muốn khóc. Phía ngoài Thẩm Vô Tiêu cười hì hì, nha đầu này miệng quá cứng rắn, ưa thích liền ưa thích đi. Hắn thu hồi điện thoại, dưới chân di động như là hoang nên đồng dạng, trực tiếp theo biệt thự một bên mẹ bảo, chậm rãi hướng phía gian phòng của nàng tới gần. Hạc Hề ngay từ đầu còn chưa phát hiện, trong mắt hơi nước càng ngày càng mông lung, có thể trước màn hình màu đỏ dấu chấm than lại càng ngày càng rõ ràng. Tốt bị quất, hắn chính là một cái hỗn đản. Coi như hắn muốn khóc lên thời điểm, cảm giác bén nhạy tới có người tới gần, vốn là rất giận, thế mà còn có tiểu đâu. Vừa bạn giết đối phương, tại Diêm Thành nàng coi như giết người, nhét vào cổng đều sẽ có người giúp hắn thu thập sạch sẽ. Hạc Hề bọc lấy áo choàng tắm, đưa tay hất lên, một thanh lóe ra hàn mang trường kiếm xuất hiện. Tấm kia tuyệt mỹ động nhân gương mặt bên trên lóe ra nồng đậm sát ý, thật là muốn chết. Hạc Hề không chút do dự, dưới chân di động, hướng phía bên ngoài di động, dựa theo cảm giác, một kiếm liền chém qua. Chết. Một kiếm này, khí cơ chỉ là rất nhỏ phun trào, xinh đẹp biệt thự vách tường đều bị rung ra một tầng nhàn nhạt bụi. Thẩm Vô Tiêu đang vụng trộm đi lên đâu? Mặc cái này áo khoác, tôi om, thật đúng là giống như là đến trộm đồ. Hắn né người sang một bên, đưa tay liền bóp lại Hạc Hề ngọc thủ. Hạc Hề kinh hãi, đối phương thế mà cũng là cao thủ, hơn nữa đụng phải tay mình, dưới tình thế cấp bách, liền phải chặt đứt Thẩm Vô Tiêu cánh tay. Thẩm Vô Tiêu đội vàng lần nữa nắm, ngược lại ôm một cái bờ eo của nàng, chống đỡ ở trên vách tường. "Đồ đần, thấy rõ ràng, ta là lão công ngươi." Thẩm Vô Tiêu nói gấp. Hạc Hề vốn đang rất gấp, đều chuẩn bị phóng thích thần thông. Vừa nghe đến câu này, thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động. Trong nàng, thân thể này cảm giác mùi vị kia. "Thẩm Vô Tiêu." Chương 1126, thuần thế chương 1126, thuần thế Thẩm Vô Tiêu xoay người một cái, cùng nàng tiến vào gian phòng, đèn đuốc sáng trưng tình huống hạ, cuối cùng là thấy rõ ràng lẫn nhau mặt. Hạc Hề trong lòng cảm giác nói không ra lời, có thích thú, có kích động, có bị khuất, còn có chút sinh khí. Cái này hỗn đản, tổng yêu ước hiếp chính mình. "Ngươi, làm sao ngươi tới nơi này?" Hạc Hề vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Đương nhiên là nhớ ngươi." Thẩm Vô Tiêu chống đỡ lấy nàng, không có buông nàng ra, ngược lại méo méo gương mặt của nàng. "Ngươi, ngươi muốn ta?" Hạc Hề hàm răng cắn môi, đột nhiên đưa tay đi đẩy hắn. "Ngươi muốn ta? Vậy ngươi vì cái gì không liên hệ ta, lại vụng trộm xông đến phòng ta, bao nhiêu lần, ngươi chính là ước hiếp ta?" Hạc Hề thở phi phò, nhớ tới vừa rồi hắn còn trêu đùa chính mình, đem chính mình xóa bỏ, chính là sinh khí, ủy khuất, liều mạng tránh thoát mới không cần hắn ôm. Thẩm Vô Tiêu mặc kệ nhiều như vậy, một thanh ôm lấy nàng, đi đến bên giường. A Ngô như là trước đó như thế, một thanh bước xuống trên giường, về phần rơi trên mặt đất trường kiếm, hắn giả bộ như không thấy được. Hạc Hề bị ném trên giường, cảm giác quen thuộc lại tới, cái này hỗn đản khẳng định phải nhào lên, sau đó cưỡng hôn chính mình. Bởi vì vừa rồi kia một chút, áo choàng tắm đã lộn xộn, mơ hồ rộng mở, có thể nhìn thấy trắng nõn. Thẩm Vô Tiêu thoát áo khoác, nằm đi lên, ôm nàng vào lòng. Một lần nữa về tới cái này chán ghét ôm ấp, Hạc Hề bỗng nhiên có loại tìm kiếm được càng cảm giác, cũng không có quá lớn phản kháng. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem khuôn mặt của nàng, người hai ngày này khẳng định không có ngoan ngoãn ăn cơm, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Có phải hay không muốn ta nghĩ? Ai nghĩ ngươi đâu? Ta chính là một chó, cũng không muốn ngươi. Hạc Hề miệng vẫn là rất cứng, quay đầu đi chỗ khác. Mạnh miệng. Xem ra ta muốn để miệng của ngươi mềm một điểm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạc Hề vội vàng nhếch miệng nhỏ. Đương nhiên là nhấm nháp một chút rồi, ta nhớ đến chết rồi. Thẩm Vô Tiêu là thật không khách khí. Ôm nàng, bờ môi liền đi lên, bắt đầu điên cuồng chiến lược miệng nhỏ của nàng. Hạc Hề ngay từ đầu còn làm bộ nhếch, không cho hắn thân. có thể thời gian dần trôi qua đã bắt đầu dây dưa, không ngừng vòng quanh vòng. Thẩm Vô Tiêu xuất hiện thời cơ rất tốt, nàng trở về thời điểm trong lòng cố này nóng kỉnh còn không có tiêu trừ, bị hắn lạnh nhạt hai ngày. Tại hắn tưởng niệm lên cao, đồng thời sắp hạ xuống thời điểm, tin tức xuất hiện, đem nàng một lần nữa kéo lại. Lại tại trong lòng được an bình an ủi đồng thời, cảm nhận được bị xóa bỏ lớn nhất tuyệt vọng. Tuyệt vọng cảm xúc xuất hiện một hồi, bản nhân đã đến hiện trường, còn như vậy thân mật. Đương nhiên, loại chuyện này cần chặt chẽ, rèn sắc khi còn nóng. Như thế, đọc lại cảm xúc dễ dàng phóng thích, hôn phá lệ nhiệt liệt. Thậm chí chủ động ôm Thẩm Vô Tiêu đầu, đặt ở trên bờ môi của mình. Hôn rất lâu, là một lần lâu nhất. Hạc Hề áo choàng tắm thậm chí chốc ra, nàng đều không có ý thức được. Đợi đến hai người tách ra, trên thân lạnh lẽo. Hạc Hề xem xét, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, vội vàng xé qua đệm chăn bọc lấy chính mình. Ngươi xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn, xoay qua chỗ khác. Áo choàng tắm muốn là bọc lấy, dựa vào trên lưng kia một đầu buộc lên, kết quả bị Thẩm Vô Tiêu giật. Lần này liền hoàn toàn rộng mở. Ta không nhìn. Thẩm Vô Tiêu nhắm mắt lại. Cùng nàng cùng đi trong chăn, ta liền ôm ngươi, bất động. Nô Hạc Hề cảm nhận được thân thể dính sát hắn, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Nhưng nơi này là chỗ của mình, cũng không có người ngoài, không lo lắng bị người phát hiện gì đó. Hạc Hề dứt khoát theo hắn, nhường hắn ôm. Ngươi thế nào đông nhiên tới? Hạc Hề hỏi. Ta nói a, ta là thật nhớ ngươi, cho nên mới tìm ngươi. Thẩm Vô Tiêu vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Ngươi thật nhớ ta? Hạc Hề một lần nữa mong muốn xác nhận. Thật, hai ngày này ở nhà, sửng sốt ngủ không ngon, liền muốn ôm ngươi, hiện tại ôm đến ngươi, cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Nói, lại ôm sát nàng. Nô Hạc Hề phát hiện có cái. Gương mặt xinh đẹp nóng hổi nóng bỏng. Ngươi có muốn hay không ta ạ? Vừa rồi nhìn thấy ngươi bộ dáng, ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng rất muốn ta, nói thực cho ngươi biết ta. Ta không có, nghĩ ngươi làm gì? Ước hiếp ta à? Hạc Hề mới sẽ không thừa nhận. Kỳ thật người đều nhanh mơ hồ, làm cái gì đều để không nổi tinh thần. Ngươi đây nói đúng, muốn ta ước hiếp ngươi. Thẩm Vô Tiêu cánh tay đột nhiên dùng sức, đống nhiên liền đem Hạc Hề ôm đến trên đùi. Đệm chăn rơi xuống, Hạc Hề lộ hàng. Cứ như vậy hiện ra tại Thẩm Vô Tiêu trước mắt. Ngươi xoay qua chỗ khác, xoay qua chỗ khác ca. Thẩm Vô Tiêu cười cười, liền hôn lên. Nô, ấn ngươi vô sỉ. Thế nào thân kia, ngươi đi ra a? Nàng đẩy, nhưng mà trên tay như nhũ ra, không có khí lực như thế. Một hồi lâu, Thẩm Vô Tiêu mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của nàng. Đừng lừa gạt mình, nhìn thẳng vào nội tâm của mình mới là chủ yếu. Hiện tại ta hỏi ngươi, cho ta, có thể chứ? Một câu, Hạc Hề sửng sốt. Loại thời điểm này, đầu óc mới làm miệng loạn. Hiện ra rất nhiều chuyện. Thôn Thiên Minh, nghĩa phụ, cũng rất nhiều hiệu trung nàng cao tầng. Nếu như cho, vậy thì đồng nghĩa với là phản bội Thôn Thiên Minh. Thẩm Vô Tiêu cùng Thôn Thiên Minh không cách nào hòa giải, nếu như hắn biết mình thân phận, khẳng định sẽ rất tức giận, thậm chí có thể sẽ vứt bỏ chính mình. Hạc Hề bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem Thẩm Vô Tiêu, nếu ta lừa ngươi, ngươi sẽ làm sao? Lừa ta? Lừa gạt liền lừa gạt thôi. Thẩm Vô Tiêu rất là không quan trọng, ai gạt ai còn không biết đâu. Chuyện cho tới bây giờ, Hạc Hề xác thực tỉnh táo rất nhiều. Thẩm Vô Tiêu, kỳ thật chúng ta không thể, đương nhiên, ta thừa nhận, ta giống như yêu ngươi, nhưng yêu không phải tất cả. Rất nhiều chuyện, không phải yêu, là có thể giải quyết. Chúng ta đều tỉnh táo một chút, có thể chứ? Nàng trắng non ngọc thủ nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Vô Tiêu gương mặt. Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, không cần nghĩ nhiều như vậy, sống ở lập tức, ngươi yêu ta cũng yêu ngươi, là được rồi. Chuyện sau đó, về sau đang nói. Thẩm Vô Tiêu ôm nàng, một cái xoay người, đưa nàng đặt ở còn lại. Cho ta. Hạc Hề hô hấp dồn dập, không có trả lời, nhưng lại chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu nghĩ đến Đào Hoài Nhị, có lẽ sau này mình cũng biết giống nàng cuộc sống như vậy phương thức. Chân quý kiếm không dễ ngắn ngủi hạnh phúc, cũng sẽ không hối hận. Cuối cùng, Hạc Hề vẫn là lựa chọn, vì mình, làm càn một lần. Nàng gật gật đầu, đưa tay ôm Thẩm Vô Tiêu eo, để ép. Rất rõ ràng, lần này phóng xuất ra ma quỷ. Thẩm Vô Tiêu nhiệt liệt hôn lấy đi lên. Hạc Hề cũng điên cuồng, ôm hắn điên cuồng hôn nồng nhiệt. Trên thân vốn cũng không có phòng hộ, cho nên không cần cái khác chỉnh tự. Tất cả nước chảy thành sông. Thời gian lặng yên trôi qua. Bên ngoài biệt thự rất là yên tĩnh. An tĩnh có thể nghe được côn trùng kêu vang chim gọi. Mà trong phòng, trong không khí tràn ngập khí tức nóng bỏng, kia là kích tình thiêu đốt hương vị. Thủy tinh đèn treo tung xuống nhu hòa tia sáng, như là mông lung sa màn, bao phủ kia quấn quýt lấy nhau thân ảnh. Chăm chú ôm nhau, mỗi một tấc da thịt dán vào đều giống như hai khối phù hợp ghép hình, tản ra vô tận nhiệt liệt. Bờ môi điên cùng tìm kiếm lấy lẫn nhau, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, giống như là đang tiến hành một trận kịch liệt tranh đấu. Giờ phút này, tất cả mọi thứ đều bị quên sạch sành sanh, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Thẩm Vô Tiêu, hô sai, hô lão công. Ta ân, nô, lão công, ta muốn nghỉ ngơi một chút, vậy ta chậm một chút. Thẩm Vô Tiêu tại cần cũ, nào đó khách sạn, nào đó gian phòng. Tần Lệ Phi cùng Tần Chiêu còn có Tiêu Dật Phong, ba người tập hợp một chỗ, cũng rất cần cù. Nhân vật chính tự nhiên là Tần Lệ Phi. Trước mặt hắn đặt vào thật nhiều quần áo, đang cần cù từng cái thử đổi. Bộ này không tệ, nhìn xem cao lớn uy vũ, ngày mai đi Hạc Hề bên kia bái phỏng, nhất định sẽ bị ngươi kinh diễm đến. Tần Chiêu phê bình. Vậy sao? Tần Lệ Phi rất vui vẻ. Hắn cũng cảm thấy, ngày mai gặp tới Hạc Hề, nàng khẳng định cũng biết rất kinh diễm. Lần đầu gặp nhau, kỳ thật đều là trước xem mặt. Dù sao chưa có tiếp xúc qua, không biết rõ bên trong nhân phẩm. Cửa thứ nhất đi qua, mới có đến tiếp sau tiếp xúc. Tiêu Dật Phong cũng cười nói, Bao Thành, không cần nghĩ đều biết. Căn cứ ta biết, chị dâu chưa từng có nói qua yêu đương, cũng không có cùng cái khác phái đơn độc chung đụng, càng không có cùng khác phái nắm qua tay, quả thực chính là thuần khiết tuyết liên hoa. Thành về sau, nàng tuyệt đối là một lòng một ý yêu Tần thiếu chủ, vững vàng. Nghe được Tiêu Dật Phong nói như vậy, hắn càng vui vẻ hơn. Bất quá đây là sự thật. Hạc Hề giữ mình trong sạch, đồng thời chưa hề nói qua yêu đương, một lòng đều tại sự nghiệp bên trên. Nữ nhân như vậy, một khi động tâm, kia là rất nhiệt liệt. Trong mắt chỉ có một nửa khác, đồng thời yêu khăng khăng một mực. Tần Lệ Phi cảm thấy mình là một cái kẻ may mắn, có thể gặp phải Hạc Hề dạng này cô gái tốt. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, tất nhiên cầm xuống. Chương 1127, thuần túy chương 1127, thuần túy Tần Lệ Phi đối với mình vẫn là rất tự tin. Hơn nữa loại này tự tin, không phải mê chi tự tin. Ngày xưa, ở nước ngoài thời điểm, đi một chút quán bar uống rượu, hay là bên ngoài anh hùng cứu mỹ nhân, những nữ nhân kia cuối cùng sẽ nói trên người hắn có một loại để cho người ta suy nghĩ không thấu mị lực, mong muốn để cho người ta tới gần. Quanh năm suốt tháng, không biết bao nhiêu người ưa thích hắn. Hơn nữa loại kia ưa thích, còn không phải ngoài miệng ưa thích, là đều bằng lòng đem thân thể cho hắn. Chỉ là hắn giữ mình trong sạch, cũng không có làm cái gì. Bởi vậy, hắn tin tưởng, dù là Hạc Hề ngay từ đầu không thích hắn, nhưng chung đụng sau, khẳng định sẽ không thể tự kiềm chế. Tần Lệ Phi đổi lại một bộ tương đối chính thức áo đôi tôn. Loại này quần áo, phần lớn thời gian là tại chính thức trường hợp, thì như yến hội thời điểm mặc. Bình thường xuyên cũng được, chính là tương đối quái. Có thể Tần Lệ Phi vừa mặc vào, đã cảm thấy chính mình rất xoái. Mình trong gương, dáng người thẳng, đao tức diện, nhất là mỉm cười thời điểm, khóe miệng cong lên đến. Một cái mài tiêu chí treo. Nhãn hiệu lực lượng A Tiêu Dật Phong cùng Tần Chiêu cũng nhịn không được gật đầu. Một bộ này, rất xoái. Có phẩm bị A. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Tần Lệ Phi liền quyết định, ngày mai liền xuyên cái này một thân đi Hạc Hề nhà bái phòng. Cái này còn không mê chết nàng. Ba người nhìn xem đều rất cao hứng, khoe miệng cùng nhau lên dương. Mai ba. Một đêm thời gian vội vàng đã qua. Hôm sau trời vừa sáng, thời gian đi tới 8 điểm. Hạc Hề yếu ớt tỉnh lại. Đôi mắt đẹp mở ra thời điểm, liền thấy một trương tuấn lãng khuôn mặt ở trước mặt mình. Nàng bản năng dịu dàng cười một tiếng, giơ tay lên, tại Thẩm Vô Tiêu chóp mũi vị trí điểm một cái. Tên vô lại, thật là không đem ta làm người, dày vỏ tới 3 giờ. Hạc Hề mong muốn xê dịch thân thể một cái, lại phát hiện có chút đau. Chỉ có thể bình di, hướng Thẩm Vô Tiêu trong ngực tới gần. Giờ phút này nàng, trong lòng là ngọt ngào. Theo nam nhân nhiều cố gắng, liền có thể nhìn ra hắn đối với mình nhiều nữa mê. Thẩm Vô Tiêu, một cái duy nhất có thể làm cho nàng cầu xin tha thứ nam nhân. Thật 10 phần hạnh phúc, giống như đắm chìm trong mật bình bên trong dường như. Nhưng hạnh phúc qua đi, trong lòng vẫn là mang theo điểm vẻ u sầu. Về sau đâu? Thế nào đối mặt thôn tiên minh, lại thế nào đối mặt Thẩm Vô Tiêu? Nàng cũng không phải là đa sầu đa cảm người, có thể giờ phút này vẫn còn có chút xoắn xuýt. Chỉ là theo Thẩm Vô Tiêu tay, đưa nàng hướng trên người hắn ôm sát. Kia một chút, ưu sầu tiêu tán. Hiện tại là ngọt ngào, vậy thì chân quý lập tức. Thẩm Vô Tiêu cũng đã nói, chuyện sau đó, về sau lại nói. Trong nội tâm nàng mềm nhũn, đục lên đi, hôn tại Thẩm Vô Tiêu gương mặt. Thẩm Vô Tiêu là tỉnh dậy, nhưng không có mở to mắt. Hạc Hề thì là một lần nữa nhắm mắt lại. Ngủ tiếp một hồi a, không nỡ rời giường. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có điểm đánh mặt. Trước đó nhiều kháng cự, tối hôm qua liền ôm được nhiều gấp. Đều đi ra những lời kia, bây giờ suy nghĩ một chút đều mắc cỡ chết người ta rồi. Hoàn toàn là kìm lòng không được. Còn có, lúc trước làm cái gì? Chính mình còn bá bá nói hạ chi chi. Các loại nghĩa chính ngôn từ. Hiện tại thế nào? Thành tỉ muội. Hơn nữa, Thẩm Phi cái tên này, tựa như là Hạ Chi Chi chuẩn bị cho nàng tương lai bảo bảo. Vậy dạng này lời nói, liền xem ai trước. Ngược lại nàng mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều dự định một chút Thẩm Phi, Thẩm Du hai cái danh tự này. Lại nói, Thẩm Vô Tiêu còn không biết tên của mình đâu. Hắn vẫn luôn cho là mình gọi Tiểu Yến. Có nên hay không nói cho hắn? Nói cho hắn biết sau, hắn hẳn là liền biết thân phận của mình rồi. Kia, trễ giờ nói cho hắn biết. Nàng sợ Thẩm Vô Tiêu đến lúc đó sẽ tức giận, nàng cũng sợ chính nàng sẽ khóc. Trong đầu không hiểu thấu liền hiện ra, mình ôm lấy Thẩm Vô Tiêu thúc thiết, hắn đẩy ra bộ dáng của mình. Càng nghĩ càng là đau lòng, cái mũi đều có chút chua chua, muốn khóc. Thẩm Vô Tiêu làm sao biết nàng ngắn ngủi một hồi thời gian, trong đầu nhanh lên diễn một màn phim. Mất cảm, yếu ớt, giao ra chân tâm sau lo được lo mất. Lại ngủ một hồi, hơn 9 điểm thời điểm, Thẩm Vô Tiêu tỉnh. Hạc Hề đã sớm mở to mắt nhìn xem hắn. Nàng không nỡ ngủ, nhìn nhiều nhìn hắn. Thẩm Vô Tiêu nhịn không được cười nói, ngươi cũng vẫn xem lấy ta à? Hai người đều xảy ra quan hệ, Hạc Hề cũng không có mạnh miệng cùng thận trọng. Có chút mê muội, để cho ta nhìn nhiều nhìn. Miệng ngọt như vậy, khó trách ta ăn không đủ. Thẩm Vô Tiêu ôm chặt nàng, vuốt vuốt mái tóc của nàng. Không Tiêu gọi lão công. Ân. Lão công. Hạc Hề ôn nhu nói, ngươi tối hôm qua cho ta như vậy. Nhiều, ta có thể hay không mang thai a? Ngươi đưa thích Nam Hải vẫn là nữ hải, nếu là Nam Hải, liền gọi Thẩm Phi có được hay không? Thẩm Vô Tiêu nở nụ cười. Nếu là chi chi biết, có thể hay không tìm chính mình khóc a? Nghi ngờ không có bên trên không biết rõ, cũng không có nhanh như vậy đạt được đáp án. Bất quá đi, ngươi nếu là thật muốn nghi ngờ, có thể nhiều hơn giao lưu. Hạc Hề chu miệng nhỏ, kia. Kia trước chậm rãi a, hôm nay giao lưu bất động. Ngươi có đói bụng không, ta làm cho ngươi bữa sáng được không? Thẩm Vô Tiêu nhéo nhéo nàng gương mặt xinh đẹp, trước đó là ai đâu? Thật là khó đoán a. Cùng ta ăn cơm liền quỷ têu ơ. Cho ngươi ăn trong tháng bữa ăn, ngươi còn muốn đuổi ta đi đâu? Hạc Hề đôi mắt đẹp nhíu lại, tốt ngươi, ta còn muốn đâu, bữa cơm kia thế nào kỳ kỳ quái quái, thật là trong tháng bữa ăn. Ngươi khi đó liền thèm ta đúng không? Ừ.
Đương nhiên thèm, ta gặp được ngươi lần đầu tiên liền thèm.
Thẩm Vô Tiêu ăn ngay nói thật. Lần kia cùng Kim Mộ Giao đang dùng cơm, thấy được nàng lần đầu tiên, kỳ thật liền muốn nàng. Ai bảo nàng mê người như vậy? Vậy ngươi sẽ một mực thèm ta sao? Hạt Hề tình ý giả dích, nói lời tâm tình. Thèm cả một đời, đến chết cũng không đổi.
Thật.
Đương nhiên. Hạt Hề cũng không phân biệt nói thật nói dối, nội tâm vô cùng mềm mại, nhịn không được triển miên ghé vào lỗ tai hắn nỉ non.
Lão công, ta yêu ngươi.
Ta cũng yêu ngươi.
Hề Hề Hạt Hề mặt mũi tràn đầy nhu tình, nhưng rất nhanh, đột nhiên đình trệ.
Hắn gọi mình cái gì?
Hề Hề.
Lão công.
Ngươi.
Ngươi gọi ta cái gì?
Hạt Hề trên thân không hiểu thấu liền căng thẳng.
Hề Hề a.
Thẩm Vô Tiêu hôn nàng một ngụm, đồ ngốc, nam nhân của ngươi ta là người như thế nào?
Thẩm gia đại thiếu gia.
Dù là ngay từ đầu không biết rõ ngươi, nhưng khi ta muốn đạt được ngươi thời điểm, sẽ không làm rõ được sao?
Thôn Tiên Minh đại tiểu thư, Hạt Hề.
Hạt Hề trái tim phanh 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 nhảy lên, cảm giác nói không ra lời.
Sửng sốt một chút sau, mới mở miệng hỏi,
"Ngươi,
ngươi không tức giận sao?
Ngươi sợ ta sinh khí sao?"
Thẩm Vô Tiêu cười hỏi lại.
Hạt Hề gật gật đầu, "Sợ, ta sợ ngươi biết chân tướng sau, không quan tâm ta."
Đối với Hạt Hề loại này cho tới nay đối yêu thiếu thốn người, Thẩm Vô Tiêu chỗ nào bỏ được nói cái khác,
lập tức liền trực tiếp nói rằng, "Ta nếu biết, đồng thời vẫn yêu ngươi, đã giải thích rõ hết thảy.
Ngươi không cần lo lắng bởi vì chúng ta thân phận vấn đề, sợ hai xảy ra cái gì không thể vãn hồi chuyện.
Ta cùng Tôn Tiên Minh chuyện là một chuyện khác, sẽ không nói nhập là một.
Hơn nữa, ta yêu người là ngươi, Hạt Hề, Hạt nhà ảnh mang liên hội đại tiểu thư, Hạt Hề."
Hạt Hề trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, chậm rãi hỏi, "Ngươi biết ảnh mang liên hội?"
Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, "Đương nhiên, gia gia ngươi cùng ông nội ta đều là quen biết đã lâu, ta có thể không biết sao?"
"Tốt, chuyện này tạm thời không nói trước, tóm lại ngươi yên tâm, mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, ta đều sẽ yêu ngươi.
Ngươi cũng có thể yên tâm to gan yêu ta, bởi vì nam nhân của ngươi ta không gì làm không được, rất nhiều chuyện ta sẽ giúp ngươi giải quyết."
Thẩm Vô Tiêu cũng không có nói rõ hồng phi chuyện,
còn không phải thời điểm.
Chuyện này không nên chính mình mà nói, mà là muốn để Hạt Hề một chút xíu biết.
Nếu là mình mà nói, ngược lại mang cho nàng cảm giác giống như là châm ngòi ly gián,
cố ý tiếp cận nàng, mục đích là vì ly gián nàng cùng Thôn Thiên Minh.
Như thế, hương vị liền thay đổi,
không có như vậy thuần túy.
Dù sao Thẩm Vô Tiêu chính là thuần túy sắc.
Chương 1128, tận mắt chứng kiến.
Chương 1128, tận mắt chứng kiến.
Đối với Hạt Hề mà nói, bất kể như thế nào, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa.
Nàng sợ nhất chính là Thẩm Vô Tiêu biết được thân phận của nàng sau, nổi giận rời đi.
Mà nghĩa phụ bên kia biết được nàng cùng Thẩm Vô Tiêu chuyện sau, cũng biết bức bách nàng làm ra tổn thương gì Thẩm Vô Tiêu chuyện.
Dù sao, nghĩa phụ trước đó liền có một cái ý nghĩ, nhường nàng lấy thân vào cuộc, ẩn nút Thẩm Vô Tiêu bên người.
Hiện tại thành công, tự nhiên là muốn phát huy tác dụng.
Có thể nàng làm không được.
Đều nói nữ nhân yêu đương sau sẽ biến ốc.
Nhưng Hạt Hề cũng sẽ không, nàng chỉ có thể càng thêm thanh tỉnh cân nhắc.
"Lão công."
Hạt Hề nhu nhu hô lên một tiếng này.
Thẩm Vô Tiêu thân thể đều tê dại,
muốn làm mê chết người.
Cái này còn nhõng nhẽo, quả thực muốn mạng người.
"Hề Hề, ta cảm thấy, ngươi tại không có cách nào cho ta dưới tình huống, tốt nhất đừng để cho ta cấp trên.
Nếu không ta nhịn không được, hơn nữa ngươi yết hầu cũng biết đau."
Hạt Hề vội vàng che miệng nhỏ.
Thẩm Vô Tiêu miệng cảnh cáo, không phải là bình thường miệng cảnh cáo,
nhất định phải chấm dãi.
"Lão công, chúng ta rời giường a, hôm nay ta dẫn ngươi khắp nơi đi chơi, có được hay không?"
Hạt Hề cũng tới hào hứng,
tâm tình vô cùng buông lỏng.
"Đương nhiên."
Thẩm Vô Tiêu ôm nàng, trực tiếp rời giường,
còn ôm nàng đi rửa mặt.
Rửa mặt thời điểm, Hạt Hề cũng ngạo kiểu rất nhiều, nhất định phải Thẩm Vô Tiêu giúp nàng.
Cả người liền ỉ lại trong ngực hắn không xuống,
đánh răng rửa mặt đều để Thẩm Vô Tiêu đến.
Náo đằng một hồi lâu, hai người mới trên giường quần áo, mở ra cửa phòng,
đi xuống lầu.
Dù sao cũng là tình yêu cùng nhiệt bên trong, thời thời khắc khắc đều không muốn tách ra.
Hạt Hề liền dán Thẩm Vô Tiêu,
làm điểm tâm thời điểm, nhất định phải lôi kéo hắn ở bên người, nhường hắn ôm mình vào eo.
"Nấu cơm đâu?" Đông Nhiên liền ngẩng đầu lên hôn.
Hạt Hề giống như là đem trước đó thua thiệt, tất cả đều bù lại.
Thẩm Vô Tiêu cũng không có thiếu ước hiếp nàng, vậy liền để hắn dùng đầu lưỡi gánh chịu a.
Hạt Hề mi cũng không phải nói đùa.
Chính là giờ phút này, nấu cơm bóng lưng,
mái tóc tùy ý rối tung ở đằng kia gọn trên vai.
Nàng đứng ở đằng kia, chính là một bức tuyệt thế độc lập mỹ nhân đồ.
Đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng lại để cho người ta cảm thấy cao không thể chạm.
Đương nhiên, Thẩm Vô Tiêu không giống, cao không thể chạm, lại cao hơn cũng trèo qua.
An điểm tâm trong lúc đó, Hạt Hề càng là hận không thể ủy Thẩm Vô Tiêu ăn.
Hơn nữa dường như đem trước đó nằm mơ tình cảnh, đều muốn trình diễn một chút dường như.
Liên tại bọn hắn điểm điểm mật mật thời điểm, khoảng cách Hạt Hề biệt thự một cây số tả hữu,
một người mặc áo đôi tôm, làn da cổ đồng, một cái đầu đinh da hỏa xuất hiện.
Tần Lệ Phi,
hôm nay chỉ một mình hắn tới.
Đám người khác lấy tin tức tốt của hắn.
Giờ phút này, Tần Lệ Phi trên tay xách theo không ít lễ vật.
Đương nhiên, đều là một chút nữ sĩ dùng đồ vật.
Mặc dù là đi tới tiền đến, nhưng mỗi một bước đều đi được mười phần có tinh khí thần.
Hắn ngược lại không phải là không có lái xe ở bên ngoài đâu.
Sở dĩ như thế tiền đến, cái kia bởi vì có thể nhẹ nhàng nội tâm kích động.
Cái này một cây số lộ trình, chính là một cái điều chỉnh thời gian.
Hô 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 hô.
Tần Lệ Phi nhanh chóng hô hấp mấy ngụm.
Vừa nghĩ tới đợi lát nữa tiến vào Hạt Hề nhà, ngồi đối diện nhau, cao đàm quát luận, có đôi chút hơi khẩn trương.
Hạt Hề mỹ mạo là không thể nghi ngờ, đợi lát nữa nhất định không thể nhìn chằm chằm người ta nhìn. rất không lễ phép, phải dùng bình hòa tâm đi đối đãi. Tần Lệ Phi bỗng nhiên liền bản thân diễn luyện, chỉ thấy hắn đối với không khí cười nói, "Hạc Hề tiểu thư, ta là Long Vương điện Tần Lệ Phi, trước kia Hồng Thúc Thúc nói qua chúng ta hôn sự. Ta cũng biết, chuyện như vậy không thể miễn cưỡng, nhưng chúng ta có thể thử tiếp xúc, có được hay không về sau lại nói, cũng không tốt ngỗ nghịch trưởng bối thử một chút sau, cảm thấy nói như vậy không ổn." Có chút đạo đức lửa mang đi hiểm nghi, hắn lại suy tư cái khác lý do thoái thác. Nghĩ đi nghĩ lại, khoảng cách biệt thự càng ngày càng gần. Nhưng mà, trong biệt thự Thẩm Vô Tiêu cùng Hạc Hề đã đổi quần áo, dự định ra cửa. Bởi vì Thẩm Vô Tiêu hôm nay mặc là màu đen dài khoản áo khoác, Hạc Hề cũng cố ý cầm một cái không sai biệt lắm kiểu dáng, nhìn xem chính là tình lữ trang, còn đeo một đỉnh màu đen đồ hàng len mũ nổi, lộ ra thanh lệ thoát tục, thành thục mỹ lệ. "Lão công, đi thôi, hôm nay bản tiểu thư dẫn ngươi đi chơi." Hạc Hề hoạt bát rất nhiều, gương mặt xinh đẹp bên trên nụ cười liền không có biến mất qua. "Vậy đại tiểu thư, nhưng không thể ức hiếp ta à, hôm nay ta liền giao cho ngươi." Thẩm Vô Tiêu dán đi lên, nói rằng. Hạc Hề ngón tay dài nhọn điểm một cái trán của hắn, "Yên tâm đi, nhiều lắm là ức hiếp đầu lưỡi của ngươi." Hai người đổi giày, cùng đi tới biệt thự sân nhỏ, sau đó đi đến bên ngoài lái xe. Hạc Hề bủ gạ tỷ liền dừng ở bên ngoài. Đi đến xe bên trên thời điểm, Hạc Hề không có lập tức lên xe, mà là nhìn chung quanh một lần. "Lão công, ngươi đại hoàng phong đâu?" "A, tại đế đô đâu, ta đi máy bay tới, xa như vậy thế nào lái xe a?" Thẩm Vô Tiêu nhịn không được cười nói. "Nô, thật sao nàng chỉ có thể mở ra xe của nàng?" Nàng còn đối với Thẩm Vô Tiêu chu chu mỏ, "Kỳ thật à, ta rất chán ghét hai cái chỗ ngồi xe. Hai cái chỗ ngồi xe, giống như cùng ngươi rất lạnh nhạt, còn cách ra ngồi, cái này khiến ta rất mất mặt à." Dứt lời, chính mình cũng nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Trước đó ngồi đại hoàng phong thời điểm, nàng thật là trốn đi trốn tới. Thẩm Vô Tiêu chính là nói như vậy nàng. Mặt mũi. "Tốt ngươi, điểm ta đây." Thẩm Vô Tiêu cũng là phát hiện, Hạc Hề thật đúng là hoạt bát lên rồi. Như vậy mới phải. Hắn là thật hy vọng nữ nhân của mình đều vui vẻ khoái hoạt. "Nào dám a, lên xe." Hạc Hề đụng lên đi, tại Thẩm Vô Tiêu ngoài miệng hôn một cái. Một cái xoay người, tới khác một bên, mở cửa xe, ngồi lên vị trí lái. Thẩm Vô Tiêu cũng tới xe, ngồi ở tay lái phụ. "Xuất phát rồi." Hạc Hề nổ máy xe, một cước chân ga trực tiếp xông về phía trước đi. Xe chạy ra khỏi đi trong nháy mắt, một thân ảnh vừa lúc ở phía sau 100 mét vị trí. Trên tay hắn lấy bật, xoắn một chút, tất cả đều rơi trên mặt đất. "Ô ô ô ô, vì tất cả yêu cố chấp đau nhức, vì tất cả hận cố chấp tổn thương. Ta vừa rồi nhìn thấy cái gì?" "Sẽ không, không thể nào." Tần Lệ Phi hoàn toàn trợn tròn mắt. Muốn nói Hạc Hề, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhưng mới rồi một màn kia, hẳn là nhận lầm. "Hẳn là a." Hạc Hề cùng đối phương mặc tình lữ trang, lên xe trước đó, vừa nói vừa cười, còn đụng lên đi hôn miệng của đối phương một ngụm. Nam nhân kia, dáng người hoàn mỹ, dù là 100 mét, hắn cũng thấy rõ ràng, đối phương rất xoái. Là loại kia đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm xoái ca. Khí chất cũng 10 phần xuất chúng. Nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao? Không, không thể nào. Có phải hay không đi? Đi nhầm địa phương. Địa chỉ sai đi. Tần Lệ Phi không thể tin được. Là thật không có cách nào tin tưởng. Cái kia thuần khiết không tì vết, thanh lệ động nhân, tuyệt mỹ vô song, thậm chí không cùng khác phải nói hơn 2 câu lời nói Hạc Hề. Cùng nam nhân khác hôn. Vẫn là chủ động. Ta lập trời ạ, dạ. Hắn nhanh chóng tiến lên, vọt tới ngôi biệt thự kia. Sai, khẳng định là nhận lầm, không phải ở nơi này, khẳng định là sai. Hắn tình nguyện tin tưởng là tính sai, cũng không tin Hạc Hề cùng nam nhân khác thân mật. Chỉ là đến thời điểm, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Nơi này chính là Hạc Hề nhà. Ngoa tạo a. Không đúng, Hạc Hề không có khả năng như thế, vừa rồi người kia hẳn là Hạc Hề tỷ muội a. Hạc Hề nắm lại chỗ cho mượn nàng tỷ muội cùng bạn trai hắn ở chỗ này mà thôi. Đúng, đúng đúng đúng, chỉ có khả năng này. Hoặc là chính là Hạc Hề đem phòng ở bán, bị người khác mua đi. Tần Lệ Phi miệng bên trong nói nhỏ, nhưng tùy tiện xuất hiện một người đều có thể nhìn ra được hắn tại bản thân an ủi. Rốt cục, an ủi giống như cũng không có hiệu quả. Tần Lệ Phi lấy điện thoại di động ra, thở phì phò bấm lái xe điện thoại. Lái vào đây, nhanh lên a. Hắn nhất định phải đuổi theo tận mắt nhìn thấy. Không phải đều không yên lòng.